Chương 85, quyền pháp, kiếm thuật. Thanh Vân Tông chiến đấu dần dần rơi xuống màn che. Các nơi đỉnh núi nguyên anh cảnh âm hồn khôi lỗi toàn bộ bị đánh giết, còn lại du hồn cũng bị giết 7-8 phần. Bất quá, Thanh Vân Tông thương vong cũng 10 điểm thảm trọng. Hơn ngàn tên đệ tử chiến tử, gần vạn tên đệ tử bản thân bị trọng thương. Thậm chí, có 3 tên nguyên anh cảnh trưởng lão cũng tại lần này chiến đấu bên trong bất hạnh chết. Khu kiếm phong phụ cận một chỗ đặc thù trên chiến trường. Nhập ma về sau Nghiêm Lập đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhìn thoáng qua đối diện trưởng môn chân nhân Lý Hồng Thiên, mặt mũi tràn đầy ấy náy nói ra, "Sư minh, ta nhường ngài thất vọng, nếu là có kiếp sau, hy vọng còn có thể trở thành Thanh Vân Tông đệ tử." Vừa dứt lời, Nghiêm Lập tuần tự dẫn nộ tự mình kim đan, nguyên anh cùng pháp thân, hóa thành một luồng khói xanh, triệt để từ nơi này trên đời biến mất. Sơn Hà bàn cờ tiểu tiên địa bên trong, Lý Hồng Thiên nhìn qua kia một luồng dần dần tiêu tán khói xanh, không khỏi thở dài một hơi. Thật lâu qua đi, hắn trầm giọng nói ra, "Sư đệ, lên đường bình an." Cái gặp hắn vung tay lên, Sơn Hà bàn cờ không gian cấm chế lập tức giải trừ. Thân ảnh của hắn theo cái kia tràn đầy đen trắng quân cờ thế giới bên trong đi tới, một lần nữa về tới Thanh Vân Tông cảnh nội. Đó lấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khô Kiếm Phong trên không. Phát giác được Thái Thượng trưởng lão đã chết, Lý Hồng Thiên lập tức thần sắc một trận buồn bã. Nghĩ không ra, liền liền sư thúc hắn lão nhân ra cũng. "Ai, võ nhạc tiền bối, là thời điểm tiễn ngươi lên đường." Lý Hồng Thiên dùng sức nắm một cái Sơn Hà bàn cờ, chuẩn bị ngự không mà lên, triệt để kết thúc cuộc thao luận này. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang theo Khô Kiếm Phong phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh. Lý Hồng Thiên không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm, tổ sư gia tiên kiếm rốt cục xuất thế, chẳng lẽ là Hàn Tùng sư đệ hiểu thấu đáo tổ sư gia Khô Kiếm quyết. Nhưng khi hắn thấy rõ đứng tại tiên kiếm trên người kia lúc, không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Thế nào lại là hắn? Lý Hồng Thiên làm sao cũng không nghĩ đến, triệu hồi ra cái này tiên kiếm người, lại là Hàn Tùng đồ đệ Tần Nguyên. Hắn biết rõ Tần Nguyên kiếm thuật tư chất khá cao, nhưng là muốn thành công triệu hồi ra cái này tiên kiếm, cũng không phải là chỉ cần kiếm thuật tư chất thăng chức có thể, nhất định phải còn muốn đạt được tiên kiếm tán thành mới được. Mà lúc này, Tần Nguyên lại là giẫm tại tiên kiếm trên thân kiếm, phi thường thoải mái mà khống chế lấy cái kia thanh tiên phẩm pháp kiếm. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới trên tầng mây, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thân chịu trọng thương ma đạo cự phách võ nhạc. "Sư phụ ta là bị ngươi giết chết?" Tần Nguyên lạnh giọng hỏi. Cái sau cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào trả lời, "Chết tại ta trong tay người không có một vạn cũng có 8000, sư phụ ngươi lại là cái nào?" Tần Nguyên mỗi chữ mỗi câu nói ra, cho ta nhớ rõ ràng, sư phụ ta gọi Hàn Tùng, hắn là Khô Kiếm Phong đời thứ 5 thủ kiếm người. Nghe thấy thủ kiếm người ba chữ, võ nhạc không khỏi nhíu mày. Đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía đối phương dưới chân trôi này tiên phẩm pháp kiếm. "Nguyên lai ngươi là thủ kiếm người đồ đệ, chắc không được sẽ biết rõ triệu hoán trôi này tiên phẩm pháp kiếm kiếm quyết đây." Năm đó, hắn bị moi ra triệu hoán tiên phẩm pháp kiếm kiếm quyết, từng đem đời thứ 4 thủ kiếm người giam cầm bắt đầu. Dùng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn, đều không thể nhường đối phương mở miệng. Về sau hắn sử dụng siêu hồn đại pháp, lúc này mới biết được Khô Kiếm Phong bí mật. Võ nhạc gật gật đầu, cười nói, "Không tệ, đã ngươi cũng ngoan ngoãn thanh tiên kiếm đưa tới, ta nếu là không nhận lấy phần này hạ lễ, bây giờ nói không đi qua." Vừa dứt lời, cái gặp hắn tế ra tiên phẩm pháp bảo huyết sát tụ hồn tiên, trực tiếp hướng đối phương công đi qua. Vừa rồi hắn đang đánh giá Tần Nguyên thời điểm, đã sớm thăm dò hắn nội tình. Một cái kim đan cảnh tu sĩ, trong mắt hắn bất quá chỉ là cái sâu kiến mà thôi. Coi như hắn tu vi ngã xuống kim đan cảnh, muốn giết chết đối phương cũng dễ như trở bàn tay. Tần Nguyên thần sắc trang nghiêm, ánh mắt băng lãnh. Hắn lúc này, cùng bình thường ôn tồn lễ độ hình tượng khác biệt quá nhiều, phản phất chính là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào sát thần. Cái gặp hắn đứng ở tiên kiếm phía trên, hai tay nắm tay, trong nháy mắt đem toàn thần quyền ý nâng đến đỉnh phong. Là đối phương công tới thời điểm, Tần Nguyên một quyền nện hướng trôi này tiên phẩm pháp bảo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, võ nhạc vậy mà lui về sau cách xa mấy mét. "A thông suốt, nghĩ không ra ngươi còn biết dùng quyền pháp." Nhìn thấy đối phương dùng chính là phi thường chính tông quyền pháp đường đi, võ nhạc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái gặp hắn thu hồi huyết sát tụ hồn phiền, đồng dạng hai tay nắm quyền đạo, thật vất vả đụng phải cái sẽ dùng quyền pháp người trong đồng đạo, hôm nay ta cần phải với ngươi hảo hảo khoa tay múa chân một cái mới được. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một đạo quyền ảnh đột nhiên rơi đập tại Tần Nguyên trên vai phải. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tần Nguyên bả vai trực tiếp chật khớp. Lực đạo chi lớn, có thể thấy được chút ít. Tê. Tần Nguyên đau đến hít sâu một hơi, trên trán không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, tay trái trên bờ vai dùng sức đẩy kéo một phát, chật khớp xương cốt lập tức trở lại vị trí cũ. Võ nhạc cười lạnh nói, "Chàng trai, sự nhẫn mại coi như không tệ. Nếu không phải ngươi đã gia nhập Thanh Vân Tông, ta khẳng định thu ngươi làm thân truyền đệ tử." Tần Nguyên mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, muốn đánh liền đánh, không đánh liền ngoan ngoãn giương cổ lên chờ chết." Lời này vừa nói ra, võ nhạc lập tức thu liễm nụ cười. "A, đã muốn chết như vậy, ta liền thành bằng ngươi." Đó lấy, hắn lần nữa thân hình khẽ động, hướng Tần Nguyên vung ra một quyền. Lần này Tần Nguyên trực tiếp dùng ra Tạc Sơn thức đệ ngũ trọng cảnh giới, khó khăn lắm đỡ được đối phương tiến công. Ầm. Đối phương một kích chưa thành, thân hình cấp tốc lui lại. Tần Nguyên không cho hắn thở dốc thời gian, lấn người hướng về phía trước, liên tiếp vung ra mười mấy quyền. Ngay từ đầu, võ nhạc cũng không có đem công kích của đối phương để ở trong lòng. Tiểu tiểu kim đang cảnh lực quyền, đối với hắn vị này hợp thể cảnh tu sĩ tới nói, bất quá chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. Thế nhưng là tiếp xuống, hắn lại cảm thấy đối phương lực quyền càng ngày càng nặng. Cuối cùng một quyền, thân hình của hắn trực tiếp bị đánh lui xa mười mấy mét. "Ngươi đây là quyền pháp gì?" Võ nhạc một mặt kinh ngạc hỏi. Tần Nguyên lạnh giọng trả lời, "Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ." Vừa dứt lời, hắn tiếp tục kéo lên tự mình quyền ý, sử xuất Thái Dịch quyền pháp thức thứ hai, Đoạn Thủy Thức. Cái gặp hắn bung ra đi mỗi một quyền, cũng vừa nhanh vừa mạnh, thâm bất khả chắc. Võ Nhạc không thể không sử xuất sở trường nhất phòng ngự pháp thuật, lúc này mới khó khăn lắm ngăn lại đối phương thế công. Muốn chết. Lần này hắn thật tức giận, thế là vận chuyển toàn thân linh khí, chuẩn bị sử xuất mạnh nhất sát chiêu, tranh thủ đem đối phương một quyền miểu sát. Mắt thấy đối phương hướng tự mình huy quyền tới, Thần Nguyên cười lạnh một tiếng, vậy mà buông lỏng ra năm đấm. Ngay sau đó, hắn mặc niệm vô thượng kiếm đạo tâm pháp, trực tiếp sử xuất vô thượng kiếm đạo thức thứ ba, nhân kiếm hợp nhất. Nguyên lai hắn dụng quyền pháp đối phó Võ Nhạc, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Hắn chân chính sát chiêu chính là vô thượng kiếm đạo thức thứ ba, nhân kiếm hợp nhất. Lúc này Võ Nhạc đã tới không kịp thu quyền, chỉ có thể kiên trì hướng đối phương đánh tới. Cái gặp Tần Nguyên thân hình, theo hầu ở dưới tiên kiếm hợp hai là một, trong nháy mắt hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng to lớn kiếm ảnh. Sau một khắc, đạo này kiếm ảnh bỗng nhiên chém xuống đến, Võ Nhạc còn chưa kịp vung ra cuối cùng một quyền, lập tức hình thần câu diện, triệt để từ nơi này trên đời biến mất. Đã đủ mập để thẩm lén lột chương 86, vạn năm có gặp, cựu sát nguyên anh. 3 ngày sau, Thanh Vân Tông cử hành một trận La Thiên đại tiếu, dùng để cảm thấy an ủi những cái kia chiến tử đệ tử cùng trưởng lão. Tế tự hoạt động tổng cộng kéo dài 7749 ngày, từ trưởng môn chân nhân tự mình chủ trì. Tất cả tham dự pháp sự đệ tử đều là người mặc áo gai, thần sắc buồn bã. Khô Kiếm Phong bên trên, Tần Nguyên quỳ gối một ngôi mộ lẻ loi trước mặt, trầm mặc không nói. Một thanh linh vận 10 phần pháp kiếm quay chung quanh ở xung quanh hắn, phát ra trận trận gào thét. Cách đó không xa, hóa thành hình người Lục Tạo một mặt lo lắng nói ra, "Hồ ca, chủ nhân đã quỳ đằng đẵng 3 ngày 3 đêm, nếu là tiếp tục quỳ đi xuống, chỉ sợ thân thể sẽ không chịu đựng nổi a. Nếu không chúng ta đi qua khuyên hắn một chút, nhường hắn khác thương tâm như vậy, dù sao người không chết có thể sống lại, lại thế nào thương tâm cũng vô dụng." Ân Hổ trừng nàng một cái, tức giận trả lời, "Nhân tộc gần đây coi trọng tình cảm, không giống chúng ta yêu tộc đối sinh tử sớm đã nhìn thấu. Ngươi nếu là không nghĩ gây chủ nhân không vui, tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đừng núp đích." Lục Tảo hướng hắn thẻ lưỡi, tựa như cái không dành thế sự nhà bên nữ hải, đứng tại Ân Hổ thân thể khổng lồ bên cạnh, lặng lặng nhìn xem Tần Nguyên quỳ gối trước mộ phần lặng im. Qua hồi lâu, Lục Tảo đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu, "Hổ ca, chúng ta yêu tộc muốn hóa thành nhân hình, cũng không xem cảnh giới cao thấp, mà là xem hóa hình thiên phú. Ngươi so ta trước kia tiến vào kim đan cảnh, theo lý thuyết hóa hình thiên phú cao hơn ta mới đúng, thế nhưng là ngươi vì sao vẫn luôn không có tan là nhân hình đâu?" Ân Hổ trầm mặc một lát, rồi mới hồi đáp, "Trước đây ta theo núi sâu rừng già bên trong bị nàng nhặt về thời điểm, mỗi ngày đều nghĩ đến có thể mở miệng nói chuyện, dù là chỉ là kêu một tiếng tên của nàng. Về sau ta tại Thanh Vân Tông trong cấm địa, tu vi từng chút tăng lên, rốt cuộc học xong nhân tộc tiếng nói, sau đó ta lại bắt đầu chờ mong mình có thể hóa hình. Đột phá đến kim đan cảnh về sau, ta đã có đầy đủ lòng tin có thể hóa hình thành công, bất quá ta nghĩ ở trước mặt nàng hóa thành nhân hình. Thế nhưng là, từ khi biết được nàng Vũ Hóa binh giải tin tức về sau, hóa hình đối với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên ta..." Lục Tảo ngẩng đầu nhìn một cái kia hơi có vẻ cổng tên bụng, bất đắc dĩ nói, "Cho nên những năm này, ngươi liền rượu chè ăn uống quá độ, không muốn phát triển, tu vi một điểm tiến bộ cũng không có." Ách. Ân Hổ mặc dù muốn phản bác nàng, có thể trên thực tế hắn xác thực tựa như Lục Tảo nói như vậy. Những năm này hắn trên Khô Kiếm Phong, cả ngày không có việc gì, hoặc là phơi mặt trời ngủ nướng, hoặc là tại trong rừng đuổi gà đuổi chó. Thời gian trôi qua đơn giản không nên quá tiêu xái. Thậm chí có thời điểm, hắn còn có thể đi Lục Tảo chỗ sông lớn bên trong bơi lội ngâm trong bồn tắm. Mỗi khi cái này thời điểm, Lục Tảo liền sẽ cố ý bơi tới sông lớn trên nhất đi ở, tựa như tránh hiểm nghi, cách hắn xa xa. Ân Hổ đột nhiên nâng lên thịt đô đô móng ướt, vô bụng nói, "Ai, lại đói bụng." Một bên khác, Tần Nguyên kết thúc đối sư phụ ai điếu, một lần nữa lên tinh thần. Hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái mùi thơm bốn phía gà ăn mày lá sen, đem đặt ở mặt trước bia mộ. Đón lấy, hắn lại lấy ra một bình thượng đẳng tùng lộ quế hoa nhưỡng, để lộ bình phòng, chậm rãi đem rượu rơi tại trước mộ bia trên mặt đất. "Sư phụ, ngài thủ ta đã báo, lên đường bình an." Nói xong, hắn dùng sức dập đầu một cái khấu đầu. Nhắc đi nhắc lại kết thúc về sau, Tần Nguyên đứng dậy ly khai phía sau núi, đi Khô Kiếm Phong đỉnh núi. Bây giờ hắn có quá nhiều chuyện cần làm. Trong đó trọng yếu nhất chính là sửa chữa phục hồi Khô Kiếm Phong hộ sơn đại trận. Tiếp theo chính là nắm chặt thời gian, kiến tạo Khô Kiếm Phong đại điện. Tần Nguyên tâm niệm vừa động, quay chung quanh tại bên cạnh hắn chuôi này tiền phẩm pháp kiếm phát ra chanh một tiếng vù vù, phi thường khéo léo lơ lửng tại trước người hắn. Sau một khắc, Tần Nguyên ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo hồng quang lên núi hút bay đi. Ân Hổ cùng Lục Tảo cũng lập tức ngự không mà lên, theo sát phía sau. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã qua 5 năm. Thanh Vân Tông trải qua một trận tai họa diệt môn về sau, cuối cùng từ mù mịt bên trong đi ra. Từng cái đỉnh núi không chỉ có lần nữa khôi phục sinh cơ, đệ tử nhân số cũng nhận được đại lượng bổ sung. 5 năm này thời gian bên trong, Thanh Vân Tông đệ tử nhân số một lần đột phá 5 vạn cửa ải lớn. Khô Kiếm Phong bên trên, đồng dạng là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trải qua Ân Hổ cùng Lục Tảo vất vả tu sửa, hộ sơn đại trận đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, Khô Kiếm Phong đại điện tại Mặc Gia thợ thủ công chế tạo dưới, cũng rốt cục thuận lợi xây thành. Hôm nay, Thần Nguyên theo bế quan ngồi xuống bên trong tỉnh lại, mở ra hệ thống bảng. Theo hắn một tiếng mặc niệm, một cái hơi mở bảng rất mau ra hiện tại hắn trước mắt, tính danh, Tần Nguyên tuổi thọ, 31,800 thân phận, Khô Kiếm Phong chân truyền đệ tử tu vi, Nguyên Anh cảnh nhất trọng công pháp, Hỗn Độn Vạn Tướng, Độc Bộ Thanh Vân, Hạo Nhiên Chân Giải Võ Kỹ, Thái Dịch Quyền Pháp, Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp Pháp Thuật, Hỗn Độn Kiếm Khí Thần Thông, Vô Thượng Kiếm Đạo, Uy Tức Thần Công Pháp Bảo, Thiên Cương Trừ Ma Ấn. Cái gặp mặt trên bảng, Tần Nguyên. Tuổi tác tăng lên 5 tuổi, cảnh giới cũng theo Kim Đan cảnh ngũ trọng tăng lên tới Nguyên Anh cảnh nhất trọng. Tu vi cảnh giới, càng đi về phía sau thì càng khó tăng lên. Tần Nguyên có thể dùng ngắn ngủi 5 năm thời gian, liền thành công đột phá đến nguyên anh cảnh, cái tốc độ này cũng không chậm. Dù sao, liền không nớt sinh đạo thể Giang Mộ Tuyết, bây giờ cũng chỉ là kim đan cảnh tam trọng mà thôi. Phải biết, nàng chỗ đỉnh núi thế nhưng là Thanh Vân Tông đệ nhất đại phòng, Thiên Xu phòng. Nàng tài nguyên tu luyện xa xa muốn so Tần Nguyên tốt hơn nhiều. Có thể coi là như thế này, Tần Nguyên như cũ nhất kỵ tuyệt trần, đưa nàng hất ra một mảng lớn. Cái này cùng hắn có được đỉnh cấp tu tiên tư chất, có quan hệ chặt chẽ. Bất quá, Tần Nguyên cảm giác tự mình đột phá đến nguyên anh cảnh về sau, tăng lên tu vi tốc độ rõ ràng chậm lại. Xem ra, nguyên anh cảnh không hề giống kim đan cảnh tốt như vậy tu luyện, ta phải rút ra thời gian xuống núi tìm kiếm tự mình đại đạo cơ duyên mới được. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là mình ngây ngốc đợi tại trên núi bế quan tu luyện, chỉ sợ dùng tới 100 năm thời gian, hắn tu vi cũng không cách nào đạt được tăng lên. Nếu là muốn mau chóng theo nguyên anh cảnh tăng lên tới hóa thần cảnh, nhất định phải tìm kiếm thuộc về mình đại đạo cơ duyên. Tần Nguyên đóng lại hệ thống bảng, bắt đầu quan sát bên trong bản thân linh khí động phủ. Từ khi đột phá đến nguyên anh cảnh về sau, hắn đã có thể phi thường thoải mái mà quan sát bên trong bản thân huyết đục kinh mạch cùng thể nội động phủ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, trong cơ thể của mình trong động phủ đã chứa đầy hỗn độn linh khí. Lúc này tinh thần của hắn hóa thành một cái tiểu nhân, đang đứng tại thể nội động phủ cửa ra vào, hướng bên trong quan sát. Cái gặp trong động phủ, khắp nơi đều là mờ mịt hỗn độn linh khí. Trừ cái đó ra, hắn còn tại nồng đậm linh khí bên trong, thấy được tự mình viên kia bản mệnh kim đan. Trải qua 5 năm bế quan tu luyện, hắn bản mệnh kim đan đã mọc ra hải nhi hình dáng. Cái này chính là tu sĩ nguyên anh hóa thân. Một khi hải nhi triệt để thành hình, như vậy cũng liền tiêu chí lấy tu sĩ nguyên anh cảnh giới triệt để tu luyện biến mãn. Đáng nhắc tới chính là, đại bộ phận tu sĩ nguyên anh đều là 2-3 loại này nhan sắc. Chỉ có tu tiên tư chất thật tốt, hoặc là có được đại đạo cơ duyên tu sĩ, nguyên anh nhan sắc mới có thể đạt tới 5 loại trở lên. Tỷ như Thiên Xu phong đệ tử Thiên Tài Giang Mộ Tuyết, chính là 7 sắc nguyên anh. Mà Thanh Vân Tông trưởng môn chân nhân Lý Hồng Thiên, đồng dạng cũng là 7 sắc nguyên anh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Giang Mộ Tuyết nhất định có thể đạt tới Lý Hồng Thiên dạng này tu vi cảnh giới. Về phần Tần Nguyên, thì là vạn năm khó gặp cửu sắc nguyên anh. Chỉ bất quá, Tần Nguyên vì không làm cho chú ý của những người khác, đem tự mình tu vi cảnh giới cùng nguyên anh chất lượng cũng làm ngụy trang. Người ở bên ngoài xem ra, hắn bất quá chỉ là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ mà thôi. Quan sát bên trong thân thể song thể nội tình trạng, Tần Nguyên thu hồi tâm thần tự lẩm bẩm, bây giờ Khô Kiếm Phong đại điện đã xây thành, là thời điểm kế nhiệm sư phụ Y Bát, trở thành Khô Kiếm Phong vị thứ 7 trưởng lão cùng thủ kiếm người. Vừa dứt lời, cái gặp Tần Nguyên bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cảm tạ Hôi Phi Yên Diệt khen thưởng, cảm tạ mọi người đặt mua ủng hộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 87, ta không đáp ứng hôn sự này, Khô Kiếm Phong đại điện xây thành. Trưởng môn chân nhân mang theo một đám trưởng lão nhao nhao đến đây chúc mừng. Giang Mộ Tuyết, Vân Thanh Giao cùng Quách Hàn Phong, đám này thân truyền đệ tử cũng đi theo riêng phần mình sư phụ đi tới Khô Kiếm Phong. Hoa, tòa đại điện này cũng quá khí phái đi, thật không hổ là đại thủ bút. Vân Thanh Giao ngẩng đầu nhìn Khô Kiếm Phong đại điện, một mặt hoảng sợ nói. Còn lại mấy vị đồng hành sư huynh đệ cũng đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Nghe nói tòa đại điện này là từ trưởng môn chân nhân tự mình ra mặt, mời tới mấy trăm tên mặc gia đệ tử kiến tạo mà thành. Bởi vì tốn hao chi phí quá lớn, vượt xa khỏi dự toán. Trưởng môn chân nhân không thể không dốc túi tương trợ, theo tông môn tài chính bên trong thông qua mấy vạn mai linh thạch, dùng để kiến tạo tòa đại điện này. Trải qua 5 năm, Khô Kiếm Phong đại điện rốt cục kiến tạo hoàn thành. Cái gặp tòa đại điện này cao tới mấy chục mét, khí thế hùng vĩ, trang nghiêm uy nga. Bởi vì đại điện trung quanh gia trì đặc thù pháp trận, trung quanh linh khí liên tục không ngừng hướng đại điện tụ tập mà tới. Đừng nói là đứng tại trong đại điện, chính là đứng tại đại điện phụ cận đều có thể cảm nhận được nồng đậm linh khí. Chính vì vậy, lấy về phần có không ít tiên cầm cũng tại đại điện trên không xoay quanh. Cái gặp trưởng môn chân nhân đứng tại trên đại điện, trầm giọng nói ra: Bất chi bất giác, Hàn Tùng sư đệ đã tiên thăng 5 năm, Khô Kiếm Phong trưởng lao chi vị cũng bỏ trống 5 năm. Bây giờ, Tần Nguyên đã thuận lợi đột phá đến nguyên anh cảnh, chính là ta Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Ta đề nghị, nhường Tần Nguyên tiếp nhận Hàn Tùng sư đệ trưởng lao chức vị, trở thành Khô Kiếm Phong tân nhiệm trưởng lão. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Tần Nguyên tu vi mặc dù đạt đến nguyên anh cảnh, có thể hắn thật sự là quá trẻ tuổi, tư lịch còn thấp, ta cảm thấy hắn không đủ để đảm nhiệm trưởng lão chức. Đúng đấy, trước đây Nghiêm Lập Thân truyền đại đệ tử Tống Trường Sinh, thế nhưng là lịch luyện mấy chục năm mới làm tới đại diện trưởng lão, cho tới bây giờ cũng còn không thể chuyển chính thức. Tần Nguyên bây giờ chỉ có 31 tuổi, tại nhóm chúng ta người tu tiên trong mắt, tựa như là đứa bé, coi như hắn có làm trưởng lão tiềm lực, cũng phải trước lịch luyện hơn vài chục năm mới được. Một đám trưởng lão nhao nhao biểu thị đối Tần Nguyên không thể nào xem trọng. Đối với cái này, Tần Nguyên sớm có tâm lý chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, chỉ là đứng ở một bên khiêm tốn nghe mọi người đối với hắn nghị luận. Đúng lúc này, Thiên Xu Phong trưởng lão Liêu Thiên Diệp lên tiếng nói ra, tất cả mọi người là tu luyện mấy trăm năm lão tiền bối, nếu là lão tiền bối, vậy liền hẳn là minh bạch. Tu sĩ chỉ nói cứu cảnh giới cao thấp, không quan tâm tuổi tác lớn nhỏ. Tần Nguyên có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm thời gian bên trong, liền theo luyện khí cảnh một đường tăng lên tới nguyên anh cảnh, điều này nói rõ hắn tu tiên tư chất cùng tiềm lực cũng so các vị ở tại đây cao hơn rất nhiều. Mọi người hẳn là cảm thấy xấu hổ, mà không phải ở chỗ này tự cao tự đại, phê bình người ta tư lịch còn thấp. Thử hỏi một cái, các vị ở tại đây, chẳng lẽ đều là trời sinh trưởng lão sao? Ai không phải theo một người mới bắt đầu làm lên đây này? Nghe thấy nàng nói như vậy, mọi người ở đây lập tức một trận á khẩu không trả lời được. Trong đám người, cái gặp đứng tại sau đó mặt Vân Thanh Giao, nhẹ nhàng lắc lư một cái sư phụ cánh tay. Thiên Cơ Phong trưởng lão Nam Cung Chiếu tự nhiên biết rõ, đồ đệ đây là muốn cho nàng thay Tần Nguyên nói vài lời lời hữu ích. Cái gặp nàng lát nữa trừng mắt liếc đồ đệ, lúc này mới ho nhẹ một tiếng nói ra, Liễu sư tỷ nói không sai, chúng ta người tu tiên chưa từng xem tuổi tác lớn nhỏ, chỉ nhìn tu vi cảnh giới cao thấp. Bây giờ Tần Nguyên có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh, cái này đã chứng minh hắn có đầy đủ thực lực đảm nhiệm trưởng lão trước. Nếu là ta nói không sai, ở đây các vị sư huynh đệ, có mấy vị cho tới bây giờ cũng còn không có đột phá đến Nguyên Anh cảnh đi. Lời này vừa nói ra, trong đám người mấy vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Chính như Nam Cung Triều nói, Thanh Vân Tông trưởng lão nhóm tu vi cảnh giới cao thấp không đều. Có trưởng lão đã sớm đột phá đến Nguyên Anh cảnh mấy trăm năm, thậm chí còn có đã mò tới Hóa Thần cảnh ngưỡng cửa. Nhưng có trưởng lão lại vẫn luôn dừng lại tại Kim Đăng cảnh. Trước kia, bọn hắn có Hàn Tùng vị này tiểu sư đệ hạt chót, trong lòng còn tốt thụ điểm. Bây giờ Hàn Tùng sớm đã tiên thăng 5 năm, có thể cảnh giới của bọn hắn như cũng dừng lại tại Kim Đăng cảnh, một chút bất động. Cái này khiến bọn hắn không khỏi âm thầm sốt ruột. Có thể coi là lại sốt ruột cũng vô dụng, tu vi cảnh giới càng cao lại càng nặng tư chất không được, lại thế nào cố gắng đều là vô dụng công. Lúc này Nam Cung Chiếu một phen, không thể nghi ngờ là sốc lên bọn hắn tấm màn che. Gặp tất cả mọi người không nói, Nam Cung Chiếu quay đầu nhìn Tần Nguyên một cái, lúc này mới nói ra, bỏ mặc như thế nào, ta đều duy trì trưởng môn sư mình quyết định, nhường Tần Nguyên là Khô Kiếm Phong trưởng lão không thể thích hợp hơn. Lại nói, bây giờ Hàn sư đệ đã tiên thăng, Khô Kiếm Phong trên chỉ còn lại có Tần Nguyên gốc cây này dòng độc đinh, nếu là hắn không làm Khô Kiếm Phong trưởng lão, còn có ai có thể làm? Nam Cung Chiếu nói đến hợp tình hợp lý, cái này khiến lúc trước đối Tần Nguyên biểu thị hoài nghi mấy vị trưởng lão, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Gặp mọi người không có ý kiến, trưởng môn chân nhân hướng Tần Nguyên gật đầu nói, "Tần Nguyên, kể từ hôm nay, ngươi chính là Khô Kiếm Phong tân nhiệm trưởng lão, đồng thời cũng là Thanh Vân Tông tiên kiếm đời thứ 6 thủ kiếm người." "Đệ tử tuân mệnh." Tần Nguyên từ trong đám người đứng ra, chắp tay trả lời. Đó lấy, trưởng môn chân nhân tiếp tục nói ra, "Bởi vì ngươi đã thành cái này tiên kiếm chủ nhân, có thể không cần cùng cái khác thủ kiếm người, nhất định phải một mực thủ vững trên Khô Kiếm Phong. Chỉ cần chính ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể xuống núi ra ngoài lịch luyện. Còn có, Khô Kiếm Phong trên đệ tử thực tế quá ít, bây giờ ngươi làm Khô Kiếm Phong trưởng lão, dưới tay một tên đệ tử cũng không có, cái này không thể được. Hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tranh thủ nhiều chiêu mấy danh kiếm thuật tư chất không tệ đệ tử lên núi, nhường Khô Kiếm Phong hương hỏa cường thịnh bắt đầu." Tần Nguyên Nghĩa bất dung từ nói, "Cận tuân trưởng môn pháp chỉ." Kế nhiệm nghi thức xong thành về sau, mọi người nhao nhao đi đến đây cùng Tần Nguyên chúc. Đối với cái này, Tần Nguyên cũng không có tự cao tự đại, lấy bản bối thân phận hướng mỗi một vị trưởng lão đáp lễ nói lời cảm tạ. Trong lúc đó hắn chuyên môn đi vào Liễu Thiên Diệp cùng Nam Cung Chiếu trước mặt, hướng hai vị nói đỡ cho hắn trưởng lão biểu thị cảm tạ. Liễu Thiên Diệp trên dưới đánh giá một cái Tần Nguyên, nói đùa, "Tần trưởng lão, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Thanh Vân Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão a." Tần Nguyên cười trả lời, "Không dám không dám." Liễu Thiên Diệp tiếp lấy nói ra, "Nghe nói Tần trưởng lão đến nay còn không có song tu đạo lữ, ta ngược lại thật ra có cái không tệ nhân tuyển. Giang Mộ Tuyết là ta thân truyền đệ tử, bây giờ nàng đã tu luyện đến Kim Đan cảnh tam trọng, mà lại nàng còn có được tiên phẩm linh căn cùng trời sinh đạo thể, tương lai thành tựu không thể đo lường. Nếu là Tần trưởng lão có thể cùng ta nhà Mộ Tuyết trở thành đạo lữ, đối hai ngươi về sau tu hành đều sẽ rất có ích lợi." Nghe thấy nàng nói như vậy, Tần Nguyên lập tức không còn gì để nói, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới tìm cái gì đạo lữ. Lấy hắn các loại đỉnh cấp khí vận giá trị, coi như không cần tìm đạo lữ, tương lai cũng có thể thành tựu thánh nhân chi vị. Không ngờ đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên theo phía sau hắn truyền đến, "Ta không đáp ứng hôn sự này." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 88, làm cái thần giữ cửa thật là không dễ dàng. Tần Nguyên quay đầu nhìn lại, cái gặp Nam Cung Chiếu đang hướng hắn bên này đi tới. Cùng ở sau lưng nàng còn có một người, chính là Nam Cung Chiếu thân truyền đệ tử Vân Thanh Giao. Trải qua mấy năm này tu luyện, Vân Thanh Giao đã tăng lên tới động phủ thập trọng, cự ly Kim Đan cảnh cách chỉ một bước. Chỉ cần nàng dụng tâm tu luyện, không ra mấy năm liền có thể thuận lợi đột phá đến Kim Đan cảnh. "Tiểu sư đệ, mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà liên tục đột phá hai đại trọng cảnh giới, tiến vào Nguyên Anh cảnh." Từ khi 5 năm trước, Thanh Vân Tông trải qua tai họa diệt môn về sau, nàng liền rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy qua Tần Nguyên. Lúc này xa cách từ lâu trùng phùng, Vân Thanh Giao trong lòng hết sức kích động. Không ngờ, Nam Cung Chiếu chừng nàng một cái, khiển trách, "Thanh Giao, không được vô lễ." Vân Thanh Giao lúc này mới ý thức được, trước mắt nàng vị này Trích Tiên đồng dạng anh tuấn nam tử, sớm đã lắc mình biến hóa thành Khô Kiếm Phong tân nhiệm trưởng lão. Thế là nàng hoạt bát thẻ lưỡi, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "Thanh Giao gặp qua Tần trưởng lão." Nghe thấy nàng xưng hô như vậy tự mình, Tần Nguyên đột nhiên có chút không thích ứng. Phải biết, trước đây hắn tiến vào Thanh Vân Tông thời điểm, vẫn là Vân Thanh Giao đem hắn mới bảo. Có thể đảo mắt mười mấy năm trôi qua, hắn đã theo ngoại môn đệ tử một đường tấn thăng đến trưởng lão chức vị. Cái này tấn thăng tốc độ đơn giản liền cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Mà Vân Thanh Giao lại như cũ vẫn là như trước kia, chỉ là một tên thân truyền đệ tử. Đúng lúc này, Nam Cung Chiếu đi vào Tần Nguyên trước mặt nói ra, "Tần trưởng lão, ngươi nếu là chọn lựa đạo lữ lời nói, cũng không thể chỉ xem đạo lữ tư chất cao thấp, cũng phải nhìn xem tính cách phương diện có thích hợp hay không mới được. Nhà chúng ta Vân Giao từ nhỏ hoạt bát linh động, tính cách 10 điểm sáng sủa, cùng Tần trưởng lão có thể nói là trời sinh tuyệt phối. Mà lại ta còn nghe nói, mấy năm trước Vân Giao đi chung với ngươi Lâm Giang Thành làm trừ yêu nhiệm vụ lúc, từng tại nhà ngươi ở qua một đoạn thời gian. Lúc ấy, hai vị lão nhân ra 10 điểm vừa ý Vân Giao, một lần muốn tác hợp hai người các ngươi cùng một chỗ." "Ách, nàng đây là nghe ai nói?" Tần Nguyên không khỏi nhìn về phía Vân Thanh Giao, cái sau ngượng ngùng cúi đầu. Không cần đoán liền biết rõ, khẳng định là Vân Thanh Giao báo cho Nam Cung Chiếu, không phải vậy nàng tuyệt đối không có khả năng cái này nội tình. Tần Nguyên tranh thủ thời gian bác bỏ tin đồn nói, Nam Cung trưởng lão, lúc ấy ta cùng Vân sư tỷ đi Lâm Giang thành trừ yêu, chỉ là đơn thuần vì làm nhiệm vụ mà thôi, cũng không có ý tưởng khác. Mà lại ta cảm thấy bây giờ còn chưa định tìm đạo lữ, cho nên cảm ơn ngươi cùng Liễu trưởng lão hảo ý. Sợ nàng nhóm hai vị trưởng lão tiếp tục dây dưa tự mình, Tần Nguyên tranh thủ thời gian xoay người đi trưởng môn chân nhân nơi đó. Khi hắn ly khai về sau, Liễu Thiên Diệp cười nhạo một tiếng nói, gấp gáp như vậy đem đệ tử của mình hướng người ta trong ngực đưa à, đáng tiếc người ta căn bản là xem không vừa mắt. Nam Cung Chiếu cười lạnh trả lời, vừa rồi cũng không biết do ai nói ra trước, muốn đem đệ tử giao cho Tần trưởng lão làm đạo lữ, hiện tại ngược lại trào phúng đi người khác tới, ra mặt đúng là dày. Cái gặp hai người ngươi tới ta đi, câu câu đều giống như một cái dao găm sắc bén, dùng lực hướng đối phương tim mãnh liệt đâm. Nữ nhân ở giữa hoặc là thân mật vô gian hoa tỉ muội, hoặc là chính là không đội trời chung sinh tử đại địch. Liêu Thiên Diệp cùng Nam Cung Chiếu rất tốt giải thích điểm này. Phía sau hai người, Giang Mộ Tuyết cùng Vân Thanh giao lẫn nhau, riêng phần mình thở dài một hơi. Hai người bọn họ mặc dù đối Tần Nguyên ấn tượng cũng rất không tệ, có thể mấu chốt là đối phương thật sự là quá phật buộc lại, căn bản cũng không điện báo. Coi như hai người bọn họ lại ưa thích, thì có ích lợi gì? Cũng không thể buông xuống thận trọng, chủ động ôm ấp yêu thương a. A, ôm ấp yêu thương. Phương pháp này giống như có thể thử một chút hay. Vân Thanh Giao không khỏi có một cái to gan ý nghĩ. Một bên khác, Tần Nguyên đi vào trưởng môn chân nhân trước mặt, một mặt cảm kích nói ra, đa tạ trưởng môn đệ bạn. Tần Nguyên ổn thỏa cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Trưởng môn chân nhân điểm điểm nói, không cần thiết liều mạng như vậy, chỉ cần tận tâm tận lực là đủ. 5 năm trước, Hàn Tùng vì ngăn cản Võ Nhạc cướp đoạt Khô Kiếm Phong trên tiên kiếm, không tiếc lấy tính mạng của mình làm đại giá, cho đối phương tạo thành trọng thương. Cái này khiến Lý Hồng Thiên có chút tự trách. Nếu là không có Nghiêm Lập cản đường, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Hàn Tùng đi chịu chết. Bây giờ, Khô Kiếm Phong trên chỉ còn lại có Tần Nguyên gốc cây này dòng độc đình, hắn tự nhiên muốn trọng điểm chiếu cố một cái mới được. Đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ không chút do dự, theo tông môn tài trong kho thông qua mấy bạn mai linh thạch, trợ giúp Tần Nguyên kiến tạo Khô Kiếm Phong đại điện nguyên nhân một trong. Một mặt là vì đền bù trong lòng ấy nấy, một mặt khác là muốn tăng lên một cái Khô Kiếm Phong bề ngoài, về sau lại càng dễ tuyển nhận đến đệ tử. Dù sao, hiện tại đệ tử mới nhập môn cũng rất kén chọn, ngoại trừ muốn tìm thực lực mạnh trưởng lão là sư phụ, còn muốn tiến vào càng thêm lớn tức cao cấp đỉnh núi tu luyện. Nếu là bọn hắn đi vào Khô Kiếm Phong, nhìn đến đây chỉ có một gian đơn sơ nhà tranh, đoán chừng không nói hai lời, quay đầu liền đi. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tần Nguyên dạng này, chỉ cần có thể để cho mình điệu thấp tu luyện, cái gì đều không để ý. Lý Hồng Thiên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, Tần Nguyên, bây giờ ngươi đã là nguyên anh cảnh tu sĩ, về sau con đường tu hành sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Khả năng mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, tu vi cảnh giới cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên, ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị mới được. Tần Nguyên chắp tay trả lời, đệ tử minh bạch. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, thế nhưng là trong lòng nhưng không có nghĩ như vậy. Dù sao, hắn thế nhưng là có được 11 cái đỉnh cấp khí vận tiên tuyển chi tử, coi như tu vi đến nguyên anh cảnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Các vị trưởng lão tham gia xong Tần Nguyên thụ phong nghi thức về sau, nhao nhao ly khai Khô Kiếm Phong, quay trở về riêng phần mình đỉnh núi. Liêu Thiên Diệp cùng Nam Cung Chiếu cũng kết thúc mang chiến, mang theo tự mình âu yếm đồ đệ ly khai chỗ này nơi thị phi. Cuối cùng rời đi là trưởng môn chân nhân Lý Hồng Thiên. Hắn nhìn một lần Khô Kiếm Phong đại điện pháp trận, gật đầu nói, cái này tụ linh pháp trận chính là Mặc Gia bất truyền chi thuật, phẩm chất cực cao, chỉ cần có nó tồn tại, Khô Kiếm Phong trên linh khí liền sẽ càng ngày càng nồng đậm. Còn có, Thanh Vân Tông mỗi một tòa đại điện cũng có tên của mình, ngươi nghĩ kỹ Khô Kiếm Phong đại điện tên gọi là gì sao? Thần Nguyên nghĩ nghĩ, trả lời, nếu không, liền gọi Chấn Nhạc Điện đi. 5 năm trước, Ma Đạo Cự Phách Võ Nhạc phát động tập kích, kém chút đem Thanh Vân Tông diệt môn. Mà Khô Kiếm Phong thì là hắn chết chi địa, cho nên Tần Nguyên mới có thể dùng cái tên này đến mệnh danh Khô Kiếm Phong đại điện. Trưởng môn chân nhân trầm tư một lát, vê dâu trả lời, "Ừm, không tệ, là cái tên rất hay. Sau đó, ta sẽ để cho tông môn luyện khí phòng đệ tử đem bảng hiệu làm tốt, đưa tới cho ngươi." Tần Nguyên chắp tay trả lời, "Vậy làm phiền trưởng môn chân nhân." Cuối cùng, Lý Hồng Tiên nhắc nhở hắn nói, "Nguyên anh cảnh cùng cái khác cảnh giới khác biệt, muốn càng nhanh mà tăng lên tu vi, lựa chọn tốt nhất nhập thế lịch luyện. Nếu là ngươi tốt nhất rồi lịch luyện chuẩn bị, bất cứ lúc nào đều có thể xuống núi, Khô Kiếm Phong bên này ta sẽ giúp ngươi chăm sóc một đoạn thời gian. Vì có thể để cho Tần Nguyên tại con đường tu luyện trên đi được càng xa, trưởng môn chân nhân cũng là sát phế đi khổ tâm." Tần Nguyên một mặt cảm kích nói, "Đa tạ trưởng môn chân nhân." Lý Hồng Tiên cười khoát tay áo. Hắn nhìn thoáng qua treo ở trên đại điện Hàn Tùng chân dung, yên lặng thở dài một hơi, lúc này mới quay người rời đi. Gặp tất cả mọi người đi hết, vẫn đứng tại đại điện cửa ra vào hai bên Ân Hổ cùng Lục Tạo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. "Muội, mệt chết hổ ra ta." Ân Hổ hoạt động một cái thân thể cao lớn, nhịn không được chửi bậy nói. Lục Tạo cũng đi theo lắc lư một cái thật dài cái đuôi, lên tiếng nói ra, "Ai, làm cái thần giữ cửa thật là không dễ dàng." Mà lúc này, Tần Nguyên lại là đứng tại trong đại điện ở giữa, cân nhắc chuẩn bị xuống núi lịch luyện sự tình. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 89, Nguyên Anh cảnh lịch luyện nhiệm vụ Khô Kiếm Phong phía sau núi. Vừa mới đi trong sông bơi một vòng Ân Hổ, nằm tại một khối trên đá lớn phơi mặt trời. Đột nhiên, một đạo lăng lệ kiếm khí hướng nó đối diện đập tới tới. Thế nhưng là Ân Hổ căn bản là không có coi nó là chuyện, đầu hơi lệch ra, dễ dàng lại tránh được cái này đạo kiếm khí tập kích. "Chủ nhân, hôm nay ta thế nhưng là tại đại điện cửa ra vào đứng đầy thời gian dài, ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút không?" Ân Hổ lung lay đầu nói. Một thân ảnh ngự kiếm mà đến, rất nhanh liền đứng ở hắn trước mặt. "Nghỉ ngơi cái rắm, bắt đầu bồi ta luyện một cái kiếm pháp cùng quyền pháp." Thần Nguyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. 5 năm qua, Tần Nguyên thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đến tìm Ân Hổ luận bàn. Bởi vì Ân Hổ có kim quang chú hộ thần, vừa vặn có thể coi như Tần Nguyên khảo thí kiếm pháp cùng quyền pháp điểm đắm. "Chủ nhân, tóc xanh kia tiểu nhi tử cũng là da dày thịt béo vô cùng, ngươi không bằng đi tìm nàng luận bàn một cái đi." Mà lại hai năm này, nàng đã thuận lợi theo động phủ cảnh quay về kim đăng cảnh, chính ở vào cảnh giới trạng thái đỉnh phong, cho ngươi làm bia ngắm không thể thích hợp hơn. Nói xong, Ân Hổ niết lên chân bắt chéo, phối hợp tiếp tục phơi mặt trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực quay chung quanh tại Tần Nguyên trước người thanh tiên kiếm kia, tự hành bay đến Ân Hổ trước người, đột nhiên đập vào trên đầu của hắn. Ân Hổ tựa như đập con ruồi, một bàn tay đem tiên kiếm đánh bay. Không ngờ sau một khắc, thanh tiên kiếm kia phát ra một tiếng bù bù, đột nhiên hướng Ân Hổ bên này chém tới. Ân Hổ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý, không dám khinh thường, tranh thủ thời gian đứng dậy trốn đến một bên. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, vừa rồi hắn nằm qua khối kia cự thạch trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Ân Hổ không khỏi hít sâu một hơi, chỉ vào thanh tiên kiếm kia tức miệng mắng to, chó đồ vật, thật đúng là có dũng khí chặt ngươi hổ ra à. Vừa dứt lời, thanh tiên kiếm kia quanh quẩn trên không trung bài vòng, lần nữa hướng Ân Hổ chặt tới. Thấy nó một mực dây dưa tự mình không thả, Ân Hổ đành phải cầu xin tha thứ, tốt à, ta bằng lòng với ngươi so tài được không, chủ nhân. Đứng ở một bên Tần Nguyên nhẹ nhàng búng tay một cái, thanh tiên kiếm kia lập tức trở về bên cạnh hắn xoay quanh bắt đầu, tựa như một cái nhu thuận sủng vật. Sau đó, Tần Nguyên cùng Ân Hổ đi vào một chỗ bằng phẳng trên đồng cỏ, bắt đầu tiến hành quyền pháp cùng kiếm pháp luật bản. Nói là luật bản, kỳ thật chính là nhường Ân Hổ làm mục tiêu sống. Cái gặp Ân Hổ mặc niệm kim quang chú pháp quyết, trên thân rất nhanh liền xuất hiện một cái màu vàng vòng bảo hộ. Tần Nguyên không nói hai lời, cầm trong tay tiên phẩm pháp kiếm trực tiếp sử xuất tuyệt ảnh kiếm pháp. Một đoàn lăng lệ kiếm ảnh, trong nháy mắt đem Ân Hổ cô kia thân thể cao lớn bao phủ trong đó. Tuyệt ảnh kiếm pháp đệ nhất trọng, tuyệt ảnh kiếm pháp đệ nhị trọng, tuyệt ảnh kiếm pháp đệ tứ trọng. Theo một trận răng rắc tiếng vang lên, Ân Hổ trên người kim quang chú vòng bảo hộ rất nhanh liền xuất hiện một vết nứt. Là Tần Nguyên sử xuất tuyệt ảnh kiếm pháp đệ ngũ trọng thời điểm, đạo kia kim quang chú vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn. "Ừm, không tệ, trước kia ta ít nhất phải dùng thất bát trọng thực lực, khả năng phá vỡ cái này vòng bảo hộ. Bây giờ có thể dùng đệ ngũ trọng thực lực phá vỡ cái này vòng bảo hộ, nói rõ trong 5 năm này, ta tuyệt ảnh kiếm pháp lại tăng lên không ít." Một bên khác, Ân Hổ thấy mình vòng bảo hộ đã phá, đành phải lần nữa mặc niệm kim quang chú pháp chú. Rất nhanh, một cái màu vàng vòng bảo hộ lần nữa bao phủ toàn thân của hắn. Tần Nguyên thu hồi tiên phẩm pháp kiếm, hít sâu một hơi, đâm xuống lập tức bước. "Tiếp xuống ta phải dùng quyền pháp, ngươi cẩn thận một chút." Nói xong, hắn làm một cái thái dịch quyền pháp thức mở đầu, một cỗ tự nhiên mà thành quyền ý trong nháy mắt chạy xuôi toàn thân của hắn. Tạc Sơn thức đệ nhất trọng, Tạc Sơn thức đệ nhị trọng, là Tần Nguyên dùng tới Tạc Sơn thức đệ tam trọng thời điểm, kim quang chú vòng bảo hộ trực tiếp bị nện thành mảnh vỡ. Ân Hổ một mặt bất đắc dĩ nói ra, "Chủ nhân, quyền pháp của ngươi tốc độ tiến triển quá mạnh, lần trước đánh nát kim quang chú vòng bảo hộ thời điểm, vẫn là Tạc Sơn thức đệ ngũ trọng đây." Tần Nguyên lại là lắc lắc đầu nói, "Không, ta cảm thấy quyền pháp của mình còn có thể tăng lên, chỉ là hiện tại đến bình cảnh kỳ, nhất định phải tìm thời cơ đánh vỡ bình cảnh mới được." Nhìn một cái, đây là người nói nha. Ân Hổ không khỏi lườm hắn một cái. Luận bàn xong kiếm pháp cùng quyền pháp, Tần Nguyên đối với mình thực lực lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Trong 5 năm này, hắn không riêng tăng lên tự mình tu vi cảnh giới, kiếm pháp cùng quyền pháp cũng có tăng lên rất nhiều. Sau đó mấy ngày, Tần Nguyên vẫn luôn đang vì mình xuống núi lịch lãm làm chuẩn bị. Xuống núi lịch lãm cũng không phải là ly khai tông môn về sau, tùy tiện đi một chút dạo chơi, sau đó thuận tay diệt trừ mấy cái yêu quái là được rồi. Mà là, nhất định phải chế định một cái hoàn chỉnh lịch luyện kế hoạch mới được. Tỷ như Tần Nguyên lần này xuống núi lịch lãm, không riêng chế định một cái kỹ càng bản đồ, còn theo chấp sự trưởng lão nơi đó nhận được một cái 10 điểm gian khổ lịch luyện nhiệm vụ. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi hoàn thành lần lịch lãm này nhiệm vụ, không chỉ có thể để cho mình tại tu vi cảnh giới bên trên có đột phá, còn có thể cho Thanh Vân Tông thắng được không ít linh thạch cùng thanh vọng. Bất quá, về phần là nhiệm vụ gì, chính Tần Nguyên cũng không biết rõ. Bởi vì chấp sự trưởng lão cho hắn một cái mang theo phong ấn bí quyển, trên đó viết lần lịch lãm này nhiệm vụ nội dung. Hắn nhất định phải đạt tới mục đích về sau, khả năng cởi ra cái này bí quyển phong ấn. Lâm trưởng lão thật sự là quá làm cho người ta bó tay rồi, một cái nho nhỏ lịch luyện nhiệm vụ mà thôi, có cần phải khiến cho thần bí như vậy sao? Tần Nguyên nhịn không được chửi bậy nói. Theo hắn biết, Thanh Vân Tông bên trong mỗi một vị đạt tới nguyên anh cảnh tu sĩ, đều sẽ thụ tông môn nhờ và đi hoàn thành một cái lịch luyện nhiệm vụ. Nhiệm vụ này độ khó tương đương với cấp S, muốn hoàn thành nó phi thường khó khăn. Mà lại, loại này lịch luyện nhiệm vụ 10 điểm kỳ hoa, chỉ cần ngươi không mở ra nhiệm vụ bí quyển, liền vĩnh viễn không biết mình gặp phải nhiệm vụ là cái gì. Tần Nguyên theo cái khác trưởng lão nơi đó biết được, đã từng có một vị nguyên anh cảnh trưởng lão, lịch luyện nhiệm vụ là đi ám sát một vị thành danh đã lâu ma đạo cự phách. Vị kia ma đạo cự phách sớm đã đạt tới hóa thần cảnh nhiều năm. Lấy nguyên anh cảnh thực lực ám sát hóa thần cảnh thực lực tu sĩ, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Về sau, vị kia nguyên anh cảnh trưởng lão dùng hết thảy biện pháp, rốt cục thành công ám sát vị kia ma đạo cự phách. Có thể chính hắn cũng bởi vậy thân chịu trọng thương, cũng không lâu lắm liền kim đan vỡ vụn, nguyên anh tiêu tán, liền chuyển thế trùng tu cơ hội cũng không có. Hạ trang đơn giản thảm một nhóm. Tần Nguyên thật rất lo lắng, tự mình cũng sẽ nhận được như thế kỳ hoa nhiệm vụ. Hy vọng chấp sự trưởng lão đầu góc không có hư mất, để cho ta đi làm loại này đi chịu chết nhiệm vụ. Tu sĩ mỗi một trọng cảnh giới đều là hao hết vô số tâm huyết mới tu luyện ra được, muốn vượt qua nhất trọng đại cảnh giới đi chém giết đối phương, thành công xác suất cơ hồ là không. Coi như Tần Nguyên có nhiều như vậy đỉnh cấp khí vận, hắn cũng không dám nói tự mình có thể 100% giết chết cao hơn tự mình nhất trọng đại cảnh giới địch nhân. Lần trước hắn sở dĩ có thể giết chết Võ Nhạc, là bởi vì đối phương bị Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lao trọng thương về sau, cảnh giới một đường ngã xuống kim đan cảnh. Tần Nguyên lúc này mới có cơ hội đem đối phương chém giết thành công. Lại qua gần nửa tháng, Tần Nguyên rốt cục triệt để chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay, hắn gọi tới Ân Hổ cùng Lục Tảo, căn dặn bọn hắn nhất định phải trông coi tốt Khô Kiếm Phong đại điện. Lục Tảo nghĩ nghĩ, lên tiếng hỏi, "Chủ nhân, có thể mang ta cùng một chỗ xuống núi Lịch Lam sao?" Tần Nguyên lắc lắc đầu nói, "Ngươi là yêu tộc chi thân, dẫn ngươi ra ngoài lịch luyện thực tế có chút không tiện. Mà lại, coi như ta muốn mang ngươi xuống núi, chỉ sợ trưởng môn chân nhân cũng sẽ không đồng ý. Đoạn này thời gian bên trong, ngươi vẫn là cùng Ân Hổ hảo hảo đợi tại trên núi tu luyện đi." Lục Tảo bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, Ân Hổ lên tiếng hỏi, "Chủ nhân, lần này xuống núi Lịch Lãm, ngươi phải bao lâu mới có thể trở về?" Tần Nguyên nghĩ nghĩ, trả lời, "Có khả năng muốn 7-8 năm, cũng có khả năng muốn mấy chục năm, hết thảy đều muốn xem thiên ý." Nghe thấy hắn nói như vậy, Ân Hổ cùng Lục Tảo không khỏi âm thầm chậc lưỡi. Sau một khắc, cái gặp Tần Nguyên giẫm tại tiên kiếm phía trên, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt biến mất tại xa xa tầng mây bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 90, mệnh như cỏ rác, lòng cao hơn trời đại tuyên vương triều. Cái nào đó vắng vẻ thôn. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên cong giọng chúc, thần thái sáng láng hướng thôn bên ngoài đi đến. "Tiểu Tân, lại đi ra ngoài hái thuốc a?" Ngay tại cửa thôn bận rộn Lý Nhị Thẩm, cười hướng hắn chào hỏi. "Đúng vậy a, Lý Thẩm." Thiếu niên lộ ra một tấm nụ cười sáng lạ mặt, lễ phép trả lời. Gần nhất vẫn luôn tại trời mưa, hắn đã tốt mấy ngày không có đi trên núi hái thuốc, hôm nay mưa mới vừa ngừng, hắn liền không kịp chờ đợi chạy tới trên núi hái thuốc. Lý Nhị Thẩm đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nhắc nhở hắn nói, "Tiểu Tân, gần nhất trên núi có chút không thái bình, ta nghe nói thôn bên cạnh Trương Ma Tử ngày hôm qua bị sói hoang cho cắn đứt một cái chân. Nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn, đoán chừng đã sớm không về được, ngươi cần phải cẩn thận một chút ta." Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, trả lời, "Yên tâm đi, Lý Thẩm, ta trong núi hái thuốc rất nhiều năm, chưa từng thấy cái gì sói hoang, chắc chắn sẽ không có việc gì. Đoán chừng là Trương Ma Tử đi trên núi đi săn, không xem chừng té gãy chân, cố ý nói là sói cho cắn đứt đây này." Lý Thẩm lập tức triển khai lông mày, tự lẩm bẩm, "Cũng đúng, chúng ta nơi này rất lâu chưa từng xuất hiện dã thú, trên núi đều là một chút con thỏ, gà rừng các loại hoang dã vật, từ đâu tới sói hoang à? Cái kia Trương Ma Tử bình thường cuối cùng yêu khoác lác, khẳng định là tại miệng đầy na pháo." Đón lấy, nàng ngẩng đầu nói với thiếu niên, "Tiểu Tân à, vẫn là như trước kia, ngươi nếu là bắt được thỏ rừng hoặc là gà rừng, đưa đến trong nhà của ta đến, mỗi cái 10 văn tiền." Lý Thẩm gia cảnh coi như không tệ, cho nên thường xuyên sẽ tiêu tiền theo người khác nơi đó mua nhiều thịt rừng, cải thiện một cái cơm nước. Một con thỏ hoang hoặc là gà rừng nặng 2-3 cân, cầm tới trong thành đi bán cũng liền 11-12 văn tiền. Nàng có thể ra 10 văn tiền mua những này thịt rừng, giá cả coi như công đạo. Thiếu niên gần đây vận khí cũng rất tốt, mỗi lần đi trên núi hái thuốc đều sẽ bắt được 1-2 con thịt rừng. Những năm này, hắn đã theo Lý Thẩm nhà kiếm lời không ít đồng tiền. "Được rồi, Lý Thẩm." Thiếu niên hướng nàng phất phất tay, quay người tiếp tục lên núi đi vào trong đi. Lúc này chính vào đầu mùa hè, ánh nắng tươi sáng, dương liễu quyến luyến. Tên là Hứa Tân thiếu niên một bên đi đường, một bên thưởng thức cảnh sát xung quanh. Bất chi bất giác ở giữa, hắn liền đi tới một chỗ trong núi sâu. Bởi vì cái này mấy ngày một mực trời mưa, trên núi đường mười điểm bụi bùn. Hứa Tân theo cái gùi bên trong lấy ra một cái đao bộ củi, trong rừng trúc chặt một cái tiện tay cây trúc, xem như đi núi trượng sử dụng, lúc này mới không về phần đi được quá tốn sức. Đi đại khái hơn nửa giờ, trung quanh cây cối dần dần trở nên rậm rạp bắt đầu. Hứa Tân bắt đầu thả chậm tốc độ, cẩn thận tìm kiếm dấu ở nơi hẻo lánh bên trong các loại dược thảo. Kỳ thật, đối với hắn cái tuổi này đứa bé tới nói, không có trải qua dược sư bồi dưỡng, căn bản cũng không biết rõ cái gì là thảo dược, cái gì là độc dược. Thế nhưng là Hứa Tân mẫu thân nằm trên giường nhiều năm, hắn thường xuyên đi trong thành mua thuốc, dần dần liền đối một chút dược thảo quen thuộc. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đi trên núi ngắt lấy một chút tự mình quen thuộc dược thảo. Về sau, tiệm thuốc lão bản gặp hắn tay chân lênh lẹ, mà lại làm người trung hậu, thế là dạy hắn quen biết mấy loại chân quý dược tài. Bất quá có một điều kiện chính là, nếu như hắn hái được chân phẩm trở lên dược tài, nhất định phải cầm tới hắn tiệm thuốc bên trong ra bán. Hứa Tân thật cũng không suy nghĩ nhiều, bỏ mặc dược thảo chân không chân quý, tất cả đều bán cho nhà này tiệm thuốc. Trải qua 5-6 năm hợp tác, hắn đã quen biết không dưới mấy trăm loại này chân quý dược tài. Thông qua buôn bán dược tài cùng thịt rừng, Hứa Tân cũng là toàn không ít vốn liếng. A, lại là một gốc tử diệp long thiệt thảo. Cũng không lâu lắm, hắn ngay tại phát hiện một gốc chân phẩm cấp bậc dược thảo. Hứa Tân cưỡng chế kích động trong lòng, vội vàng từ cái gùi bên trong lấy ra cái xẻng, cẩn thận nghiêm túc đem gốc kia tử diệp long thiệt thảo móc ra. Dược thảo tới tay, lập tức nhường hắn cảm giác một trận mát lạnh. Thật không hổ là chân phẩm dược thảo, chỉ là cầm tại trong tay liền có thể khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Hứa Tân cảm khái một phen, đem cái này gốc chân phẩm dược thảo bỏ vào một cái sớm chuẩn bị xong trong ống trúc. Mỗi lần lên núi hái thuốc, hắn đều sẽ chuẩn bị kỹ càng mấy cái cổ tay phẩm chất ống trúc, chuyên môn dùng để nở rộ chân quý dược thảo. Dạng này có thể dùng hết khả năng cam đoan chân quý dược tài mới mẹ độ. Mấy giờ qua đi, Hứa Tân đã hái hơn phân nửa giỏ trúc dược thảo, chỉ là chân phẩm dược thảo hắn liền hái được đằng đẵng 3 cây. Nếu là đem bọn nó toàn bộ bán cho tiệm thuốc, chí ít cũng có thể được 5 lượng bạc. Một lượng bạc có thể hối đoái 1000 mai đồng tiền. Như vậy 5 lượng bạc liền có thể hối đoái 5000 mai đồng tiền. Chơi ạ, nếu như đổi thành một con thỏ hoang hoặc là gà rừng, cái này muốn chọn vẹn 500 cái mới có thể bán đến nhiều tiền như vậy. Hứa Tân không khỏi bắt đầu kích động lên. Trước kia hắn vào trong núi hái thuốc, khả năng hơn mấy tháng cũng hái không đến một gốc chân phẩm dược thảo. Hôm nay vậy mà lập tức hái được 3 cây, đơn giản chính là vận khí bạo dạn. Mắt thấy sắc trời dần dần tối xuống, Hứa Tân nắm thật chặt trên lưng giỏ trúc, dự định lại hái hơn một canh giờ dược thảo. Thừa dịp vận khí tốt, nhiều trong núi hái một lát dược thảo đi, bạn nhất lại tìm đến một gốc chân phẩm dược thảo, ta liền có thể tích lũy đủ mua tu tiên bí kíp tiền. Hắc hắc. Những năm này, Hứa Tân sở dĩ vẫn luôn đến trên núi hái thuốc, động lực lớn nhất chính là muốn mua một bản tu tiên bí kíp. Mặc dù hắn chỉ là một cái vắng vẻ trong sơn thôn đứa bé, nhưng là mục tiêu của hắn cũng rất rộng lớn. Hắn muốn thông qua tự mình tu tiên, nghịch thiên cải mệnh, trở thành hô phong hoán vũ vãi đậu thành bình tu sĩ. Giang giác, giang giác. Đúng lúc này, phu cận trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một trận dị dạng thanh âm. Hứa Tân nhướng mày, theo dõi trúc bên trong lấy ra đao bổ củi, xít sao xiết ở trong tay. Đón lấy, hắn chậm rãi xoay người, hướng phương hướng của thanh âm nhìn sang. Cái gặp một đầu cao hơn 2 mét tùng lâm sói, đang dùng nó kia một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn mình long lóng. Hứa Tân dọa đến toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cái lảo đảo trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ngao. Đầu kia tùng lâm sói ngửa đầu thét dài một tiếng, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Lần này xong, gặp đối phương khí thế hùng hùng, Hứa Tân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn ở trong lòng ai thán một tiếng, sớm biết rõ có thể như vậy, ta liền nên nghe Lý Thẩm, cẩn thận một chút. Ai, nghĩ đến tự mình nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả mục tiêu của mình cũng còn không có thực hiện. Hứa Tân lập tức cảm giác có chút không cam tâm. Hắn không biết rõ từ đâu tới can đảm, đột nhiên hét lớn một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Vừa dứt lời, cái gặp Hứa Tân mở tròn mắt, từ dưới đất bò dậy, cầm trong tay đao bổ củi nên hướng đầu kia cao hơn 2 mét tùng lâm sói. Chậc chậc, rõ ràng đều đã sắp chết đến nơi, lại còn không nhận mệnh, cái này tiểu gia hỏa ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá lấy thực lực của hắn, đừng nói giết chết kia đầu lang yêu, liền xem như làm bị thương nó cũng rất khó. Được rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp hắn một chút đi. Phu cận trên một cây đại thụ, đột nhiên rơi xuống một thân ảnh. Cái gặp người kia vung tay lên một cái, một đạo lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt phát ra. Xoẹt một tiếng, đầu kia cao hơn 2 mét tùng lâm sói đảo mắt liền bị kiếm khí chém thành hai nửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 91, phàm nhân tu tiên đa. Đà tạ ân cứu mạng. Hứa Tân nhìn qua cái kia người mặc mực pháp bào màu xanh lam nam tử, chưa tỉnh hồn nói. Nam tử này chính là xuống núi Lịch Lãng Tần Nguyên. Vừa rồi hắn ngự kiếm mà đến, trải qua mảnh này lầm từ lúc, mơ hồ cảm giác được có chút cổ quái, cho nên liền ngừng lại. Không nghĩ tới, hắn mới vừa tại trên cây chờ đợi không bao lâu, liền thấy một đầu luyện khí cảnh lang yêu ra đả thương người. Nguyên bản hắn cũng không muốn quản loại phiền toái này sự tình, thế nhưng là nhìn thấy cái kia thiếu niên cầu sinh sống mãnh liệt như thế, hắn lúc này mới xuất thủ cứu đối phương. Gặp cái kia thiếu niên đã không có lo lắng tính mạng, hắn nhàn nhạt trả lời một câu: "Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Nói xong, hắn thôi động pháp quyết, chuẩn bị ngự kiếm ly khai. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia thiếu niên quỳ trên mặt đất, đột nhiên dập đầu mấy cái văn tiếng: "Van cầu ngươi làm sư phụ ta đi." Tân Nguyên còn là lần đầu tiên nghe được có người muốn bái hắn vi sư, không khỏi hứng thú. Thế nhưng là khi hắn xem hết đối phương tư chất tu luyện về sau, không khỏi thở dài một hơi. Người căn cốt quá kém, chỉ đạt tới phàm phẩm tư chất, coi như bước lên tu tiên một đường, thành tựu cũng sẽ không quá cao. Cùng hắn uổng phí hết thời gian, còn không bằng làm tốt chuyện trước mắt, dạng này nhân sinh mới có thể càng có ý định hơn nữa. Nói xong, Tần Nguyên ngự kiếm mà lên, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Hứa Tân ngẩng đầu nhìn đối phương biến mất thân ảnh, tựa như cái tượng bùn đồng dạng quỳ trên mặt đất, thật lâu cũng không có đứng dậy. Cho tới nay, hắn cũng đem tu tiên trở thành tự mình mục tiêu cuộc sống. Vì thực hiện cái mục tiêu này, hắn cơ hồ không có phung phí qua dù là một văn tiền, chính là vì sớm một chút tích lũy đủ bạc đi mua tu tiên bí kíp. Thế nhưng là vừa rồi Tần Nguyên kia lời nói, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt đã mất đi tất cả động lực. Vì sao lại dạng này? Hứa Tân nhịn không được ngửa đầu giống to. Chẳng lẽ tư chất chênh lệch, liền không thể tu tiên sao? Không, ta không tin. Mệnh ta do ta không do trời. Thật lâu qua đi, Hứa Tân xít sao nắm lại nắm đấm, trong mắt ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Dựa vào cái gì tư chất chênh lệch liền không thể tu tiên, ai quy định, lão thiên gia sao? Nếu như là lão thiên gia quy định, vậy ta càng muốn nghịch thiên mà đi, chứng minh cho nó xem, phàm nhân đồng dạng có thể tu tiên. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Tốt một cái mệnh ta không do trời, không tệ không tệ. Hứa Tân ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp lúc trước cái kia người mặc mực pháp bào màu xanh lam nam tử, đang đứng tại một chỗ trên nhánh cây, cười như không cười nhìn xem hắn. Người này chính là đi mà quay lại Tần Nguyên. Vừa rồi hắn vốn định ngự kiếm đi đại sơn chỗ sâu, tìm kiếm lúc trước phát giác được kia một luồng cường đại sóng linh khí. Thế nhưng là đi đến nửa đường, kia một luồng sóng linh khí đột nhiên biến mất. Mất đi mục tiêu về sau, hắn đành phải làm tính toán khác, chuẩn bị trước tiên ở phụ cận tìm địa phương ở lại, chờ đợi kia một luồng cường đại sóng linh khí xuất hiện lần nữa. Chỉ là phụ cận tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, căn bản cũng không có thể cư trú địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Nguyên chỉ có thể ngự kiếm trở về, dự định đi cái kia thiếu niên trong nhà ở nhờ mấy ngày. Không ngờ hắn vừa trở về, chỉ nghe thấy đối phương một phen lời nói hùng hồn. "A, ân nhân, ngươi tại sao lại trở về rồi?" Nhìn thấy Tần Nguyên về sau, Hứa Tân tỏ mò hỏi. Mặc dù trước đó Tần Nguyên kia lời nói, nhường hắn nhận lấy đả kích rất lớn. Thế nhưng là Hứa Tân cũng không trách hắn, dù sao mình tư chất chênh lệch, đây là sự thật. Đối phương không nguyện ý thu tự mình làm đồ đệ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lại nói, vừa rồi nếu không phải Tần Nguyên xuất thủ, hắn sớm đã chết ở Lang Yêu Lợi chảo hạ. Cho nên, đối với trước mắt vị này ân nhân cứu mạng, Hứa Tân là đánh trong đáy lòng tôn kính cùng bội phục. Tần Nguyên theo trên cây nhảy xuống, hỏi: "Người trẻ tuổi, người tên là gì?" Đối phương ngại ngùng cười một tiếng, trả lời: "Hứa Tân, nói buổi trưa nữa, năm mới mới." Tần Nguyên gật đầu nói: "Không tệ, là cái tên rất hay." Đón lấy, hắn lại hỏi: "Nhà ngươi cách nơi này xa sao? Nếu là dễ dàng,
ta muốn mượn ở mấy ngày. Hứa Tân tranh thủ thời gian trả lời, không xa không xa, rất dễ dàng, ân nhân nghĩ ở bao lâu đều có thể. Tân Nguyên gặp hắn ném xuống đất quỳ, khẽ mỉm cười nói, còn quỳ làm cái gì, mau dậy dẫn đường đi. Lúc này mặt trời đã xuống núi, sắc trời dần dần tối xuống. Không gian nửa canh giờ, chung quanh liền sẽ trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu là không nhanh đi về, chỉ sợ bọn hắn chỉ có thể sờ soạng đi đường. Ân nhân hơi chờ một cái. Hứa Tân vừa nói, một bên đứng dậy. Cái gặp hắn từ dưới đất nhặt lên đao bộ củi, động tác hết sức quen thuộc địa, đem đầu kia khổng lồ tùng lâm sói lột ra lấy máu. Sau đó đem thịt sói cắt chém thành không sai biệt lắm lớn nhỏ khối thịt, cất vào cái gùi bên trong. Bởi vì hắn cái gùi lúc trước đựng không ít dược thảo, cho nên chỉ chứa mấy khối thịt sói liền triệt để chứa không nổi. Đáng tiếc nhiều như vậy thịt sói, chỉ có thể bạch bạch ném ở nơi này, ai. Hứa Tân không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, Tần Nguyên vung tay lên một cái, còn lại thịt sói toàn bộ bị một đạo lăng lệ kiếm khí cắt chém thành lớn nhỏ đều khối thịt. Tiếp lấy hắn đem khối thịt toàn bộ để vào chữ vật giới chỉ bên trong, nói ra, những này thịt sói, liền xem như là ta phí ăn ở, các loại sau này trở về, ta liền đem bọn chúng toàn bộ lấy ra cho ngươi. Hứa Tân một mặt cảm kích nói, đa tạ ân nhân. Tần Nguyên nhìn thoáng qua trên đất khổng lồ tùng lâm xương sói khùng, lên tiếng nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi đường quan trọng. Tốt. Hứa Tân nắm thật chặt phía sau giỏ trúc, chuẩn bị ở phía trước dẫn đường. Không ngờ, Tần Nguyên tâm niệm vừa động, trên người cái kia thanh tiên phẩm pháp kiếm trong nháy mắt lơ lửng tại hắn trước mặt. Sau một khắc, hắn một cái níu lại Hứa Tân cánh tay, thả người nhảy một cái, vững vàng nhảy tới tiên kiếm phía trên. Đi lên. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Nửa nén hương qua đi, hai cái thân ảnh đứng ở một chỗ cũ nát viện lạc trước cửa. Ân nhân, đến, đây chính là nhà ta. Hứa Tân vừa nói, một bên mở cửa trên ổ khóa, đem Tần Nguyên đón vào. Tiến vào viện về sau, Tần Nguyên đánh giá chung quanh một cái. Ân, thật đúng là rất đơn sơ nha. Bất quá, cùng hắn trước kia ở qua cái gian phòng kia nhà tranh so ra, lại là tốt không chỉ một cấp bậc. Hứa Tân có chút ngượng ngùng nói ra, ân nhân, nhà ta có chút cũ nát, còn xin ngài ủy khuất một cái. Tần Nguyên cười trả lời, không phá, không phá, rất tốt. Rất nhanh, Hứa Tân liền cho Tần Nguyên thu dọn ra một gian phòng, đồng thời cho hắn trải lên giày đặc đệm chăn. Tần Nguyên đi dạo một vòng về sau, có chút hiếu kỳ hỏi, Hứa Tân, cái nhà này bên trong chỉ có một mình ngươi sao? Cha mẹ ngươi đâu? Hắn vốn cho rằng Hứa Tân phụ mẫu còn ở bên ngoài bận rộn, chưa có về nhà. Không ngờ, đối phương lại cúi đầu nhỏ giọng trả lời, phụ thân tại ta vừa ra đời thời điểm liền qua đời, mẫu thân trước đây ít năm sinh một trận bệnh nặng, một mực nằm trên giường không dậy nổi, năm ngoái vừa mới qua đời. Tần Nguyên lập tức một giọng nói thật có lỗi. Bất quá hắn lại là quan sát lần nữa một lần Hứa Tân. Tốt ra hỏa. Phụ mẫu đều mất, trời sinh quỷ mục, cái này thế nhưng là trong tiểu thuyết nhân vật chính thiết yếu điều kiện a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 92, nửa đêm giáng lâm, quỷ dị thân ảnh, đại trường, cầu đặt mua. Thu thập xong gian phòng về sau, Hứa Tân đột nhiên nhớ đến một chuyện. Thế là hắn quay người nói với Tần Nguyên, "Ân nhân, nhóm chúng ta thôn có cái quy định bất thành văn, chính là nửa đêm giờ tí, bỏ mặc nghe phía bên ngoài có cái gì động tĩnh, đều không cần ra ngoài." Tần Nguyên tò mò hỏi, "Đây là vì sao?" Hứa Tân lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ ràng, dù sao theo thế hệ trước bắt đầu cứ như vậy, ai cũng không biết rõ vì cái gì làm như thế. Vừa mới bắt đầu, có chút thôn dân không tin cái này tà, càng muốn tại giờ tí ra ngoài loạn đi dạo, kết quả ngày thứ hai phát hiện chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có người đồn, nửa đêm giờ tí sẽ có yêu quái xuất hiện, phàm là cái này thời điểm ra ngoài đều sẽ bị yêu quái hít tức mà chết." Tần Nguyên hỏi, "Vậy ngươi tin tưởng lời đồn đại này sao?" Hứa Tân cười cười, trả lời, "Tự nhiên không tin, nhóm chúng ta thôn vị trí 10 điểm vắng vẻ, ban đêm sở dĩ sẽ có dị thường động tĩnh, bất quá chỉ là lúc nửa đêm gió lớn mà thôi. Những cái kia lúc nửa đêm ra ngoài loạn đi dạo thôn dân, khẳng định là bị gió thổi phải xem không rõ đường, không xem chừng đâm vào trên tường ngoài ý muốn bỏ mình. Nếu là đổi thành Tần Nguyên xuyên qua trước kia thế giới, loại này giải thích coi như hợp lý. Nhưng nơi này là nhân yêu ma cùng tồn tại huyền huyễn thế giới, Hứa Tân lại còn có thể nói ra như thế tươi mát thoát tục giải thích đến, thật nhường hắn cảm thấy im lặng." Tần Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, "Nhìn như vậy đến, ngươi không tin trên đời này có yêu quái đi?" Hứa Tân trả lời, "Đương nhiên tin tưởng, chỉ là nhóm chúng ta nơi này thâm sơn cùng cốc, liền liền dã thú đều chưa từng xuất hiện, làm sao lại có yêu quái?" Chậc chậc, đây quả thực là thần logic. Yêu quái muốn làm loạn, cũng không phân ngươi nơi này là thâm sơn cùng cốc, vẫn là mỏ mỡ thành trấn. Tần Nguyên lại hỏi hắn một câu, "Ngươi mới vừa nói, các ngươi nơi này liền con dã thú đều chưa từng xuất hiện, kia hôm nay cái kia cự lang lại nên nói như thế nào?" Hứa Tân ấp úng nói, "Ê, lấy trước kia cái trong rừng chưa từng xuất hiện qua dã thú, chẳng biết tại sao hôm nay lại xuất hiện, thật sự là kỳ quái." Nói tới cái kia cự lang, bụng của hắn đột nhiên nói đến đủ cục kêu lên. Bận rộn hơn nửa ngày, Hứa Tân còn không có ăn đồ vật. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra, "Ân nhân, ngươi nghỉ ngơi trước một lát, ta đi cấp ngươi làm điểm đồ ăn." "Vậy làm phiền." Tần Nguyên cười trả lời. Kỳ thật, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, căn bản cũng không cần ăn bất luận cái gì đồ vật. Nhưng vì không cô phụ hảo ý của đối phương, Tần Nguyên đành phải gật đầu đáp ứng. Hứa Tân hướng Tần Nguyên cười hắc hắc, quay người rời khỏi phòng. Bên ngoài viện, sắc trời đã triệt để đêm đen tới. Trong sáng trăng sáng treo thật cao ở trong trời đêm. Hứa Tân không kịp thưởng thức ánh trăng, đốt lên một ngọn đèn dầu đi phòng bếp. Nói là phòng bếp, kỳ thật chính là một gian cũ nát nhà gỗ. Bên trong ngoại trừ một cái gạch mộc lũy lên bếp lò, cùng một chút khô ráo củi lửa bên ngoài, cái gì cũng không có. Hứa Tân đem bếp lò dọn dẹp sạch sẽ, xuất ra cây châm lửa tại lòng bếp bên trong đốt lên một đống lửa. Đó lấy, hắn bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn.
Nửa nén hương qua đi, trong phòng bếp bay ra khỏi một cỗ mùi thơm mê người. Hứa Tân bưng một bát mì thịt băm đi Tần Nguyên gian phòng. "Ân nhân, cơm rau dưa, còn xin bỏ qua cho." Tần Nguyên bưng qua chén kia mì thịt băm ăn một miếng, nhịn không được tán dương, hương vị không tệ, mì sợi rất kinh đạo, thịt băm cũng rất ăn ngon. "Nếu như ta đoán được không sai, thịt băm hẳn là chúng ta vừa mới mang về thịt sói đi." Hứa Tân gật gật đầu, trả lời, "Giống nhóm chúng ta loại này địa phương nhỏ, hơn mấy tháng cũng không nhất định có thể mở một lần ăn mặn. Nam ân nhân phúc, lần này mang về thịt sói, trọn vẹn có thể ăn được hơn nửa tháng. Nếu đổi lại là gà rừng hoặc là thỏ rừng, cũng liền có thể ăn được 2-3 bông nhiên. Cho dù là phú hộ người ta làm thịt trên một con lợn, tối đa cũng liền ăn được gần nửa tháng. Hôm nay Tần Nguyên giết chết đầu này cự lang, khoảng chừng hơn ngàn cân nặng. Ngoại trừ Hứa Tân mang về mấy chục cân thịt sói bên ngoài, Tần Nguyên trong chữ vật giới chỉ còn có hơn ngàn cân thịt sói. Những này mới mẹ thịt sói đầy đủ có thể để cho Hứa Tân ăn được hơn nửa tháng, mà lại là mỗi ngày 3 bữa cơm, ngừng lại ăn thịt. Tốt ra hỏa, cái này nhưng so sánh ăn Tết còn muốn xa xỉ. Ăn xong mì thịt băm, Tần Nguyên đem trong chữ vật giới chỉ thịt sói toàn bộ lấy ra, nói đùa, đây là ta phi ăn ở, xin vui lòng nhận. Hứa Tân tranh thủ thời gian trả lời, ân nhân đã cứu ta một mạng, có thể so với tái sinh phụ mẫu, ta sao dám hướng ân nhân muốn phí ăn ở, chỉ cần ân nhân không chê nơi này đơn sơ, không chăm sóc bao lâu đều có thể. Lời nói này nói đến chân tình ý cắt, rõ ràng không phải lời xa giao. Tần Nguyên không khỏi đối với hắn lại nhiều mấy phần hảo cảm. Bất quá, hắn vẫn kiên trì đem thịt sói giao cho Hứa Tân. Dù sao hắn sớm đã tích cóp nhiều năm, những này thịt sói với hắn mà nói không có nửa điểm lực hấp dẫn. Vậy liền đa tạ ân nhân ban thưởng, Hứa Mỗ cảm kích khôn cùng. Sau đó thời gian bên trong, Hứa Tân lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hắn muốn đem hơn ngàn cân thịt sói rửa sạch sẽ, sau đó đưa chúng nó toàn bộ làm thành thịt khô. Lượng công việc này rất lớn, nếu là không ai hỗ trợ, đoán chừng hắn bận đến hơn nửa đêm cũng làm không hết. Tân Nguyên gặp hắn loay hoay đầu đầy mồ hôi, thế là tiến lên giúp hắn chia sẻ một ít công việc. Tỷ như đem thịt sói dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cắt chém thành lớn nhỏ đều khối thịt các loại. Những công việc này nhìn như đơn giản, nhưng là làm lại phi thường hao phí thời gian. Các loại hai người bọn hắn toàn bộ cũng làm xong, đã đến đêm kia. Cái gặp trên xà nhà treo mười mấy khối trên trăm cân nặng thịt khô, hai người ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi đều có chút cảm giác thành tựu. Hứa Tân xoa xoa mồ hôi trên trán, một mặt vui vẻ nói, ân nhân giúp ta một đại ân, thật sự là quá cảm tạ. Tân Nguyên mỉm cười, trả lời, tiện tay mà thôi mà thôi. Đó lấy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài phòng trăng sáng, nói ra, thời gian không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi. Tốt, ân nhân cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hứa Tân vừa nói, một bên ngáp một cái về tới tự mình trong phòng. Đóng cửa lại trước đó, hắn cố ý lại dặn dò một lần, ân nhân, nhớ kỹ lúc nửa đêm bỏ mặc nghe được bất luận cái gì động tĩnh, đều không cần đi ra ngoài. Tốt, biết rõ. Tần Nguyên cười trả lời. Các loại Hứa Tân trong phòng ngọn đèn diệt đi về sau, Tần Nguyên thả người nhảy lên, đi tới trên nóc nhà. Chỉ thấy chung quanh một mảnh đen như mực, lớn như vậy thôn xóm, vậy mà không có một chỗ ánh đèn. Xem ra, nơi này thôn dân nghỉ ngơi đến độ thật sớm. Tần Nguyên suy đoán, khẳng định là cùng nơi này cổ quái tiếng vang có quan hệ. Bọn hắn sợ hãi lúc nửa đêm bị yêu quái hít tức, chỉ có thể sớm trở về phòng bên trong nằm ngủ. Đại tuyên vương triều, cơ hồ từng nhà trên cửa chính cũng trương thiếp thần giữ cửa lá bửa. Có bọn chúng trông coi trạch viện, đồng dạng tà ma yêu túy căn bản không dám vào bên trong. Hứa Tân nhà trên cửa chính, tự nhiên cũng dán hai tấm khí thế uy nghiêm thần giữ cửa lá bửa. Bất quá, Tần Nguyên như cũng có chút không yên lòng. Là Hứa Tân ngủ say về sau, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong tay lấy ra chân phẩm trật khu yêu phủ, dán tại đối phương cửa phòng bên trên. Có chương này chân phẩm khu yêu phủ, liền xem như kim đan cảnh yêu ma tới, cũng không dám tự tiện xông vào Hứa Tân gian phòng. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì yêu vật ở chỗ này giả thần giả quỷ. Tần Nguyên hừ lạnh một tiếng, trở lại trong phòng bắt đầu ngồi xuống. Bất chi bất giác ở giữa, liền đã đến lúc nửa đêm. Tần Nguyên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ. Cái gặp trong bầu trời đêm, nguyên bản trong sáng trăng sáng đột nhiên bị một mảng lớn mây đen che khuất. Ngay sau đó, sân nhỏ bên trong tràn ngập lên một trận nồng vụ. Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, nó cuối cùng tới. Giờ này khắc này, không riêng gì Hứa Tân nhà sân nhỏ, cơ hồ toàn bộ thôn xóm tất cả đều bao phủ tại một mảnh trong sương mù dày đặc. Nếu có người theo chỗ cao hướng xuống nhìn xuống, liền có thể trông thấy một cái quỷ dị thân ảnh ngay tại trong sương mù dày đặc đi lại. Nó cặp kia màu đỏ tươi con mắt giống như hai ngọn màu đỏ đèn lồng, không ngừng hướng Hứa Tân nhà sân nhỏ di động tới. Cái này thôn khoảng chừng 500-600 gia đình, trong đó có không ít thôn dân cũng nuôi chó đất trong nhà hộ viện. Nếu là tại ban ngày, bọn chúng nghe thấy động tĩnh về sau khẳng định sẽ réo lên không ngừng. Nhưng bây giờ tất cả chó đất toàn bộ núp ở sân nhỏ bí mật nhất nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Bọn chúng đừng nói là kêu, liền liền lớn tiếng thở cũng không dám. Rất rõ ràng, những này chó đất hết sức e ngại phía ngoài đạo kia quỷ dị thân ảnh. Không biết do cái này yêu vật đến tuột cùng là lai lịch gì. Tần Nguyên Như cũng duy trì tính tọa tư thế, lặng lặng chờ đợi đối phương tiến vào viện. Quả nhiên, nửa nén hương qua đi, bên ngoài viện vang lên một trận nặng nề tiếng bước chân. Cái gặp đạo thân ảnh kia đi vào sân nhỏ cửa ra vào, chuẩn bị phá cửa mà vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên cửa chính đột nhiên sáng lên hai đạo kim quang. Hai vị vẽ ở trên lá bùa thần giữ cửa, tựa như xuống tới, theo trên lá bùa nhảy ra ngoài. Yêu nghiệt to gan, lại dám xông vào nhà dân, còn không mau mau thối lui. Một đạo thanh âm uy nghiêm theo thần giữ cửa trong miệng thoát ra. Cái gặp hai vị này thần giữ cửa, một vị là cầm trong tay đại đao thần đồ, một vị khác là cầm trong tay trường thương gỗ lũy. Bọn hắn đều là thiên đình bên trong tiếng tăm lừng lây thần tướng. Bình thường yêu vật nếu là nhìn thấy bọn hắn, đã sớm dọa đến mau trốn đi.
Thế nhưng là đạo này quỷ dị thân ảnh lại là cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là hai đạo thần tướng tàn ảnh mà thôi, cũng dám ở bản đại gia trước mặt như thế phách lối. Cái thấy nó rỗi ra lợi chảo bung lên, suy suy hai tiếng, hai vị kia theo chồng tranh đi ra thần giữa cửa, lập tức hóa thành hình quang, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Quỷ dị thân ảnh vỗ tới một trường, hai phiến cửa lớn lên tiếng mà ra. Đó lấy, nó đung đưa quỷ dị thân thể, hướng sân nhỏ bên trong đi đến. Mà lúc này, Tần Nguyên cũng rốt cục thấy được cái này yêu vật chân thực khuôn mặt. À, nguyên lai là một cái động phủ cảnh lang yêu, chắc không được nó địa phương khác không đi, hết lần này tới lần khác đến Hứa Tân nhà sân nhỏ đây xem ra, nó là muốn cho đồng loại của mình báo thù à. Ban ngày thời điểm, Tần Nguyên xuất thủ giết chết một cái luyện khí cảnh lang yêu. Bây giờ nơi đó chỉ còn lại có một bộ có thể so với con ngẽ lớn nhỏ không xương. Cái này động phủ cảnh lang yêu nhìn thấy bộ kia không xương về sau, lập tức nổi trận lôi đình, thề muốn đem chính giết chết thủ hạ thôn dân ăn sống nuốt tươi. Thế là, nó liền nghe lấy mùi, đi tới Hứa Tân nhà sân nhỏ. Cái gặp lang yêu tại sân nhỏ bên trong hít hà mùi, thâm trầm nói ra, quả nhiên là cái này hộ thôn dân giết chết thủ hạ của ta, nhìn ta bất sinh ăn tâm can của hắn. Lang yêu một bên tự mình lẩm bẩm, một bên hướng Hứa Tân gian phòng đi đến. Thế nhưng là nó mới vừa chuẩn bị phá cửa mà vào, một đạo kim quang đột nhiên từ trên cửa khu yêu trên đũa phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng cánh tay của nó. Đáng chết, lại là chân phẩm khu yêu phủ. Một cái phổ phổ thông thông thôn dân trong nhà, tại sao lại có như thế phẩm chất lá bừa? Động phủ cảnh lang yêu đột nhiên có dự cảm không lành. Chẳng lẽ nơi này có cao nhân tọa trấn hay sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên theo nó sau lưng truyền đến, ha ha, cao nhân tính toán không lên, ta chỉ là một cái đi ngang qua tán tu mà thôi. Đột nhiên nghe thấy thanh âm này, lang yêu không khỏi toàn thân run lên. Đối phương vậy mà thần không biết bị chưa phát giác địa, liền đi tới sau lưng nó, rất hiển nhiên tu vi cảnh giới còn cao hơn nó không ít. Thế nhưng là, khi nó quay đầu nhìn về phía người kia thời điểm, lại là không khỏi sức sở. Không nghĩ tới, người này vậy mà chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Lang yêu lập tức khuôn mặt giữ tợn nói, một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ, cũng dám ở bản đại gia trước mặt giả thần giả quỷ. Tần Nguyên không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía kia đầu lang yêu. Cái gặp đối phương mặc dù biến thành hình người, đầu lại vẫn như cũng là đầu sói bộ dáng. Nhìn thấy cái này đầu lang yêu, Tần Nguyên đột nhiên nhớ tới tự mình lúc vừa ra đời, kém chút bị bên kia trúc cơ cảnh lang yêu ăn hết tình hình. Bất quá cùng nó so ra, cái này đầu lang yêu hóa hình bản lĩnh, rõ ràng kém một chút hỏa hầu. Gặp đối phương cười như không cười chính nhìn xem, lang yêu tức giật quát, muốn chết. Cái thấy nó rỗi ra lợi chảo, đống nhiên hướng Tần Nguyên tim móc đi qua. Tần Nguyên lại là cười lạnh một tiếng, nói với nó, nhớ kỹ kiếp sau ném cái tốt thai. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đột nhiên theo bên cạnh hắn lướt qua, trong nháy mắt xuyên thủng lang yêu đầu lâu. Ngay sau đó, hơn 10 đạo hỗn độn kiếm khí trên người nó xuyên tới xuyên lui, trực tiếp đưa nó cho đâm thành cái sảng. Đây hết thảy phát sinh thực tế quá nhanh, lang yêu thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Trước khi chết, nó mở to cặp kia màu đỏ tươi con mắt, một mặt bất khả tư nghị hỏi, ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi cảnh giới? Tần Nguyên cười nhạt một tiếng, trả lời, ngươi đoán. Nói xong, hắn nhẹ nhàng hướng đối phương vung ra một quyền. Một đạo khí thế rộng rãi quyền cương, đột nhiên đánh trúng kia đầu lang yêu thân thể. Phình một tiếng, đầu kia động phủ cảnh lang yêu, vậy mà trực tiếp hóa thành một mịn, hoàn toàn biến mất trên đời này. À, nho nhỏ động phủ cảnh yêu nghiệt, cũng dám ở bản công tử trước mặt đắc ý, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tần Nguyên thu hồi nằm đấm, cười lạnh một tiếng nói, bây giờ hắn đã là nguyên anh cảnh tu vi, động phủ cảnh lang yêu ở trước mặt hắn, liền như là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Bất quá, hắn xuống núi lịch lãm trước đó, cố ý dùng quy tức thần đồng, đem tự mình tu vi áp chế ở luyện khí cảnh, cho nên cái này đầu lang yêu mới có thể khinh thị Tần Nguyên thực lực. Tần Nguyên cười nhạt một tiếng, trả lời, ngươi đoán. Nói xong, hắn nhẹ nhàng hướng đối phương vung ra một quyền. Một đạo khí thế rộng rãi quyền cương, đột nhiên đánh trúng kia đầu lang yêu thân thể. Phình một tiếng, đầu kia động phủ cảnh lang yêu, vậy mà trực tiếp hóa thành một mịn, hoàn toàn biến mất trên đời này. À, nho nhỏ động phủ cảnh yêu nghiệt, cũng dám ở bản công tử trước mặt đắc ý, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tần Nguyên thu hồi nằm đấm, cười lạnh một tiếng nói, bây giờ hắn đã là nguyên anh cảnh tu vi, động phủ cảnh lang yêu ở trước mặt hắn, liền như là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Bất quá, hắn xuống núi lịch lãm trước đó, cố ý dùng quy tức thần công, đem tự mình tu vi áp chế ở luyện khí cảnh, cho nên cái này đầu lang yêu mới có thể khinh thị Tần Nguyên thực lực. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 93, cự quy thành buổi sáng, Hứa Tân từ trong nhà đi tới, nhịn không được duỗi ra lưng mỏi. Tối hôm qua hắn ngủ thực tế quá thơm, thậm chí ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không có nghe thấy. Nếu là tại bình thường, hắn sớm đã bị phía ngoài tiếng vang đánh thức. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần thứ nhất ngủ được như thế an tâm, nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này liền tốt đi. Lúc này, Tần Nguyên cũng từ trong nhà đi ra. Hứa Tân tranh thủ thời gian tiến tới hỏi, "Ân nhân, tối hôm qua ngươi có nghe hay không gặp động tĩnh gì?" "Không có, ta cái gì cũng không nghe thấy." Tần Nguyên nói xong, làm bộ ngáp một cái. Thừa dịp đối phương không chú ý, hắn lặng lẽ động động thủ chỉ, tấm kia dán tại cửa phòng trên chân phẩm lá bùa, trong nháy mắt bị hắn thu nhập trong tay áo. "Không nghe thấy tốt nhất." Hứa Tân nói xong, bắt đầu đi trong phòng bếp bận rộn. Đơn giản ăn xong điểm tâm, Hứa Tân đem trên xà nhà thịt khô chọn phía dưới mấy khối lớn nhất, khiêng đi ra cửa lớn. Tần Nguyên có chút hiếu kỳ, thế là đi theo. Không đồng nhất một lát, cái gặp Hứa Tân đem cái này mấy khối thịt khô, theo thứ tự đưa cho mấy hộ phụ cận người ta. Đối phương gặp hắn đưa như thế khối lớn thịt khô, không khỏi vui vẻ ra mặt, nhao nhao tán dương Hứa Tân là cái hảo hải tử, có ơn tất báo. Sau khi trở về, Hứa Tân giải thích nói, mẹ ta sinh bệnh lúc, trong nhà đừng nói mua thảo dược, liền liền ăn cơm đều là cái vấn đề. nhờ có mấy vị này hàng xóm tiếp tế, ta khả năng sống qua kia đoạn khó khăn nhất thời gian. Nghe xong lời nói này, Tần Nguyên đối với hắn hảo cảm lần nữa tăng lên mấy phần. Từ nhỏ đã hiểu được có ơn tất báo người, vận khí gần đây cũng sẽ không quá kém. Đón lấy, Hứa Tân đem ngày hôm qua hái được thảo dược lấy ra phơi khô, sau đó cẩn thận nghiêm túc bỏ vào giỏ trúc bên trong. Tần Nguyên phát hiện, giỏ trúc bên trong còn có 3 cái bịt kín ống trúc, thế là hỏi, trong này chứa cái gì, chẳng lẽ cũng là thảo dược sao? Hứa Tân cũng không có tỉ ý cái gì, gật đầu trả lời, ân nhân, trong này đều là chân phẩm cấp bậc thảo dược, chí ít có thể bán 5 lượng bạc. Ách, mới 5 lượng bạc sao? Tần Nguyên lập tức không còn gì để nói. Lúc trước hắn tại Thanh Vân Tông thời điểm, từng đi phòng luyện đan học qua luyện đan chi pháp, có chút phẩm chất tương đối cao đan dược, thường thường sẽ dùng đến chân phẩm thảo dược xem như luyện đan thuốc dẫn. Theo hắn biết, một cái linh thạch chỉ có thể mua 10 cây chân phẩm thảo dược. Dựa theo Đại Tuyên Vương triều tỷ suất hối đoái, một cái linh thạch có thể hối đoái 1000 lượng bạc. Như vậy một gốc chân phẩm thảo dược có thể bán 0.1 mai linh thạch, cũng chính là 100 lượng bạc. Thế nhưng là vừa rồi Hứa Tân lại nói, 3 cây chân phẩm thảo dược chỉ có thể bán 5 lượng bạc. Đây quả thực là tại hố cha thật sao? Không ngờ, Hứa Tân một mặt cao hứng trả lời, "Ân nhân, 5 lượng bạc đã rất nhiều, có thể để cho ta hơn mấy tháng cũng không lo ăn uống đây chật chội." Đây chính là bị nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng điển hình ví dụ. Bất quá Hứa Tân cũng không có ý thức được mình bị làm thịt. Cái gặp hắn trở lại trong phòng, lấy ra một cái gốm sứ bình, sau đó giơ lên dùng sức trên mặt đất một ném. Soạt. Một trận thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. Ngay sau đó, một đống lớn đồng tiền lăn xuống trên mặt đất. Tần Nguyên mơ hồ phát hiện, cái này đống đồng tiền bên trong còn có mấy hạt chất lượng không tệ bạc vụn. Hứa Tân dùng dây thường đem đồng tiền lần lượt bắt đầu xuyên, cuối cùng đếm, tổng cộng có 95 sâu. Trước sau như một đồng tiền tương đương một lượng bạc. 95 sâu cũng chính là 95 lượng bạc. Cái này đối với một cái sinh hoạt tại vắng vẻ trong sơn thôn thiếu niên tới nói, không thể nghi ngờ là một bút món tiền khổng lồ. Thật khó mà tưởng tượng, những năm này, Hứa Tân đến tuột cùng là như thế nào tích lũy đến nhiều tiền như vậy. Chỉ cần bán đi cái này 3 cây chân phẩm thảo dược, liền có thể tích lũy đủ mua tu tiên bí kíp tiền, hắc hắc. Hứa Tân vừa nói, một bên đem trôi tốt đồng tiền cùng một chút bạc vụn bỏ vào trong bao quần áo. Tân Nguyên hơi tính toán một cái, hỏi, một bản tu tiên bí kíp muốn 100 lượng bạc sao? Hứa Tân gật đầu nói, đúng vậy à, trong thành có một nhà tiệm sách, bên trong bán các loại tu tiên bí kíp. Ta cái này 100 lượng chỉ có thể mua một bản phẩm chất thấp nhất chất tu tiên bí kíp, ai, nếu là có tiền, ta khẳng định mua tốt nhất. Chậc chậc, 100 lượng một bản tu tiên bí kíp. Cái này thật là. Tiện nghi a, nếu là tại Thanh Vân Tông, cho dù là phẩm chất thấp nhất chất bí kíp, đều muốn một cái linh thạch khởi bước. Một cái linh thạch kia thế nhưng là 1000 lượng bạc. Cái này địa phương tu tiên bí kíp, vậy mà chỉ cần 100 lượng liền có thể mua được, thật sự là quá tiện nghi. Thu dọn đồ tốt về sau, Hứa Tân cười hỏi, "Ân nhân, muốn hay không đi với ta trong thành đi dạo một vòng, nơi đó có thể náo nhiệt, không chỉ có rất nhiều ăn ngon, còn có rất nhiều xinh đẹp cô nương." Nói tới cô nương xinh đẹp, Hứa Tân lập tức tinh thần tỉnh táo, hẳn không thể lập tức liền tiến vào trong thành. Tần Nguyên không khỏi lắc đầu cười khổ. Đến cùng là người trẻ tuổi, đối với cô nương xinh đẹp không có nửa điểm sức chống cự. "Tốt, dù sao ta cũng không có việc gì, không bằng với ngươi cùng một chỗ vào thành đi một chút đi." Tần Nguyên trả lời. Cái gặp Hứa Tân đem bọc quần áo vượt bên vai trái bên trên, sau đó trên lưng giỏ trúc, dẫn đầu hướng bên ngoài viện đi đến. Trước khi rời đi, hắn thuận tay đã khóa cửa lớn. Tần Nguyên muốn định ngự kiếm bay hướng trong thành, nhưng là sợ dẫn tới không cần thiết phiền phức, đành phải đi theo Hứa Tân đi bộ đi đường. Trên đường đi, Hứa Tân miệng liền không dừng lại tới qua, một mực kể hắn trước khi vào thành lúc gặp các loại chuyện lý thú. Tỷ như, có người tại đầu đường biểu diễn ma thuật, thời gian một cái nháy mắt, liền có thể nhường một cái chén không trong nháy mắt đổ đầy rượu. Còn có người trên đường dựng đài bày lôi, chỉ cần đánh thắng hắn liền có thể cầm tới kết xù tiền thưởng các loại. Đương nhiên, Hứa Tân nói đến nhiều nhất vẫn là mỹ nữ. Tân Nguyên đối với nữ nhân cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn chỉ để ý chứng đạo trường sinh. Cho nên khi hắn nhìn thấy Hứa Tân một bộ mặt mày hớn hở bộ dạng, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá theo lễ phép, hắn cũng không có biểu hiện được quá rõ ràng. Hai người đi hơn một giờ, lúc này mới đến mục đích. Tân Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái gặp cao tới mười mấy thước trên cổng thành, tuyên khắc lấy Cự Quy Thành ba chữ. Nguyên lai tòa thành này trấn gọi là Cự Quy Thành, không biết rõ cái tên này có hay không đặc thù hàng nghĩa. Trải qua một phen kiểm tra qua đi, hai người thuận lợi tiến vào bên trong thành. Một thoáng thời gian, một trận huyên náo thanh âm chuyển vào hai người trong tai. Tân Nguyên hướng nơi xa nhìn lại, cái gặp trên đường cái các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, lui tới người đi đường như là thủy triều, vô cùng náo nhiệt. Theo quy mô nhìn lại, tòa này Cự Quy Thành muốn so Tần Nguyên quê quán, Lâm Giang Thành còn muốn lớn hơn một chút. Nếu như nói, Lâm Giang Thành là 7-8 giây cỡ nhỏ thành thị, như vậy Cự Quy Thành chính là 4 ngũ tuyến cỡ trung thành thị. "Ân nhân, đây chính là nhóm chúng ta phụ cận lớn nhất thành trấn, Cự Quy Thành. Thế nào, náo nhiệt chứ?" Hứa Tân nắm thật chặt trên người giỏ trúc, một mặt đắc ý nói. Tần Nguyên gật đầu nói, "Vẫn được, người thật nhiều." "Hắc hắc, hôm nay vừa lúc là đại tập thời gian, phụ cận mười mấy cái người trong thôn cũng sẽ ở cái này thời điểm tiến vào trong thành đi chợ. Nói không chừng ta ngày hôm qua hái thảo dược, giá tiền có thể trướng trên không ít." Hứa Tân vừa nói, một bên nhanh chân hướng trong thành đi đến. Không đồng nhất một lát, hai người liền đi tới một gian tiệm thuốc. "Tiểu Hứa, lại tiền lời thảo dược a, cho ta xem một chút chất lượng như thế nào." Tiệm thuốc lão bản lưỡn lấy mập mặt bụng, cười híp mắt hướng Hứa Tân đi tới hỏi. Khi hắn nhìn thấy kia ba cây chân phẩm thảo dược về sau, trước mắt không khỏi sáng lên. Hắn cố nén kích động tâm tình, ho nhẹ một tiếng nói ra, "Cái kia, Tiểu Hứa à, dựa theo trước kia giá cả, 3 cây chân phẩm thảo dược có thể bán 5 lượng bạc. Hôm nay ta tâm tình không tệ, liền cho ngươi 6 lượng bạc đi." Hoa tắc.
6 lượng bạc. Hứa Tân hai mắt lập tức toát ra ánh sáng, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng nói, tốt, vậy liền 6 lượng bạc. Không ngờ cái này thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo cửa ra vào truyền đến, đã đủ mập để thẩm lén lút chương 94, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng Lâm lão bản, ngươi có phải hay không có chút quá hát tâm à? Lời này vừa nói ra, tiệm thuốc bên trong trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Những cái kia đến đây mua thuốc bách tính, nhao nhao hướng cửa ra vào người kia nhìn lại. Phải biết, Lâm thị tiệm thuốc tại Cự Quy thành thế nhưng là một nhà độc đại, chỉ là mắt xích tiệm thuốc liền có 4-5 nhà. Đừng nói là người bình thường, liền xem như Cự Quy thành quan lại đệ tử cũng không dám tùy tiện đắc tội Lâm thị tiệm thuốc. Thế nhưng là cửa ra vào người trẻ tuổi kia, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, nói Lâm lão bản lòng dạ hiểm độc, đơn giản chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Quả nhiên, cái gặp Lâm lão bản thâm trầm cười cười, hỏi, chỉ giáo cho. Hắn vừa nói, một bên hướng bên cạnh tôi tớ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên kia tôi tớ lập tức xoay người đi hậu viện. Những cái kia người xem náo nhiệt tự nhiên biết do, hắn đây là nhường người hầu về phía sau viện gọi tay trần, muốn giao hấn cái này nói năng lô mãng người trẻ tuổi. Vì không để cho mình dẫn lửa thân trên, bọn hắn nhao nhao ly khai tiệm thuốc. Trước khi đi, có người cúi đầu thở dài một câu, người trẻ tuổi dáng dấp rất tuấn, chính là đầu óc không dễ dùng lắm, không phải vậy ta liền đem nữ nhi giới thiệu cho hắn, ai. Mà cái kia đầu óc không dễ dùng lắm người trẻ tuổi, chính là đi theo Hứa Tân cùng đi đến Tần Nguyên. Gặp Lâm lão bản một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dạng, Hứa Tân không khỏi trong lòng lộn bột một cái. Hắn lặng lẽ kéo một cái Tần Nguyên cánh tay, nhỏ giọng nói ra, "Ân nhân, Lâm lão bản cho 6 lượng bạc đã rất nhiều, sao có thể là lòng dạ hiểm độc đâu? Mà lại hắn tại Cự Quy thành rất có thế lực, chúng ta nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ muốn ăn đau khổ lớn a." Tần Nguyên hừ lạnh một tiếng, trả lời, "A, thế lực rất lớn. Ta ngược lại muốn xem thế lực của hắn có thể bao nhiêu lớn, vậy mà có thể làm như thế lòng dạ hiểm độc mua bán." Lâm lão bản ưỡn lấy bụng, cười ha ha nói, "Chàng trai, ngươi luôn miệng nói ta lòng dạ hiểm độc, có thể hay không giải thích một cái, ta làm sao hát tâm a?" Tần Nguyên nhìn hắn một cái, trả lời, "Nếu như ta đoán được không sai, một gốc chân phẩm thảo dược ít nhất phải 100 lượng bạc. Ba cây chân phẩm thảo dược cũng chính là 300 lượng bạc, Lâm lão bản vậy mà chỉ cấp 6 lượng bạc, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính lòng dạ hiểm độc sao?" Ách, nghe thấy Tần Nguyên nói như vậy, Lâm lão bản không khỏi bắt đầu chột dạ. Phải biết, chân phẩm thảo dược giá cả, chỉ có tiên gia trong tông môn luyện đan sư mới có thể biết rõ. Bởi vì bọn hắn muốn luyện chế cao phẩm chật linh đan, phải dùng các loại hiếm có thảo dược làm thuốc dẫn, cho nên thường xuyên sẽ đi các nơi thành trấn giá cao thu mua hiếm có thảo dược. Thế nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, lại đối chân phẩm thảo dược giá cả quen thuộc như thế, thực tế có chút kỳ vọng. Chẳng lẽ nói, đối phương là tiên gia trong tông môn tuổi trẻ luyện đan sư? Lâm lão bản con ngươi đảo một vòng, thử thăm dò hỏi, "Ta xem công tử không giống như là người địa phương, không biết đến từ nơi nào?" Thần Nguyên nhàn nhạt trả lời, "Lâm Giang Thành." Nghe thấy Lâm Giang Thành ba chữ, Lâm lão bản lập tức đối với hắn sinh ra một tia lòng kính thị. Nguyên lai, hắn kinh doanh dược tài sinh ý mấy chục năm, cơ hội chạy qua hơn phân nửa đường triều, cho nên đối rất nhiều địa phương cũng rất quen thuộc. Theo hắn biết, Lâm Giang Thành chỉ là Đại Tuyên Vương triều cực kỳ xa xôi một cái tiểu thành trấn, quy mô còn không bằng Cự Quy thành một phần tư lớn. Như thế cái địa phương nhỏ, có thể có bao nhiêu lợi hại nhân vật? Nói không chừng, người trẻ tuổi trước mắt này chỉ là trong lúc vô tình nghe được chân phẩm thảo dược giá cả, cho nên mới sẽ thay Hứa Tân đánh ôm bất bình. Cùng lúc đó, vừa rồi cái kia chạy tới hậu viện người hầu, mang về 4-5 cái cường tráng đại hán. Những này đại hán từng cái hung thần ác sát, xem xét chính là kẻ đến không thiện. Cái gặp Lâm lão bản hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những này cường tráng đại hán lập tức đem Tần Nguyên cùng Hứa Hân bao bọc vây quanh. Đó lấy, Lâm lão bản cười lạnh hỏi, "Tiểu Hứa, người trẻ tuổi này với ngươi là quan hệ như thế nào, vì sao giúp ngươi nói chuyện?" Hứa Tân bất quá chỉ là cái 14-15 tuổi thiếu niên, hắn chưa từng thấy qua loại chiến trận này. Nghe thấy Lâm lão bản tra hỏi, hắn lắp bắp trả lời, "Cái này, đây là ân nhân của ta, trước đây hắn tại trong rừng đã cứu ta một mạng." "A, ân nhân?" Lâm lão bản vung tay lên nói, "Chúng tiểu nhân, cho vị này ân nhân điểm nhan sắc nhìn xem, nhường hắn biết rõ chúng ta Lâm thị tiệm thuốc không phải dễ chơi." "Được rồi, lão bản." 4-5 cái cường tráng đại hán nói xong, lập tức hướng Tần Nguyên bộ nào tới. Đối phương ỷ vào người một nhà nhiều, căn bản liền không có đem Tần Nguyên để vào mắt. Không ngờ, trong chớp mắt, những này cường tráng đại hán liền bay ngược ra ngoài, trùng điệp ném xuống đất. Thấy cảnh này, Lâm lão bản không khỏi một trận trợn mắt hốt mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn gầy gò yếu ớt, vậy mà trong nháy mắt đem hắn thủ hạ toàn bộ đánh bại. Liền xem như đồ đần đều có thể đoán được, lai lịch của đối phương cũng không đơn giản. Trái lại Hứa Tân ngược lại là một mặt bình tĩnh tân sắc. Dù sao hắn tận mắt chứng kiến qua, Tần Nguyên tại mật trong rừng miểu sát khổng lồ hôi lang một màn, đánh bại mấy cái này tráng hán tự nhiên là một bữa ăn sáng. Lâm lão bản lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, 10 điểm khách khí chắp tay thở dài nói, "Đại hiệp, đại hiệp có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói." Tần Nguyên gật đầu nói, "Được, vậy chúng ta liền hào hào nói. Vừa rồi Hứa Tân cho ngươi xem qua kia ba cây chân phẩm thảo dược, mỗi gốc chí ít có thể bán 100 lượng bạc. Còn có hắn giỏ trúc bên trong phổ thông thảo dược, chí ít cũng có thể bán 10 lượng bạc. Số tiền này cộng lại, tổng cộng là 310 lượng bạc, thiếu một khoản tiền đồng đều không được." Lâm lão bản lập tức cúi đầu không lưng nói, "Tốt tốt tốt, toàn bộ nghe đại hiệp." Đó lấy, hắn quay đầu hướng phía sau quầy quản sự hô, "Còn không tranh thủ thời gian lấy tiền." "Tốt, tốt lão bản." Tuổi gần 50 lão quản sự, vội vàng từ quầy hàng trong ngăn kéo lấy ra tương ứng số lượng ngân phiếu, cẩn thận nghiêm túc đưa cho Hứa Tân. Nhìn xem trong tay thật dày một xấp ngân phiếu, Hứa Tân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết, hắn thế nhưng là bất an bất mặc nhiều năm, mới toàn hơn 90 lượng bạc. Thật không nghĩ đến, hiện tại lập tức liền đã kiếm được hơn 300 lượng bạc.
đây quả thực liền cùng nằm mơ đồng dạng. Lâm lão bản nhìn thoáng qua Hứa Tân trong tay ngân phiếu, một mặt nhức nhối nói ra, đại hiệp, ngân phiếu đã cho các ngươi, hiện tại các ngươi có thể lì khai đi.
Không ngờ, Tân Nguyên lạnh giọng trả lời, vừa rồi ngươi chỉ là trả hết hôm nay tiền mà thôi, Hứa Tân trước kia tại ngươi nơi này bán không ít thảo dược, ngươi tham hắn bao nhiêu tiền, trong lòng hẳn là rất rõ ràng à.
Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật đem những này tiền giao cho Hứa Tân, không phải vậy đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí.
Lâm lão bản mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đại hiệp, nhóm chúng ta Lâm thị tiệm thuốc chỉ là vốn nhỏ mua bán, ngươi dạng này còn nhường nhóm chúng ta làm thế nào sinh ý à?
Tân Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đây là làm ăn sao? Ngươi đây là tại hít máu của người khác.
Cái gặp hắn tiện tay vung lên, một cái hai người cao bao nhiêu tủ thuốc trực tiếp bị một đạo kiếm khí chém thành hai khúc.
Lâm lão bản dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian hướng quản sự hô, còn không mau một chút lấy tiền.
Nửa nén hương qua đi.
Hứa Tân cầm trong tay hơn 3000 lượng ngân phiếu, hai chân phát run rừng rậm thị tiệm thuốc bên trong đi ra.
Ân nhân, chúng ta lần này phát tài rồi.
Đi rất xa về sau, Hứa Tân lúc này mới lấy lại tinh thần, một mặt hưng phấn nói.
Tần Nguyên cười lắc đầu.
Xem ra, có câu nói không sai, nghèo khó thật có thể hạn chế một người sức tưởng tượng.
Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ.
Chương 95, thần thú ẩn hiện ly khai Lâm thị tiệm thuốc, Hứa Tân sợ hãi ngân phiếu bị người đoạt đi, cẩn thận nghiêm túc đem ngân phiếu bỏ vào trong bao quần áo.
Tần Nguyên cười nói ra, yên tâm, có ta ở đây, không ai dám đoạt ngươi ngân phiếu.
Cho dù có người đoạt, ta cũng sẽ nhường bọn hắn ngoan ngoãn trả lại.
Hứa Tân nhỏ giọng trả lời, ân nhân, tục ngữ nói tiền tài không để ra ngoài, ta còn là đem ngân phiếu thu lại thật tốt, đỡ phải bị trộm nhớ thương.
Tần Nguyên lắc đầu cười khổ nói, theo ngươi.
Trên đường đi, Hứa Tân một mực đem bọc quần áo xít sao ôm ở trước ngực, hơn nữa còn thỉnh thoảng xung quanh quan sát một phen.
Cứ như vậy, ngược lại hấp dẫn không ít người ánh mắt.
Chỉ là Tần Nguyên chú ý, liền chí ít có 4-5 người nhìn chằm chằm về phía Hứa Tân bọc quần áo.
Chỉ sợ giấu ở chỗ tối người sẽ chỉ càng nhiều.
Mà lại Tần Nguyên phát hiện, những người này tất cả đều là quần áo lam lũ tên ăn mày, trong tay còn cầm một cái đả cầu đồng.
Chẳng lẽ bọn hắn là người của cái bang?
Đại Tuyên Vương triều thành lập mấy ngàn năm, không chỉ có tiên gia tông môn, còn có các loại giang hồ bang phái.
Trong đó cái bang quy mô lớn nhất, cơ hồ mỗi cái châu phủ cũng có phần đả cùng đường khẩu.
Tân Nguyên suy đoán, mấy cái này cầm trong tay đả cầu đồng tên ăn mày, hẳn là cự quy thành cái bang thành viên.
Cái gặp bọn hắn hiện lên bao bọc chi thế hướng Hứa Tân xuống lại tới.
Bởi vì người đi trên đường quá nhiều, mấy người bọn hắn lẫn trong đám người cũng không dễ thấy.
Hứa Tân chỉ lo giám sát chặt chẽ trong ngực bọc quần áo, cũng không chú ý tới mấy cái này ý đồ bất chính tên ăn mày.
Tân Nguyên không khỏi thở dài một tiếng.
Quả nhiên là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu thái điểu, cũng không biết rõ giang hồ hiểm ác.
Lúc này, một tên ăn mày đã nhích tới gần.
Tân Nguyên chú ý tới, hắn tay trái cầm đả cầu đồng chỉ là cái ngụy trang, phải nắm trong tay lấy dao găm mới là chí mạng vũ khí.
Rất rõ ràng, tên này tên ăn mày phụ trách giết dê, còn lại mấy tên ăn mày phụ trách làm thịt dê.
Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, một khi Hứa Tân bị dao găm đâm chết, mấy cái khác tên ăn mày liền sẽ tiến lên đỡ lấy Hứa Tân, tựa như là lão bằng hữu, đem hắn khung đến phụ cận trong ngõ hẻm, sau đó đem bao quần áo của hắn thuận đi.
Thủ đoạn như vậy, bọn hắn đã dùng nhiều lần, lần nào cũng đúng.
Nhưng mà, là tên này tên ăn mày đem dao găm đâm về Hứa Tân hậu tâm vào lúc, lại đột nhiên bị người dùng lực hướng đằng sau kéo một phát. Nguyên bản có thể cho đối phương tạo thành một kích chí mạng dao găm, trong nháy mắt thất bại.
Mẹ nhà hắn, dám phá hỏng đại gia ta chuyện tốt, muốn chết.
Tên kia tên ăn mày xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy một tấm anh tuấn gương mặt đẹp trai.
Người này chính là ôm cây đợi thỏ Tần Nguyên.
Gặp đối phương phát hiện tự mình, Tần Nguyên không có nửa điểm bối rối.
Cái gặp hắn đưa tay chộp một cái, đối phương còn không có kịp phản ứng, trong tay dao găm trong nháy mắt liền bị Tần Nguyên thu nhập trong tay.
Và nó, tìm.
Chữ chết còn không có nói ra miệng, cái kia thanh dao găm trực tiếp xuyên thủng hắn tim.
Tên ăn mày kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã xuống đất.
Tần Nguyên cười lạnh nhìn thoáng qua còn lại mấy tên ăn mày, quay người rời đi.
Không tốt, hôm nay gặp được hàng cứng, mang lên nhị cậu thi thể tranh thủ thời gian rút lui.
Vâng, đại ca.
Hai tên ăn mày tranh thủ thời gian chạy tiến lên, đem vừa rồi chết mất tên ăn mày nâng đỡ, hướng nào đó đầu trong ngõ hẻm triển hồi.
Cùng lúc đó,
Hứa Tân Như cũng ôm thật chặt ngực bọc quần áo, không có chút nào chú ý tới sau lưng tình huống.
Tần Nguyên cười lắc đầu, tiếp tục đi theo bên cạnh hắn, xem như sự tình gì cũng không có phát sinh.
Có tốt, tiếp xuống trong hành trình, không còn có người có dũng khí ngấp nghé Hứa Tân bọc quần áo.
Thật tình không biết, bên cạnh một cái khách sạn lầu 2, có hai người đang đánh giá lấy Tần Nguyên bóng lưng.
Sư Minh, vừa rồi cái kia công tử ca giết người thủ pháp, gọn gàng mà linh hoạt, giống như có chút không tầm thường a.
A, bất quá chỉ là cái luyện khí cảnh tu sĩ mà thôi, không đáng giá nhắc tới.
Lầu 2 trong phòng, hai người mặc pháp bảo màu xanh nam tử, từ trên thân Tần Nguyên thu hồi ánh mắt.
Hai người bọn họ, một cái nhìn hơn 30 tuổi, khuôn mặt tăng thương.
Một cái khác nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng tuấn lãng.
Trung niên nam tử nâng chung trà lên uống một ngụm, lên tiếng nói ra, "Sư đệ, lần này chúng ta đến Cự Quy Thành là đến làm việc, các không thể thanh sắc quyền mã, túng dục quá độ."
Nguyên Lai, ngồi đối diện hắn thanh niên trẻ tuổi kia, trong ngực đang ôm một cô gái đẹp đẽ.
Cái gặp nữ tử kia sắc mặt từng đỏ, hô hấp dồn dập, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn nhập phi phi.
"Ha ha, sư minh dạy phải."
Nam tử trẻ tuổi vừa nói, một bên đem tay phải theo nữ tử trong cổ áo rút ra.
Đó lấy, hắn đem một cái linh thạch ném vào đối phương trong ngực, nói ra, "Đây là bản công tử thưởng ngươi, lui ra đi."
Cô gái xinh đẹp vui mừng quá đỗi, nắm lên viên kia linh thạch, thiên ân vạn tạ một phen, thản nhiên rời khỏi phòng.
Thẳng đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất, nam tử trẻ tuổi ánh mắt lúc này mới thu hồi lại. Hắn nhịn không được tán thán nói, chim sa cá lặn, không gì hơn cái này a. Nghĩ không ra cự quy thành loại này địa phương lại có như thế tuyệt sắc nữ tử. Nam tử trẻ tuổi tên là Quách Khang, chính là Đại Tuyên Vương triều tiếng tăm lừng lẫy tiên gia tông môn, Tinh Thần Tông đệ tử. Ngồi đối diện hắn trung niên nam tử tên là Ngô Hạo, là đồng môn của hắn sư minh. Đoạn trước thời gian, tông môn ngoại ý muốn biết được một cái tin tức kinh người, thế là phái bọn hắn sư minh đệ tới điều tra một cái, nhìn xem tin tức này là thật hay không. Gặp Ngô Hạo một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Quách Khang tranh thủ thời gian thu hồi lỗ mãng chi tâm, ho nhẹ một tiếng nói ra, "Sư minh, ngươi nói chúng ta tông môn nhận được tin tức kia sẽ là thật sao? Cái này nho nhỏ cự quy thành, làm sao lại có thần thú ẩn hiện?" Ngô Hạo từ chối cho ý kiến nói, "Đã sư phụ phái chúng ta tới điều tra việc này, nhất định có hắn đạo lý. Theo ta thấy, tin tức này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, chỉ cần chúng ta theo sát linh thú tông người, nói không chừng thật có thể phát hiện cái kia thần thú tung tích." Nói xong, hắn đặt chén trà xuống, quay đầu tiếp tục xem hướng về phía ngoài cửa sổ. Vài ngày trước, hai người ngự kiếm chạy tới cự quy thành trên đường, ngoài ý muốn đụng phải linh thú tông nhân mã. Trải qua quan sát, bọn hắn phát hiện mục đích của đối phương đồng dạng là cự quy thành. Thế là hai người vụng trộm đi theo phía sau đối phương, muốn nhìn một chút đối phương phải chăng cũng đang tìm kiếm thần thú tung tích. Linh thú tông là Đại Tuyên Vương triều tiếng tăm lừng lẫy ngự thú tông môn. Nghe nói cái này trong tông môn chỉ là động phủ cảnh giới linh thú, liền có mấy trăm con. Chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, những này động phủ cảnh linh thú đủ để san bằng Đại Tuyên Vương triều cảnh nội bất luận cái gì một tòa cỡ nhỏ tông môn. Mà cái này trong tông môn đệ tử cũng đều nắm giữ khống chế linh thú thủ đoạn. Lúc này bọn hắn đột nhiên phái số lớn đệ tử tiến về cự quy thành, vô cùng có khả năng cùng Tinh Thần Tông lấy được tin tức kia có quan hệ. Cho nên Nô Hạo cùng Quách Khang mới có thể ẩn từ một nơi bí mật gần đó, muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng tìm kiếm cái kia thần thú tung tích. Nếu là đối phương tìm được cái kia thần thú, bọn hắn không ngại giết chết linh thú tông đệ tử nửa đường tiệt hồ. Quách Khang gật đầu nói, sư minh nói không sai, chỉ cần chúng ta theo thật sát linh thú tông đệ tử đằng sau, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói xong, hắn khoẹt miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Thật tình không biết, ngay tại hai người uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, Tần Nguyên lại là vô tình hay cố ý hướng bọn hắn trô gian phòng nhìn thoáng qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 96, Diệt thôn thai hương theo tiệm sách bên trong ra, Hứa Tân một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Hắn hướng Tần Nguyên lung lay trong tay tu tiên bí kíp, hưng phấn nói ra, "Ân nhân, ta hiện tại có tu tiên bí kíp, về sau trở thành một tên hô phong hoán vũ đại tu sĩ, ở trong tầm tay." Tần Nguyên cười trả lời, "Cố lên." Thật tình không biết, muốn trở thành một tên tu sĩ, cũng không phải là có được một bản công pháp bí kíp là được rồi. Nếu là như vậy, vậy thế giới này bên trong liền khắp nơi đều có tu tiên giả. Hứa Tân tu tiên tư chất chỉ đạt tới phàm phẩm, nội tính cũng không phải rất cao. Muốn đem cái này một Thanh Vân tông nội môn thổ nạp công pháp tìm hiểu thấu đáo, cần phía dưới rất lớn công phu mới được. Mà lại tại tham nộ quá trình bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Rất hiển nhiên, hắn còn chưa ý thức được tự mình tương lai đường đến cỡ nào khó đi. Sau đó thời gian bên trong, Hứa Tân cùng Tần Nguyên bắt đầu trong cự quy thành loạn đi dạo bắt đầu. Lần này vào thành buôn bán thảo dược, Hứa Tân theo tiệm thuốc nơi đó lập tức thu được hơn 3000 lượng bạc. Coi như tiêu hết 3000 lượng mua một bản tu tiên bí kíp, trên người hắn còn có hơn mấy trăm lượng bạc. Những ngày bạc đầy đủ nhường hắn nhiều năm không lo ăn uống. Tục nữ nói, trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Bình thường gần đây cần kiệm công việc quản gia Hứa Tân, lần này buông tay buông chân, cho mình mua thêm mấy thân quần áo. Thậm chí hắn bỏ ra mấy chục lượng bạc, đi tiệm thợ rèn mua một thanh chất lượng coi như không tệ thiết kiếm. Dù sao, Hứa Tân từ nhỏ đã mơ ước có chính một ngày có thể giống tu tiên giả như thế ngự kiếm phi hành. Cho nên hắn mới có thể không tiếp tiêu phí mấy chục lượng bạc mua cái này thiết kiếm. Phải biết, phổ thông thôn dân một năm tối đa cũng liền có thể kiếm cái mười mấy lượng bạc. Hắn mua sắm một cái thiết kiếm tiền thì tương đương với phổ thông thôn dân nhiều năm tích xúc. Chờ ta tham ngộ đầy đủ kia một Thanh Vân tông nội môn thổ nạp công pháp, liền đi bái nhập Thanh Vân tông, sau đó học tập một môn cao thâm kiếm pháp. Hứa Tân học Tần Nguyên bộ dạng, đem ba thước thiết kiếm treo ở bên hông. Xa xa nhìn lại, tên này 14-15 tuổi thiếu niên, trên thân thật là có một cỗ hiệp sĩ phong độ. Coi như hắn không thành được một tên tu sĩ, về sau nói không chừng cũng có thể trở thành một tên võ giả kiếm khách. Tần Nguyên gặp hắn hăng hái bộ dáng, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hai người trong thành đi dạo hơn nửa ngày. Cuối cùng, Hứa Tân đứng tại một nhà trang trí xa hoa thanh lâu trước cửa. Ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp trên lầu trong hành lang, đứng đấy một loạt cầm trong tay hương phiến, không ngừng hướng những khách nhân bức mỹ nhãn mỹ mạo nữ tử. Hứa Tân đem những này mỹ mạo nữ tử lần lượt nhìn một lần, từ ngực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đưa tay tại trong bao quần áo sờ lên, bên trong còn có 200-300 lượng bạc. Số tiền này đầy đủ hắn tại nhà này cự quy thành lớn nhất trong thanh lâu, tìm tới một vị tư sắc coi như không tệ tiểu tỷ tỷ bồi uống hoa kiểu. Nếu là lại nhiều móc nhiều bạc, còn có thể ngủ lại tại trong thanh lâu, cùng tiểu tỷ tỷ nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh lý tưởng. Tần Nguyên đứng tại cách đó không xa, yên lặng chờ đợi lựa chọn của hắn. Cùng nhau đi tới, hắn đối cái này tu tiên tư chất rất phổ thông thiếu niên, sinh ra không ít hảo cảm, thậm chí còn manh động đem hắn thu làm khai sơn đại đệ tử ý nghĩ. Bất quá, nếu là Hứa Tân quyết định tiêu tiền đi trong thanh lâu khoái hoạt, Tần Nguyên đương nhiên sẽ không chỉ trích hắn cái gì, chỉ là tuyệt đối sẽ không thu dạng này người là đồ đệ của mình. Còn tốt, Hứa Tân chỉ là ý niệm lóe lên, rất nhanh liền đem tay theo trong bao quần áo rút ra. Cái gặp hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, đi con mẹ nó nữ nhân, lão tử chỉ muốn tu tiên ngộ đạo. Tạp niệm trong lòng, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đứng ở một bên, Tần Nguyên yên lặng gật đầu. Ừm, không tệ, trẻ con là dễ dạy. Đúng lúc này, một cái quần áo hở hang nữ tử
đi tới kéo lại Tần Nguyên ống tay áo. Nàng cười duyên một tiếng nói ra, "Công tử, tiến đến chơi đùa mà. Nô gia cái gì tư thế đều biết, bảo đảm ngài hài lòng." Tần Nguyên chỉ là nhẹ nhàng bung một cái ống tay áo, cũng không có trả lời. Đột nhiên, nữ tử kia chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, vậy mà lăng không bay về phía lầu 2. Hơn mấu chốt chính là, nàng vững vàng đứng tại lầu 2 hành lang bên trên, không mất một sợi lông. Thấy cảnh này, toàn bộ thanh lâu lập tức lặng ngắt như tờ. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Nguyên trên thân. Không ít cô gái xinh đẹp âm thầm thở dài một tiếng, "Ai, dáng dấp là thật anh tuấn, chỉ tiếc đầu óc có chút vấn đề, vậy mà đối nữ nhân không có hứng thú." Thậm chí có người vụng trộm suy đoán, chẳng lẽ vị này công tử không ưa thích nữ tử, mà là ưa thích nam tử. Tần Nguyên không muốn tại loại này vận đục chi địa đợi quá lâu, lên tiếng nói với Hứa Tân, "Chúng ta trở về đi." Hứa Tân gật gật đầu, một mặt sán lạn trả lời, "Được rồi, ân nhân." Ly khai thanh lâu về sau, hai người trực tiếp hướng cửa thành phương hướng đi đến. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi ra cửa thành không bao xa, liền bị một đám người mặc pháp bảo tu sĩ ngăn lại. Chậc chậc, chẳng lẽ lại đụng phải Tiệt Hồ người à nha? Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng thầm nói. Trước đó bọn hắn còn tại trong thành thời điểm, từng gặp được một đám người của cái bang Tiệt Hồ. Bất quá, những người kia liền Hứa Tân quần áo cũng không có đụng phải, liền bị Tần Nguyên lặng lẽ giải quyết hết. Nhưng là bây giờ, lại có nhiều như vậy tu tiên giả ngăn lại bọn hắn đường đi. Cái này khiến Tần Nguyên không khỏi nhíu mày. Nếu là thật sự động thủ đánh nhau, hắn tự nhiên có thể toàn thân trở ra, có thể Hứa Tân liền không nhất định. Vạn nhất hắn đang cùng đối phương đánh nhau thời điểm, Hứa Tân bị người bắt cóc làm sao bây giờ? Đến thời điểm hắn là thúc thủ chịu trói, vẫn là không nhìn Hứa Tân chết sống, trực tiếp rời đi. Đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Tần Nguyên không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Nhưng mà, đối phương chỉ là đơn thuần hỏi đường mà thôi, cũng không có trong lòng còn có ý đồ xấu. Cái gặp một vị người mặc pháp bào màu đỏ, cầm trong tay chân phẩm pháp kiếm nữ tử đi tới, lễ phép hỏi, "Xin hỏi hai vị công tử, Lý Gia thôn đi như thế nào?" Lý Gia thôn chính là Hứa Tân chỗ cái kia thôn. Cái này trong làng ngoại trừ Hứa Tân bên ngoài, toàn bộ đều là họ Lý thôn dân. Theo Hứa Tân nói, trước đây hắn phụ thân là đang chạy nạn trên đường, đi vào Lý Gia thôn. Cái này trong làng thôn dân cũng rất hiền lành, không chỉ có tiếp nhận hắn thành trong làng một thành viên, còn cho hắn gả một vị Lý thị nữ tử làm vợ. Mà tên này Lý thị nữ tử, tự nhiên cũng chính là Hứa Tân mẫu thân. Chỉ tiếc, Lý thị còn lại Hứa Tân không bao lâu, trợ phu liền sinh bệnh mà chết. Mười mấy năm sau, Lý thị bởi vì quá độ mệt nhọc cũng được bệnh nặng. May mắn Hứa Tân đã lớn lên, thông qua hái thuốc kiếm tiền, miễn cưỡng có thể nuôi sống tự mình cùng mẫu thân. Nghe thấy đối phương nghe ngóng Lý Gia thôn tung tích, Hứa Tân lên tiếng nói ra, "Ta chính là Lý Gia thôn thôn dân, các ngươi đến đó làm cái gì?" Tên kia nữ tu sĩ trở lại nhìn một cái sư phụ của mình, gặp đối phương hướng nàng gật đầu, rồi mới hồi đáp, "Nhóm chúng ta là Linh thú tông tu sĩ, đoạn trước thời gian nghe nói Lý Gia thôn phụ cận có thần thú ẩn hiện, cho nên mới sẽ tới điều tra một phen. Đã công tử là Lý Gia thôn thôn dân, không bằng ở phía trước dẫn đường như thế nào? Nếu là có thể thuận lợi đến Lý Gia thôn, nhóm chúng ta Linh thú tông tất có thâm tặng." Có thể là lo lắng đối phương cự tuyệt, nữ tu sĩ theo trong tay áo móc ra một cái linh thạch, trực tiếp đưa cho Hứa Tân nói ra, "Đây là tiền đặt cọc, các loại đến Lý Gia thôn có khác thâm tạng." Hứa Tân tiếp nhận viên kia linh thạch, lập tức cảm giác mừng rỡ. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay linh thạch, một mặt tò mò hỏi, "Đây là vật gì?" Dù sao, hắn chỉ là một tên phàm phu tục tử, bình thường căn bản tiếp xúc không đến tiên gia chi vật, cho nên cũng không biết rõ trong tay đồ vật chính là linh thạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 97, thần thú ẩn hiện. Một canh giờ qua đi, Tần Nguyên bọn hắn thuận lợi đến Lý Gia thôn. Nhưng mà, một màn trước mắt lại làm cho bọn hắn ăn nhiều giật mình. Cái gặp trong thôn khắp nơi tràn ngập huyết tinh chi khí, để cho người ta không khỏi có dũng khí muốn buồn nôn xúc động. Tần Nguyên thầm nghĩ một tiếng, không tốt, Lý Gia thôn xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Hứa Tân bất chấp cùng những người khác chào hỏi, tranh thủ thời gian chạy vào trong làng. Tần Nguyên sợ hắn gặp được nguy hiểm, cấp tốc đi theo. Linh thú tông đám người đứng tại chỗ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. "Sư phụ, phụ cận giống như có yêu thú ẩn hiện, Lý Gia thôn xảy ra chuyện hẳn là cùng những này yêu thú có quan hệ." Bạch Vân đi vào trung niên nam tử trước mặt, cao mày nói: "Căn cứ yêu khí vết tích phán đoán, xâm lấn Lý Gia thôn yêu thú hẳn là lang yêu, mà lại..." Trung niên nam tử mở to mắt, thở dài một tiếng nói ra: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Gia thôn cũng đã bị đổ thôn." Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không động dung. Trung niên nam tử tên là Mã Trấn Đông, chính là Linh thú tông trưởng lão. Bây giờ hắn đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ tu vi, thực lực thâm bất khả chắc, ngự thú công phu càng là nhất tuyệt. Chỉ dựa vào trung quanh lưu lại một luồng yêu khí, liền có thể đánh giá ra yêu thú lai lịch, đủ để đã chứng minh năng lực của hắn. Bạch Vân do dự một lát, lên tiếng tuân hỏi: "Sư phụ, lần này lang yêu đổ diệt Lý Gia thôn, có thể hay không cùng thần thú ẩn hiện có quan hệ?" Mã Trấn Đông lắc lắc đầu nói: "Phương biên trăm dặm trong vòng không có thần thú sóng linh khí, xem ra đây cũng là lang yêu tự phát hành vi." Bạch Vân suy đoán nói: "Có phải hay không là người của Lý Gia thôn đắc tội lang yêu, cho nên mới sẽ đưa tới tai họa ngập đầu?" Mã Trấn Đông trầm ngâm một tiếng, gật đầu trả lời: "Hẳn là dạng này, lang yêu trả thù tính cực mạnh, nếu là đồng bạn bị nhân tộc giết chết, bọn chúng liền sẽ liều lĩnh là đồng bạn báo thù. Vừa rồi ta phát giác được phụ cận chí ít có trên trăm con lang yêu khí tức, bây giờ Lý Gia thôn đoán chừng đã không có người sống." Ngay tại sư đồ hai người đối thoại thời điểm, Hứa Tân đã chạy tiến vào trong làng. Cái gặp trong làng khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết máu, vô số thôn dân ngã xuống vũng máu bên trong, làm cho da đầu run lên chính là đại bộ phận thôn dân cũng bị dã thú mở ngược một bụng nuốt chửng nội tạng. Thấy cảnh này, Hứa Tân lập tức khô khốc một hồi hẹ, kém chút đem hắn trong cự quy thành ăn đồ vật toàn bộ phun ra.
đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong làng đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Tân ở trong lòng tuyệt vọng hò hét nói, cứu mạng a. Đúng lúc này, phụ cận sân nhỏ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu. Không tốt, là Lý Thẩm nhà. Hứa Tân nghe thấy động tĩnh, rút ra bên hông thiết kiếm, tranh thủ thời gian hướng Lý Thẩm sân nhỏ bên trong chạy tới. Chỉ tiếc, khi hắn tiến vào viện thời điểm thì đã trễ. Cái gặp Lý Thẩm đã bị một đầu hình thể to lớn sói hoang cho cắn đứt cổ. Lúc này, cái kia sói hoang ngay tại gặm ăn Lý Thẩm nội tạng. Nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi. Hứa Tân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chắc thiết kiếm vọt thẳng đi lên. Đầu này sói hoang còn chưa tu luyện thành tình, chỉ là so phổ thông sói hoang cái đầu hơi lớn một chút mà thôi. Lúc này Hứa Tân cầm trong tay thiết kiếm, trong lúc nhất thời vậy mà không có rơi vào hạ phong. Mấy hiệp xuống tới, sói hoang trên thân bị thiết kiếm đâm ra mấy cái vết thương. Đột nhiên, đầu này sói hoang ngửa đầu thét dài một tiếng, giống như nổi điên hướng Hứa Tân bổ nhào tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Hứa Tân trực tiếp bị sói hoang nhào vào trên mặt đất. Bởi vì đối phương hình thể quá to lớn, vô luận Hứa Tân dãy rủa như thế nào, cũng tránh thoát không rơi sói hoang trói buộc. Mắt thấy Hứa Tân liền bị sói hoang cắn đứt cổ. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ kiếm khí đột nhiên đánh tới. Trong chốc lát, hình thể to lớn sói hoang trực tiếp bị kiếm khí chạm thành hai nửa. Dòng máu đỏ sẫm lập tức tung tóe Hứa Tân một mặt. Thế nào, không có bị thương chứ? Tần Nguyên đi vào Hứa Tân trước mặt, đem hắn kéo lên một cái đến hỏi. Không có. Không có, đa tạ ân nhân xuất thủ cứu giúp. Hứa Tân đưa tay xoa xoa trên mặt tiên huyết, mười điểm cảm kích trả lời. Tần Nguyên vô vô bờ vai của hắn, nói ra, trong làng còn có rất nhiều lang yêu, ngươi bây giờ còn không đối phó được bọn chúng, tranh thủ thời gian tìm an toàn chỗ trốn bắt đầu, còn lại giao cho ta xử lý. Vừa dứt lời, cái gặp Tần Nguyên ngự kiếm mà lên, trong nháy mắt biến mất tại sân nhỏ trên không. Không đồng nhất một lát, bên ngoài rất nhanh liền vang lên một trận lang yêu tiếng kêu thảm thiết. Vô số đạo lang lệ kiếm khí, liền như là thu phong tạo lạc diệp, tại trong làng bốn phía hoành ngược. Trong nháy mắt, liền có mười mấy đầu lang yêu chết thảm tại những này lang lệ kiếm khí hạ. Thôn bên ngoài, Bạch Vân một mặt kinh ngạc nói, sư phụ, cái này tuổi trẻ tu sĩ không phải chỉ có luyện khí cảnh tu vi sao? Vì sao lại có thể sử dụng bén nhọn như vậy kiếm khí? Mã Chấn Đông nuốt nuốt trên cằm sợi râu, trầm giọng nói, đây cũng là một tên am hiểu dùng kiếm tu. Kiếm tu. Nghe thấy hắn nói như vậy, không riêng gì Bạch Vân, liền liền những người khác cũng đều lộ ra sùng bái ánh mắt. Phải biết, trên đời này tu sĩ đến ngàn vạn mà tính, trong đó lấy kiếm tu lực sát thương lớn nhất. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả tu sĩ cũng có kiếm thuật tư chất. Coi như bọn hắn bình thường sử dụng pháp kiếm xem như công phạt vũ khí, lực sát thương cũng hoàn toàn không cách nào cùng một tên chân chính kiếm tu đánh đồng. Cho nên có thể đủ trở thành một tên kiếm tu, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một cường giả. Vừa rồi Mã Chấn Đông một câu nói toạc ra bí mật, khiến cái này Linh Thú Tông nhóm đệ tử lập tức đối Tần Nguyên sinh ra sùng bái chi tình. Nghe nói, kiếm tu thực lực thường thường muốn so ngang nhau cảnh giới tu sĩ, cao hơn một mảng lớn. Dù cho Tần Nguyên là luyện khí cảnh tu vi, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Ở đây Linh Thú Tông đệ tử, đại bộ phận đều là trúc cơ cảnh tu sĩ. Bọn hắn cảm thụ được trong làng lăng lệ kiếm khí, cảm giác mình coi như dùng ra toàn lực, cũng không nhất định có thể đánh được vị này chỉ có luyện khí cảnh tu vi tuổi trẻ kiếm tu. Bạch Vân trầm tư một lát, nói ra, sư phụ, Tần Nguyên công tử mặc dù là kiếm tu, có thể hắn cuối cùng chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Bây giờ trong làng lang yêu tứ ngược, nói không chừng bên trong có không ít tu vi cao thâm lang yêu, vạn nhất Tần Nguyên công tử bên trong lang yêu mai phục, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Nghe thấy sư tỷ nói như vậy, không ít huyết khí phương cương tuổi trẻ đệ tử cũng đi theo nói ra, Mã trưởng lão, chúng ta người tu tiên hẳn là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, hiện tại lang yêu đầu ngược bách tính, chúng ta không thể thấy chết không cứu a. Đúng đấy, chúng ta Linh Thú Tông gần đây am hiểu ngự thú chi thuật, chỉ cần chúng ta ra tay giúp đỡ, rất nhanh liền có thể tiêu diệt hết đám này làm sằng làm bậy lang yêu. Mã trưởng lão, ta Lý Toàn nguyện ý xuất chiến. Ta Trương Hồng Bân nguyện ý xuất chiến. Ta Quách Khánh Chi nguyện ý xuất chiến. Gặp các vị Linh Thú Tông đệ tử quần tình xúc động, Mã Chấn Đông gật đầu nói, "Tốt, các ngươi theo ta cùng một chỗ vào thôn tiêu diệt lang yêu." "Tuân mệnh." Vừa dứt lời, hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh hướng Lý Gia thôn bay lượn mà đi. Nơi nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong, Quách Khang nhìn cách đó không xa thôn, quay đầu hỏi, "Sư Minh, chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ?" Nô Hạo trầm giọng trả lời, "Một chút không có thành tựu lang yêu mà thôi, làm gì cần phải chúng ta động thủ." Cùng lúc đó, Hứa Tân bất chấp cùng những người khác chào hỏi, tranh thủ thời gian chạy vào trong làng. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 98, Huyền Vũ Cự Quy. Một hơn, Lý Gia thôn đông nam phương hướng trong sân gốc. Hơn 10 đạo thân ảnh theo phi hành pháp khí trên nhảy xuống, đứng ở một chỗ trên đất trống. Mã Chấn Đông nhìn về phía cách đó không xa một tòa gò núi, như có điều suy nghĩ. Đệ tử còn lại bốn phía quan sát, muốn tìm kiếm thần thú bóng dáng. Có thể trung quanh ngoại trừ một tòa chuỗi lùi gò núi bên ngoài, không có cái gì. Bạch Vân lên tiếng hỏi, "Sư phụ, nơi này giống như cũng không có thần thú cái bóng a?" Mã Chấn Đông như cũng nhìn xem tòa kia gò núi, không nói gì. Không đồng nhất một lát, Thần Nguyên cùng Hứa Tân cũng chạy tới. Hai người tuần tự nhảy xuống phi kiếm, sau đó trở về Linh Thú Tông bên người mọi người. "A, tòa kia gò núi giống như có chút cổ quái." Tần Nguyên trước tiên liền chú ý tới tòa kia cỏ dại rậm rạp gò núi. Hắn mơ hồ cảm thấy, vừa rồi sóng linh khí giống như chính là theo tòa kia trên gò núi phát ra. Thế nhưng là trên gò núi ngoại trừ cỏ dại bên ngoài, không có cái gì. Chẳng lẽ nói, thần thú giấu ở tòa kia gò núi phía dưới? Tần Nguyên không khỏi tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, dưới chân đại địa không có dấu hiệu nào rung động bắt đầu. Ngay sau đó, cách đó không xa gò núi đột nhiên cất cao mấy mét, sau đó di chuyển về phía trước mấy trượng xa. Đám người còn tưởng rằng nhìn hoa mắt, bọn hắn xoa xoa con mắt lần nữa nhìn sang bên kia.
tòa kia gò núi lại di động xa mười mấy mét. Tần Nguyên rất nhanh liền hiểu được, nguyên lai tòa kia gò núi chính là thần thú bản tôn. Đứng ở một bên Bạch Vân bừng tỉnh hiểu ra nói, sư phụ, chẳng lẽ? Nàng chưa kịp nói xong, Mã Chấn Đông lập tức nói ra, không sai, đó chính là thượng cổ thần thú, Huyền Vũ Cự Quy. Nó không biết rõ ở chỗ này ẩn nút bao nhiêu năm, uy giáp trên trầm tích bùn đất đã thành một tòa gò núi. Vừa rồi xuất hiện thiên địa dị tượng, cũng hẳn là nó chế tạo ra. Bạch Vân thay đổi bình thường cao lãnh hình tượng, nhịn không được chửi bậy nói, trời ạ, cái này cần ẩn nút bao nhiêu năm, trên người bùn đất khả năng chồng chất thành một tòa cao mười mấy mét gò núi a. Mã Chấn Đông trầm giọng nói ra, chí ít cũng phải trên vạn năm đi. Bạch Vân cuốn ba tất lưỡi mà nói, ai ra, vậy mà tại nơi này ẩn nút trên vạn năm. Cái này Huyền Vũ Cự Quy liền không chê kìm nén đến hoặc sao? Mã Chấn Đông nhàn nhạt trả lời, thần thú cùng thiên địa đồng vọng, trên vạn năm thời gian đối với bọn chúng tới nói, chẳng qua là thời gian qua nhanh, trong chớp mắt liền sẽ đi qua. Nghe thấy hắn nói như vậy, đám người không khỏi âm thầm tắt lưới. Phải biết, liên liên tất cả đại vương triều đứng đầu nhất kia một nắm tu sĩ, cũng không cách nào sống đến vạn năm lâu. Thế nhưng là đối với cái này thần thú tới nói, vạn năm thời gian vậy mà chỉ là thời gian qua nhanh. Đây cũng quá biến thái đi. Tần Nguyên đứng ở một bên hỏi, Mã trưởng lão, đã thần thú có thể cùng thiên địa đồng vọng, vậy nó tuổi thọ có phải hay không vô hạn? Mã Chấn Đông lắc lắc đầu nói, tự nhiên không phải, thần thú có thể cùng thiên địa đồng thọ chỉ là cách nói khuyết đại, kỳ thật tuổi thọ của bọn nó cũng là có hạn. Hồng hoang thời kỳ thần thú, tuyệt đại đa số đều đã mẫn diệt tại thời gian trường hà bên trong. Chỉ có Huyền Vũ Cự Quy loại này tuổi thọ thật dài thần thú mới có thể sống sót đến bây giờ. Đón lấy, hắn thở dài một cái, tiếp tục nói ra, nhưng là cái này Huyền Vũ Cự Quy ẩn nút quá lâu, sinh mệnh chạy tới phần cuối, có lẽ nó cũng đã nhận ra tự mình đại nạn sắp tới, cho nên mới sẽ theo ẩn nút bên trong tỉnh lại, lấy về phần dẫn tới thiên địa dị tượng. Bạch Vân nhìn về phía nơi xa cái kia còn tại di động gò núi, có chút thương cảm nói ra, đột nhiên cảm thấy nó thật đáng thương. Mã Chấn Đông nhàn nhạt nói ra, cái này Huyền Vũ Cự Quy không biết rõ sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, bây giờ đại nạn sắp tới, có lẽ đối với nó tới nói là một loại giải thoát. Bạch Vân nhỏ giọng hỏi, cái kia, sư phụ, cái gì là kỷ nguyên? Mã Chấn Đông trả lời, dựa theo Hồng Hoang lịch, một kỷ nguyên tương đương 129.600 năm. Bạch Vân không khỏi ngây ngẩn cả người, đừng nói là một cái kỷ nguyên, liền xem như có thể sống đến một cái kỷ nguyên số lẻ, nàng đều vừa lòng thỏa ý. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia gò núi đột nhiên ngừng lại. Hứa Tân một mặt to mò hỏi, ân nhân, cái kia thần thú giống như đứng tại một tòa bên cạnh hồ một bên, nó sẽ không phải là khát nước, muốn uống nước à? Lời này vừa nói ra, Linh Thú Tông đệ tử tất cả đều cười lên ha ha. Có người nói ra, Huyền Vũ Cự Quy chính là Hồng Hoang thần thú, sớm đã cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng tích cốc, làm sao lại khát nước? Nhưng mà sau một khắc, một cái đầu to lớn theo gò núi bên trong đưa ra ngoài. Xa xa nhìn lại, cái kia đầu tựa như là to lớn thép, khoảng chừng 4-5 người ôm hết to. Mọi người ở đây, nhìn không được cảm khái nói, thật là lớn quy đầu. Tần Nguyên lập tức một trận xấu hổ, trong lòng chửi bậy nói, các ngươi liền không thể thay cái từ đi hình dung sao? Còn tốt, những người này cũng không biết rõ cái từ này là có ý gì. Coi như xấu hổ, cũng chỉ là Tần Nguyên một người xấu hổ mà thôi. Từ ngực. Cái gặp Huyền Vũ Cự Quy lại đem đầu xâm nhập trong hồ nước, đông nhiên uống lên nước tới. Vừa rồi chế rêu Hứa Tân mấy vị Linh Thú Tông đệ tử, lập tức lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Không phải mới vừa có người nói, thần thú đã cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng tích cốc, sẽ không khát nước sao? Hứa Tân một mặt đắc ý hỏi. Ách, cái này. Kia mấy tên Linh Thú Tông đệ tử trên mặt lập tức một trận nóng bỏng, liền giống bị người tại chỗ đánh một bàn tay giống như. Từ ngực. Huyền Vũ Cự Quy còn tại uống từng ngụm lớn nước. Nửa nén hương qua đi, toàn bộ nước trong hồ vậy mà toàn bộ bị nó uống sạch. Đám người không khỏi trợn mắt hốt mù nói, con hàng này cũng quá có thể uống đi. Hứa Tân nhìn phía xa cái kia trong hồ, khắp nơi đều là nhảy nhót tương bừng cá lớn, không nhịn được nghĩ đi lục tìm một phen. Nhiều như vậy cá lớn, đầy đủ hắn có thể ăn được hơn mấy tháng đi. Bất quá, hắn cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao cái này thế nhưng là thời đại Hồng Hoang thần thú, hiện tại đi qua không khác muốn chết. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến sấm rền đồng dạng tiếng vang. Cái gặp Huyền Vũ Cự Quy ngẩng lên thật cao đầu, đột nhiên lắc lư một cái thân thể. Cao mười mấy mét gò núi lập tức nổ tung, hóa thành vô số bụi bặm, rơi vào Huyền Vũ Cự Quy dưới thân. Ngay sau đó, một cái cao tới cao mười mấy trượng thân ảnh xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Ai ra, nguyên lai đây chính là Huyền Vũ Cự Quy bộ mặt thật. Linh Thú Tông đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói. Bạch Vân đưa tay che miệng, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Liên liên sư phụ của nàng Mã Chấn Đông cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Hắn chỉ là tại tổ sư ra trong miệng nghe nói qua Hồng Hoang thời kỳ Huyền Vũ Cự Quy, nhưng cũng không có tận mắt chứng kiến qua. Là cái kia Huyền Vũ Cự Quy lộ ra chân diện mục về sau, lập tức nhường hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai đây chính là thần thú phong thái, quả thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ. Hắn nhịn không được sợ hãi thán nói. Tần Nguyên nhìn qua cái kia hình thể to lớn tự thú, không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, chỉ là một cái Huyền Vũ Cự Quy hình thể giống như này to lớn, như vậy thời đại Hồng Hoang cái khác thần thú, đến tuột cùng là cái dạng gì? Ngay tại hắn rơi vào trong tưởng tượng thời điểm, Hứa Tân đột nhiên la lớn, mau nhìn, cái kia thần thú trở về, đã đủ mập để thẩm lén lút chương 99, đồng môn tương tàn, hay hơn, gặp cái kia Huyền Vũ Cự Quy hướng bên này di động qua đến, đám người lập tức như lâm đại địch. Mã Chấn Đông càng là tế ra linh phẩm pháp bảo ngự thú cờ, chuẩn bị điểm hộ đám người rút lui. Còn tốt, cái kia Huyền Vũ Cự Quy mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, mà là dự định một lần nữa trở lại vừa rồi nó ẩn nút địa phương. Nó tại sao lại trở về, chẳng lẽ cái kia địa phương có nó coi là trọng yếu bảo bối? Tần Nguyên nhịn không được suy đoán nói. Đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên theo bí ẩn địa phương ngự kiếm mà ra. Linh thú tông đám người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hai người kia đã tiến vào Huyền Vũ Cự Quy trong xào huyệt. Mã Chấn Đông nhướng mày nói, không tốt, có người cướp đoạt cơ duyên. Đang khi nói chuyện, kia hai cái thân ảnh đã theo trong xào huyệt nhảy ra ngoài. Cái gặp trong đó một người trong ngực đang ôm một đứa bé lớn nhỏ thần thú trứng. Người kia chính là Tinh Thần Tông đệ tử Ngô Hạo. Lúc này, Ngô Hạo nhìn xem trong ngực thần thú trứng, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Coi như cái kia Huyền Vũ Cự Quy đến đại nạn thì sao, bây giờ bọn hắn có được một quả thần thú trứng, chỉ cần đưa nó thành công ấp, liền có thể thu hoạch được một cái Huyền Vũ Cự Quy con non. Phải biết, cái này thế nhưng là thần thú con non a. Một khi cái này thần thú con non lớn lên, sẽ trở thành bọn hắn Tinh Thần Tông một đại chiến lực. Đến thời điểm, bọn hắn Tinh Thần Tông tại Đại Tuyên Vương triều liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, bao trùm tại tất cả tông môn, thậm chí là Đại Tuyên Vương triều phía trên. Nô Hạo cưỡng chế kích động trong lòng, đối bên cạnh Quách Khang phân phó nói, sư đệ, ngươi thay ta ngăn lại những này linh thú tông người, chờ ta trở lại tông môn về sau, chắc chắn hướng tông chủ chi tiết bẩm báo ngươi công lao. Nô Hạo vừa mới tăng lên tới động phủ cảnh đỉnh phong tu vi, mà linh thú tông trưởng lao Mã Chấn Đông lại là kim đan cảnh trung kỳ tu vi. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không phải là đối thủ của Mã Chấn Đông, cho nên hắn muốn cho sư đệ giúp mình ngăn lại cái này cường địch. Quách Khang khỏe miệng có chút dương lên, cung kính trả lời, được rồi, sư minh. Vừa dứt lời, cái gặp hắn thừa dịp đối phương không chú ý, đột nhiên một trường vô ra, trực tiếp làm vỡ nát Ngô Hạo đan điền cùng trái tim. Sư đệ, ngươi. Ngô Hạo đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Quách Khang. Đối phương cười lạnh một tiếng trả lời, muốn cho ta làm kẻ chết hay, sau đó ngươi quay về tông môn nhận lấy toàn bộ công lao. A, trên đời này nhưng không có như thế tiện nghi sự tình. Sư minh, thứ không dám giấu giếm, ta đã nhịn ngươi rất lâu, vừa vặn thừa dịp lần này ra làm nhiệm vụ, diệt trừ ngươi cái này cái đinh trong mắt. Quách Khang vừa nói, một bên đưa tay theo Ngô Hạo trong ngực giành lấy viên kia thần thú trứng. Lúc này Ngô Hạo đan điền cùng trái tim đều bị chấn vỡ, thể nội tựa như là bị bại đê đập lớn, linh khí rất nhanh liền chút xuống trống không. Hắn hiện tại, đừng nói là Quách Khang, chỉ sợ cũng liền 3 tuổi đứa bé cũng đánh không lại. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Quách Khang theo tự mình trong tay cướp đi thần thú trứng, lại không thể thế nhưng. Không có khả năng, cái này. Đây không có khả năng. Thực lực của ngươi làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Ngô Hạo không cam lòng hỏi. Phải biết, hắn thế nhưng là vừa mới tăng lên tới động phủ cảnh đỉnh phong tu vi. Mà sư đệ của hắn bình thường tu luyện 10 điểm lửa nhát, mấy năm gần đây một mực tại động phủ cảnh sơ kỳ tu vi chỉ trệ không tiến. Nhưng là bây giờ, hắn lại dễ như trở bàn tay địa chấn nát tự mình đan điền cùng trái tim. Cái này căn bản là không thể nào sự tình. Quách Khang cười lạnh một tiếng trả lời, sư minh, bình thường ta ăn chơi đàng điếm, lười biếng tu hành, chỉ là cố ý làm cho người xem. Ngươi thật sự cho rằng ta là không cầu phát triển phế vật sao? Ha ha ha, buồn cười. Lúc ngươi đang bế quan tu hành thời điểm, ta so ngươi càng thêm khắc khổ cố gắng tu hành, chỉ là ngươi không có trông thấy mà thôi. Huống chi, ta tu tiên tư chất cao hơn ngươi, cho nên trên tu vi vượt qua ngươi một cái đại cảnh giới, cũng không tính là rất khó khăn sự tình đi. Nô Hạo một mặt cả kinh nói, ngươi đã đột phá đến kim đan cảnh. Không nghĩ tới, cái này bình thường gần đây đều là cả lơ phất phơ sư đệ, vậy mà sớm đã thành kim đan cảnh cao thủ, mà hắn lại vẫn luôn bị đối phương mơ mơ màng màng. Quách Khang khỏe miệng có chút dương lên, cười lạnh nói, sư minh, ngươi liền an tâm lên đường đi, các loại ta về tới tông môn, nhất định sẽ hướng tông chủ bẩm báo ngươi công lao. Nói xong, hắn lần nữa vung ra một trường, trực tiếp đem đối phương một kích mất mạng. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Nô Hạo vẫn như cũng là một mặt khó có thể tin bộ dạng. A, tốt một cái đồng môn tương tàn. Đã đủ mập để thẩm lén lút chương 100, thiên địa linh thảo cùng Huyền Vũ bảo giáp. Bạch Vân nhìn qua sinh cơ đoạn tuyệt Quách Khang, trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết, cái này thế nhưng là kim đan cảnh cường giả. Liên liên nàng sư tôn Mã Chấn Đông, đều không phải là đối thủ của người này. Đồng môn của nàng các sư huynh đệ, càng là chết hết ở đối phương trong tay. Thực lực kinh khủng như thế, đủ để tại Đại Tuyên Vương triều khinh thường quân hùng. Thế nhưng là Tần Nguyên chỉ là dùng mười mấy đạo kiếm khí, liền trong nháy mắt miểu sát đối phương. Người trẻ tuổi này đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Đứng tại chiến trường ngoại vi Hứa Tân, càng là kinh ngạc tột đỉnh. Mặc dù hắn không biết rõ Quách Khang đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng nhìn đến đối phương giết chết nhiều như vậy tu sĩ, thậm chí liền linh thú tông trưởng lão cũng chết tại người này trong tay, đủ để chứng minh Quách Khang thực lực có kinh khủng. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Tần Nguyên nhẹ nhõm miểu sát. Cái này khiến Hứa Tân lập tức manh động, muốn ôm gấp Tần Nguyên cái này bắt đuổi ý nghĩ. Không được, ta nhất định phải vì nệ nhân vi sư. Có hắn vị cao nhân này ở bên cạnh chỉ điểm ta tu hành, ta nhất định có thể thuận lợi hiểu thấu đáo kia một thanh vân tông nội môn thổ nạp công pháp. Đến thời điểm muốn bước vào con đường tu tiên hẳn là liền sẽ dễ như trở bàn tay. Ngay tại Hứa Tân ở trong tối từ lúc lấy tính toán nhỏ nhặt thời điểm, nơi xa đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm rền. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa tại kịch liệt rung động, tựa như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Tần Nguyên quay đầu hướng bên kia nhìn lại, cái gặp hình thể tựa như là tiểu sơn đồng dạng Huyền Vũ Cự Quy, ngay tại nhanh chóng hướng bên này di động qua tới. Tần Nguyên không khỏi nhíu mày, tự lẩm bẩm, không tốt, cái này Hồng Hoang thần thú hẳn là phát hiện tự mình chứng bị trộn, ngay tại nổi giận. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Cự Quy kiếp như là trụ lớn đồng dạng tứ chi giẫm trên mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang. Từ Vũ Huyền Võ Cự Quy ngũ hành thổ, tự nhiên cùng đại địa thân cận, lấy về phần nó liền đi đường thời điểm, đều có thể dẫn phát đại địa chân chiến. Cái này cũng đại biểu cho nó rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. Thời đại Hồng Hoang đã qua mấy cái kỷ nguyên, Huyền Vũ Cự Quy làm thời đại kia di lão, sinh con hậu đại cực kỳ khó khăn.
Lại thêm, bây giờ nó đại nạn sắp tới, cái này Mai Thần thú trứng rất có thể sẽ là nó vị cuối cùng dòng dõi. Chính là bởi vì như thế, nó mới có thể tức giận như thế. Ầm ầm. Trung quanh đại địa rung động càng ngày càng kịch liệt, lấy về phần trên mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rạn. Những này vết rạn lấy Huyền Vũ Cự Quy làm tâm điểm, hướng chu vi chậm rãi lan tràn ra. Nếu là tùy ý vết rạn khuyết tán xuống dưới, rất có thể sẽ dẫn phát đại quy mô đất sụt cùng địa chấn. Thậm chí, liên liên mấy chục dặm bên ngoài Cự Quy thành đều sẽ bị liên lụy. Thấy cảnh này, Bạch Vân cùng Hứa Tân đều là một mặt kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái hồng hoang thời kỳ thần thú, nổi giận lúc vậy mà lại dẫn phát sơn băng địa liệt. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản trận này tai nạn phát sinh. Tần Nguyên mũi chân điểm một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới vừa rồi trên chiến trường. Hắn đưa tay theo Quách Khang trên thi thể cầm qua cái kia thần thú trứng, quay người nói với Bạch Vân, "Bạch tiên tử, quả này thần thú trứng vốn cũng không thuộc về người ta chi vận, nếu là cưỡng ép lấy đi, sẽ chỉ dẫn tới Huyền Vũ Cự Quy trả thù. Đến kia thời điểm, đừng nói là nho nhỏ Cự Quy thành, chỉ sợ cũng liền toàn bộ Đại Tuyên Vương triều đều sẽ đi theo gặp nạn. Cho nên ta cảm thấy, thừa dịp đại họa còn không có đủ thành, chúng ta vẫn là đem thần thú trứng vật quy nguyên chủ mới đúng, ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Nguyên cũng không có nói chuyện giật gân. Huyền Vũ Cự Quy thế nhưng là hồng hoang thời kỳ thần thú, không chỉ có được hủy thiên diệt địa thần thông, hơn nữa còn thân phụ giữa thiên địa khí vận. Nếu là nó bất chấp hậu quả khởi xướng nộ đến, Đại Tuyên Vương triều không riêng sẽ xảy ra linh đồ thán, liền liền quốc chi khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bạch Vân tự nhiên không còn dám tham luyến quả này thần thú trứng, tranh thủ thời gian gật đầu trả lời, toàn bằng Tần công tử làm chủ, chỉ cần có thể lắng lại trận này tai nạn liền tốt. Tần Nguyên mỉm cười nói ra, Bạch tiên tử hiểu rõ đại nghĩa, Tần Mộ thay Cự Quy thành cùng phụ cận thôn trăm họ tạ qua Bạch tiên tử. Ngay sau đó, hắn ôm lấy viên kia thần thú trứng, thả người nhảy vào Huyền Vũ Cự Quy trong sao huyệt. Nói là sao huyệt, kỳ thật chính là cái ngoài trời khổng lồ hố to. Tần Nguyên nhảy vào trong hố về sau, phát hiện trong hố lớn ở giữa có một cái cỏ khô lắt thành đơn sơ thảo hoa. Rất rõ ràng, cái này thảo hoa chính là Huyền Vũ Cự Quy ấp trứng địa phương. Lúc này, cái này thảo trong ổ tản ra một cỗ nồng đậm linh khí. Nhìn thấy cái này thảo hoa, Tần Nguyên không khỏi mí mắt chực nhảy. Trực giác nói cho hắn biết, những này lắt thành thảo hoa vật liệu đều là hồng hoang thời kỳ thiên địa linh thảo. Tùy tiện xuất ra một gốc đến, đều sẽ dẫn tới từng cái vương triều tu tiên đại năng tranh đoạt. Mà bây giờ, những ngày này địa linh thảo lại bị Huyền Vũ Cự Quy lấy ra làm thành ấp trứng dùng thảo hoa. Đây là cỡ nào xa xỉ a, bất quá nghĩ lại, Huyền Vũ Cự Quy thân là hồng hoang thời kỳ thần thú, có thể có như thế lớn thủ bút cũng là nói thông được. Thừa dịp Huyền Vũ Cự Quy vẫn còn chưa qua đến, Tần Nguyên tại thảo trong ổ đưa tay hao một cái. Vài quặng khô cạn thiên địa linh thảo lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Từng đợt không gì sánh được tinh thuần linh khí tràn vào Tần Nguyên thể nội, nhường hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. "Huyền Vũ đại ca, ta chỉ là tiện tay hao vài quặng cỏ khô, ngươi hẳn là sẽ không để ý đi." "Ừm, ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không ngại." Tần Nguyên một bên tự mình lẩm bẩm, một bên đem cái này vài quặng thiên địa linh thảo bỏ vào chứa vật giới chỉ bên trong. Đó lấy, hắn đem trong ngực thần thú trứng để vào thảo hoa bên trong. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện thảo dưới tổ mặt giống như đệm lên một cái đồ vật. Tần Nguyên không nói hai lời, thuận tay đem vậy nó lấy ra ngoài. "Chúc mừng tộc chủ, thu hoạch được đỉnh cấp trang bị, Huyền Vũ bảo giáp." "Chú thích, Huyền Vũ bảo giáp chính là hồng hoang một vị nào đó thần chỉ trang bị, từ Huyền Vũ thần thú mai rùa chế thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, có cực mạnh năng lực phòng ngự." Nhìn xem trong tay bảo giáp, Tần Nguyên lập tức sợ ngây người. Không nghĩ tới, cái này đơn sơ thảo trong ổ lại còn cất giấu chân quý như thế bảo bối. Tần Nguyên suy đoán, rất có thể là hồng hoang thời kỳ, vị kia thần chỉ cùng Huyền Vũ Cự Quy đại chiến một trận. Kết quả, đối phương không phải Huyền Vũ Cự Quy đối thủ, chết nơi đây. Cho nên cái này bảo giáp mới có thể bị Huyền Vũ Cự Quy lấy ra, đệm ở thảo dưới tổ mặt. Vừa rồi Ngô Hạo cùng Quách Khang chỉ lo đánh cắp khỏa này thần thú trứng, cho nên cũng không chú ý tới bộ dạng này bảo giáp tồn tại. Thậm chí bọn hắn cũng không có chú ý đến, lát thành cái này thảo hoa quả khô, lại là hồng hoang thời kỳ thiên địa linh thảo. Tốt ra hỏa, cái này Huyền Vũ Cự Quy không chỉ có dùng thiên địa linh thảo lát thành thảo hoa, còn đem thần chỉ đi qua bảo giáp lấy ra đệm thảo hoa, đây cũng quá phung phí của trời đi. Tần Nguyên nhịn không được cảm khái nói. Ầm ầm, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động. Rất hiển nhiên, Huyền Vũ Cự Quy lập tức liền muốn về đến chỗ này xảo huyệt. Tần Nguyên nhanh lên đem Huyền Vũ bảo giáp thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó thả người nhảy ra hố to. Gặp Bạch Vân giống như là sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Tần Nguyên ôm nàng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nơi xa. Không đồng nhất một lát, Huyền Vũ Cự Quy thân thể cao lớn, rất nhanh liền đi tới bên cạnh cái hố lớn. Khi nó nhìn thấy viên kia thần thú trứng vừa vặn bưng bưng nằm tại thảo trong ổ, lúc này mới lắng lại cơn giận dữ. Một thoáng thời gian, xung quanh không ngừng rung động đại địa, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Đứng ở đằng xa Tần Nguyên mấy người, cũng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Cự Quy quay đầu hướng Tần Nguyên nhìn qua, hướng hắn gật đầu. "Nhân loại, cảm ơn ngươi trả lại con của ta." Mơ hồ trong đó, Tần Nguyên trong thần thức nhiều hơn một cái trầm muộn thanh âm. Thanh âm này cùng hệ thống nhắc nhở âm thanh có rõ ràng khác biệt. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tựa như là điện tử hợp thành, không có nửa điểm tình cảm, nhưng là thanh âm này lại tràn đầy cảm kích. Tần Nguyên rất nhanh ý thức được, là xa xa cái kia Huyền Vũ Cự Quy đang cùng hắn nói chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai của hắn lần nữa truyền tới một thanh âm, "Tần công tử, hiện tại chúng ta an toàn, ngươi có thể đem ta buông ra đi." Tần Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, lúc này Bạch Vân còn tại trong ngực của mình. Hắn tranh thủ thời gian nhẹ nhàng đẩy, đem Bạch Vân theo trước người mình đẩy ra. "Đa tạ Tần công tử ân cứu mạng." Bạch Vân đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Vừa rồi nếu không phải Tần Nguyên kịp thời đem nàng cứu ra, hiện tại nàng sớm đã bị Huyền Vũ Cự Quy cho dẫm thành bánh thịt. Tần Nguyên ho nhẹ một tiếng trả lời, tiện tay mà thôi, Bạch tiên tử không cần phải khách khí. Lúc này, Hứa Tân chỉ vào nơi xa nói ra, các ngươi mau nhìn, cái kia thần thú giống như ngay tại ấp trứng. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Nguyên cùng Bạch Vân ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Cái gặp Huyền Vũ Cự Quy trở lại xào huyệt về sau, quả nhiên đang ghé vào thảo trong ổ ấp trứng. Tốt ra hỏa, nhìn như vậy đến, mới thần thú liền muốn ra đời sao? Hứa Tân một mặt hưng phấn nói. Tần Nguyên cùng Bạch Vân cũng đều là một mặt thần sắc mong đợi. Đại khái nửa nén hương qua đi, ba người đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy vang lên, tựa như có đồ vật gõ phá vỏ trứng đồng dạng. Bạch Vân một mặt kích động nói ra, hẳn là nhỏ Huyền Vũ phá xác. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một đạo ngũ thải hà quang đột nhiên theo trong xảo huyệt phát ra. Ngay sau đó, ba người nghe thấy một trận chi chi tiếng kêu. Hứa Tân một mặt tò mò nói ra, Huyền Vũ thần thú con non lại là gọi như vậy sao? Làm sao cùng con chuột tiếng kêu đồng dạng? Bạch Vân lườm hắn, trả lời, thần thú con non trời sinh liền có linh trí, phát ra dạng này tiếng kêu rất bình thường. Hứa Tân lập tức có chút im lặng, nhỏ giọng nói ra, tốt à, ngươi nói như thường liền bình thường thôi, ai bảo ngươi dung mạo xinh đẹp đây, cái này mông ngựa vỗ đơn giản lô hỏa thuần thanh. Bạch Vân lúc này mới không tính toán với hắn. Tần Nguyên cười lắc đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thần thú xào huyệt. Lúc này, Huyền Vũ Cự Quy thanh âm lần nữa theo trong đầu của hắn vang lên, nhân loại, bây giờ ta đại nạn sắp tới, cái này Huyền Vũ ấu rùa là ta duy nhất dòng dõi, phiền phức ngươi giúp ta chiếu cố tốt nó. Để báo đáp lại, ta vũ hóa trước đó sẽ đem tự mình khí vận toàn bộ quà tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, cái gặp xa xa Huyền Vũ Cự Quy đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Đám người mơ hồ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến trận trận tiếng sấm rền. Cái gặp cái kia Huyền Vũ Cự Quy đột nhiên hóa thành lấm ta lấm tấm bụi bặm, biến mất tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm khí vận hướng Tần Nguyên trên thân chút xuống mà tới. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được thiên địa khí vận, tuổi thọ gia tăng 1/5, tu vi gia tăng đến nguyên anh cảnh đệ ngũ trọng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh rất nhanh theo Tần Nguyên vang lên bên tai. Tốt ra hỏa, đây cũng quá sướng rồi đi. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở, Tần Nguyên mặc niệm một tiếng, mở ra hệ thống bảng. Cái gặp mặt trên bảng tuổi thọ cùng tu vi tin tức, quả nhiên phát sinh biến hóa. Tính danh, Tần Nguyên tuổi thọ 31, 10800 thân phận. Khô kiếm phong chân truyền đệ tử tu vi, nguyên anh cảnh ngũ trọng công pháp, hỗn độn bản tướng, độc bộ thanh vân, hạo nhiên chân giải võ kỹ, thái dịch quyền pháp, tuyệt ảnh kiếm pháp pháp thuật, hỗn độn kiếm khí thần thông, vô thượng kiếm đạo, uy tức thần công pháp bảo, thiên cương trừ ma ấn, vậy mà trực tiếp tăng lên 1/5 tuổi thọ, cái này thiên địa khí vận cũng quá cường hãn á. Tần Nguyên đóng lại hệ thống bảng, trong lòng không khỏi có chút kích động. Vừa rồi hắn thu được Huyền Vũ Cự Quy quà tặng về sau, không riêng tăng lên tuổi thọ, tu vi cũng trực tiếp theo nguyên anh cảnh nhất trọng tăng lên tới ngũ trọng. Dạng này cơ duyên, tựa như là hắn tùy tiện mua một tấm số, sau đó bên trong hạng nhất thưởng. Tóm lại chính là một chữ, thoải mái. La Huyền Vũ Cự Quy thân hình hóa thành bụi bặm, tiêu tán tại giữa thiên địa thời điểm. Chỗ kia trong xảo huyệt lần nữa phát ra một trận nhỏ yếu chi chi âm thanh. Bạch Vân lên tiếng đề nghị, "Tần công tử, bây giờ Huyền Vũ Cự Quy đã vô hóa, chúng ta đi qua nhìn một chút cái kia mới vừa lộ xác gấu rùa đi." "Tốt." Tần Nguyên gật đầu. Thế là ba người rất nhanh liền hướng chỗ kia hố to đi đến. Không nghĩ, bọn hắn vừa tới đến hố to bên cạnh, một cái thủ trưởng lớn nhỏ tóc xanh rùa liền theo trong hố bò lên ra. "Chi chi." Tóc xanh rùa nhìn thấy ba người về sau, phát ra một trận yếu ớt tiếng kêu. "Oa, đây chính là thần thú Huyền Vũ Cự Quy hậu đại sao, đây cũng quá đáng yêu đi." Bạch Vân vừa nói, một bên ngồi xổm nửa mình dưới, muốn đưa tay vớt ve tiểu lục mao rùa đầu. Không ngờ, đối phương hé miệng đống nhiên cắn nàng một ngụm. "Tê, đau quá." Bạch Vân hít sâu một hơi, mau đem đổ máu ngón tay bỏ vào bên trong miệng hút. Ngay sau đó, tóc xanh rùa lung lay đầu, chậm rãi hướng Tần Nguyên bò tới. Hứa Tân đứng ở một bên trêu chọc nói, "Xem ra, cái này thần thú con non không ưa thích mỹ nữ, mà là ưa thích xoái ca." Tần Nguyên lắc đầu cười khổ một tiếng, đuổi người đem tóc xanh rùa đặt ở trong tay. "Chi chi." Tóc xanh rùa ghé vào Tần Nguyên trong tay, càng không ngừng kêu. Hứa Tân lên tiếng nói ra, "Ân nhân, cái này tiểu lục mao rùa một mực tại gọi, có phải hay không đói bụng à?" Bạch Vân đứng dậy, đi theo nói ra, "Hẳn là không sai, dã thú con non sau khi sinh đều sẽ trước tiên ăn thú sữa, xem ra thần thú con non cũng không ngoại lệ." Tần Nguyên không khỏi nhíu mày, trong lòng tự lẩm bẩm, "Ta mẹ nó một cái đại lao ra, ở đâu ra thú sữa à?" Đột nhiên, hắn đột nhiên thông suốt, theo trong hố lớn đem vỡ vụn vỏ trứng toàn bộ nhặt được ra, sau đó đặt ở tóc xanh rùa bên miệng. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa vậy mà thật gặm ăn lên vỏ trứng. Khi nó ăn xong tất cả vỏ trứng về sau, nhìn không được ở một cái. Ngay sau đó, thân hình của nó đột nhiên phát ra một đạo kim sắc quang mang, đột nhiên theo trước mắt mọi người biến mất. Bạch Vân cùng Hứa Tân không khỏi ăn nhiều giật mình, mở to hai mắt hướng Tần Nguyên trong tay nhìn lại. Nguyên lai, cái kia thân hình tiểu xảo thần thú không biết dùng cái gì thần thông, vậy mà hóa thành một cái giống như lúc đồ án, xuất hiện ở Tần Nguyên trên cánh tay. Cùng lúc đó, Tần Nguyên bên tai lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, "Chúc mừng tốc chủ, ngươi thu được một cái mới khế ước thú, Huyền Vũ thần quy, đã đủ mập để thẩm lén lục chương 101." Khô kiếm phong đại đệ tử Huyền Vũ thần thú thành Tần Nguyên khế ước thú, đã thành chuyện bán đã đóng tuyển. Coi như Bạch Vân lại không tình nguyện cũng không có biện pháp. Dù sao, cơ duyên loại này đổ vật thấy là vật khí, cùng tới trước tới sau không có chút quan hệ nào. Bất quá làm đền bù, Tần Nguyên đem Hồng Hoang thời kỳ thiên địa linh thảo phân cho Bạch Vân hơn phân nửa. Những này cực kỳ hiếm có thiên địa linh thảo, đủ để luyện chế ra mười mấy quả tiên phẩm đan dược. Các loại Bạch Vân trở về tông môn thời điểm, cũng coi như có thể có một cái công đạo. Lần này bọn hắn linh thú tông phái ra không ít tông môn tinh anh, chính là vì thu phục Huyền Vũ thần thú. Thật không nghĩ đến, lại bị Tinh Thần Tông Nô Hạo cùng Quách Khang nửa đường tiễn hộ.
Lấy về phần bọn hắn linh thú tông kèm chút toàn quân bị diệt, thậm chí liền Mã Chấn Đông vị này Kim Đan cảnh trưởng lão cũng vẫn lạc tại đây. Có những ngày này địa linh thảo, Bạch Vân liền có thể lấy công chủ tội, cho tông môn một cái công đạo. Còn lại mười mấy gốc thiên địa linh thảo, Thần Nguyên xuất ra một gốc phân cho Hứa Tân. Đối với cái này, Hứa Tân đối Thần Nguyên bỗng nhiên dập đầu mấy cái băng tiếng. Dù sao hắn gấp cái gì cũng không có giúp đỡ, có thể thu được một gốc tiên phẩm cấp bậc thiên tài địa bảo, đơn giản chính là trên trời rơi xuống tới địa bánh. Đa tạ ân nhân ban thưởng. Hứa Tân một mặt cao hứng nói. Đón lấy, hắn cẩn thận nghiêm túc đem gốc kia linh thảo đặt ở gần sát ngược địa phương. Coi như hắn còn không có trở thành tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được một cô mát lạnh khí tức liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Rất rõ ràng, cái này gốc thiên địa linh thảo ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thể chất của hắn. Huyền Vũ Cự Quy trong xảo huyệt cơ duyên, ngoại trừ những ngày này địa linh thảo bên ngoài, còn có một cái tiên phẩm trang bị, Huyền Vũ Bảo Giáp. Bất quá, Tần Nguyên cũng không có đem Huyền Vũ Bảo Giáp sự tình nói cho Bạch Vân cùng Hứa Tân hai người. Cũng không phải là hắn tự tư, mà là cơ duyên loại này đồ vật, có thời điểm thường thường là mệnh trung chú định. Hắn liền xem như nói ra, Bạch Vân cùng Hứa Tân cũng không cách nào chia sẻ cái này tiên phẩm trang bị. Cùng hắn nhường người khác ước ao cái thị, còn không bằng đem cái này cơ duyên giấu giếm ở trong lòng. Quét dọn xong chiến trường về sau, Bạch Vân nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, có chút thương cảm nói ra, phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa, cổ nhân thật không lừa ta. Câu nói này, nói ra nàng tất cả lòng chua xót. Linh thú tông phái ra nhiều như vậy đệ tử tinh anh, thậm chí từ một vị kim đan cảnh trưởng lao dẫn đội. Bạch Vân muốn cho rằng sẽ vững vàng cầm xuống cái này cơ duyên, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại bởi vậy đưa tới tinh thần tông ngấp nghé, kém chút toàn bộ chết tại cái này vắng vẻ địa phương. Ai? Bạch Vân nhịn không được thở dài một hơi. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên ngự kiếm mà tới. Sư tỷ, nơi này xảy ra chuyện gì tình huống? Mã trưởng lão cùng những đồng môn khác đâu? Người kia nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, lên tiếng tuân hỏi. Bạch Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện người này chính là lúc trước bị sư phụ phái đi Cự Quy Thành Trương Hồng Bân. Lần này hắn đi hướng Cự Quy Thành, cho thành chủ đại nhân bẩm báo Lý Gia thôn tình huống về sau, không có dừng lại chốc lát, rất nhanh liền ngự kiếm trở về. Có thể hắn cũng không có tại Lý Gia thôn nhìn thấy Bạch Vân một đoàn người, đành phải ngự kiếm tại phụ cận tìm kiếm lên bóng dáng của bọn hắn. Còn tốt, linh thú tông đệ tử có đặc thù linh khí tiêu ký, hắn dựa theo cái này manh mối rất nhanh liền chạy tới nơi này. Nhìn thấy Trương Hồng Bân về sau, Bạch Vân lúc này mới cưỡng ép lên tinh thần. Nàng chỉ nơi xa, thanh âm nước nở nói, "Trương sư đệ, sư phụ ta cùng những đồng môn khác cũng vẫn lạc." "Cái gì? Sư tỷ, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cùng ta nói một chút sao?" Trương Hồng Bân một mặt kinh hãi hỏi. Phải biết, lần này dẫn đội thế nhưng là Mã Chấn Đông Mã trưởng lão A Đại Tuyên Vương Triều tông môn vô số, nhưng là có thể đạt tới kim đan cảnh tu sĩ cũng không phải là rất nhiều. Có Mã trưởng lão vị này kim đan cảnh cường giả dẫn đội, bọn hắn làm sao lại luân lạc tới kém chút toàn quân bị diệt hoàn cảnh? Bạch Vân thở dài một tiếng, đem vừa rồi phát sinh hết thảy toàn bộ báo cho Trương Hồng Bân. Cái sau nghe xong, không khỏi một trận thổ thức. Đón lấy, hắn quay người hướng Tần Nguyên chắp tay nói ra, "Đa tạ Tần công tử xuất thủ cứu ta ra sư tỷ." Tần Nguyên tranh thủ thời gian khoát khoát tay, trả lời, "Tiện tay mà thôi, không cần đa tạ." "Sư tỷ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Trương Hồng Bân lên tiếng hỏi. Bạch Vân nghĩ, trả lời, "Đã Huyền Vũ thần thú đã thành Tần công tử khế ước thú, vậy chúng ta cũng liền không cần thiết lưu tại nơi này, không bằng sớm một chút trở về tông môn đi." "Bất quá, sư phụ cùng những đồng môn khác thi thể không thể bỏ ở nơi này, chúng ta tạm thời đem thu vào chữ vật pháp bảo bên trong, sau đó mang về tông môn hậu táng." "À đúng, kia hai cái tinh thần tông đệ tử thi thể, cần phải cũng mang về tông môn. Chúng ta lần này xuống núi lịch lãm, thương vong thảm trọng, tất cả đều là hai người kia làm chuyện tốt. Chờ trở lại tông môn về sau, ta nhất định sẽ khẩn cầu tông chủ, nhường hắn cho sư phụ cùng những này đồng môn các sư minh đệ đòi lại một cái công đạo." Trương Hồng Bân gật đầu nói, "Toàn bằng sư tỷ phân phó." Nói xong, hắn đem Mã Chấn Đông cùng cái khác linh thú tông đệ tử thi thể thu sạch tiến vào chữ vật pháp bảo bên trong. Chữ vật pháp bảo có một cái đặc tính, chính là chỉ có thể giả chết vật, không thể trang vật sống. Bây giờ Mã Chấn Đông cùng đệ tử khác đã chết, Trương Hồng Bân cũng liền bất chấp cái này kiêng kỵ, tạm thời đem thi thể của bọn hắn thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Bạch Vân thì là đem Ngô Hạo cùng Quách Khang thi thể thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Làm xong những chuyện này về sau, Bạch Vân hướng Tần Nguyên chắp tay nói ra, "Lần nữa cảm tạ Tần công tử ân cứu mạng, nếu là Tần công tử dễ dàng, có thể hay không lộ ra chính một cái lai lịch, về sau có cơ hội, ta nhất định tự mình sẽ đi đến nhà bái tạ." Tần Nguyên nghĩ, cảm thấy không cần thiết lại cùng với nàng giấu giếm thân phận của mình rồi, thế là trả lời, "Tại hạ là Thanh Vân Tông Khô Kiếm Phong trưởng lão, lần này phụ trưởng môn chân nhân chi lệnh, xuống núi lịch lãm. Bạch tiên tử về sau nếu là có thời gian, có thể tới Thanh Vân Tông làm khách, Tần mộ chắc chắn lấy lễ để tiếp đón. Bất quá, đến nhà bái tạ cái gì coi như xong, ta có thể không chịu nổi a." Nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người ở đây không khỏi sương sở. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tướng mạo trẻ tuổi như vậy tuấn lãng công tử ca, vậy mà lại là Thanh Vân Tông một vị trưởng lão. Phải biết, Thanh Vân Tông thế nhưng là Đại Tuyên Vương triều tiếng tăm lừng lẫy tiên gia đại tông. Nội tình xa xa muốn so bọn hắn linh thú tông thâm hậu nhiều. Có thể gánh nhậm Thanh Vân Tông trong đó một cái ngọn núi trưởng lão, nhất định là một vị tu vi cảnh giới 10 điểm cao thâm cường giả. Liên tưởng đến vừa rồi, Tần Nguyên chỉ dùng hơn 10 đạo cổ quái kiếm khí, ngay tại chỗ miểu sát Quách Khang. Bạch Vân suy đoán hắn chí ít cũng là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới. Tần trưởng lão, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Vân cùng Trương Hồng Bân lần nữa hướng Tần Nguyên ôm quyền hành lễ, sau đó ngự kiếm mà lên, rất nhanh liền hóa thành hai đạo hồng quang biến mất tại xa xa trong tầng mây. là bọn hắn rời đi về sau. Tần Nguyên đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến phanh một tiếng vang trầm. Hắn quay đầu hướng về sau mặt nhìn sang, đã thấy Hứa Tân chẳng biết tại sao đột nhiên quỳ trên mặt đất. "Ân nhân, xin ngài thu ta làm đồ đệ." Nói xong, Hứa Tân dùng sức trên mặt đất dập đầu một cái khấu đầu. Trước đây hắn lần thứ nhất gặp phải Tần Nguyên thời điểm, liền từng ý đổ bái Tần Nguyên vi sư. Bất quá lại gặp đến đối phương cự tuyệt. Tần Nguyên đưa ra lý do là, hắn tu tiên tư chất quá bình thường, không cách nào tại tu tiên trên đường lớn đi được quá xa. Từ đó về sau, Hứa Tân liền bỏ đi nghĩ trở thành Tần Nguyên đồ đệ ý niệm. Nhưng bây giờ, khi hắn nghe nói Tần Nguyên là Thanh Vân Tông trưởng lão về sau, cảm thấy mình giống như trong cõi u minh cùng Thanh Vân Tông hữu duyên. Hắn lúc này mới liều lĩnh, muốn trở thành Tần Nguyên đồ đệ. Dù sao, hắn tại Cự Quy Thành tiệm sách bên trong, mua được quyển kia tu tiên bí kíp liền xuất từ Thanh Vân Tông. Bây giờ hắn vậy mà lại gặp Thanh Vân Tông trưởng lão, đương nhiên sẽ không bạch bạch bỏ lỡ cái này cái cọc cơ duyên. Tần Nguyên trầm ngâm một lát, đối Hứa Tân hỏi, con đường tu tiên 10 điểm gian khổ, ngươi xác định muốn bước lên con đường này sao? Hứa Tân thần sắc kiên định trả lời, coi như rõ ràng biết rõ con đường này không dễ đi, ta cũng muốn kiên trì đi đến thực chất. Tần Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi tên đồ đệ này ta nhận, đứng lên đi. Lời này vừa nói ra, Hứa Tân lập tức kích động kém chút nhảy dựng lên. Hắn tranh thủ thời gian trả lời, đa tạ ân nhân. Tần Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, thử lạnh nói, ừm. Hứa Tân tranh thủ thời gian sửa lời nói, đa tạ sư phụ. Tần Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này còn tạm được. Đón lấy, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối gỗ đào lệnh bài, dùng linh lực khắc lên Hứa Tân danh tự. Từ nay về sau, ngươi chính là Khô Kiếm Phong đại đệ tử, về sau phải tất yếu siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm một chút là Khô Kiếm Phong cống hiến một phần lực lượng của mình. Nói xong, hắn đem gỗ đào lệnh bài đưa cho đi qua. Hứa Tân tiếp nhận lệnh bài, một mặt kích động nói ra, đệ tử cần tuân sư phụ pháp chỉ. Nửa nén hương qua đi, Tần Nguyên mang theo Hứa Tân quay trở về Lý Gia thôn. Cái gặp trong thôn có không ít cự quy thành quân binh, ngay tại thanh lý hiện trường. Những cái kia bị lang yêu cắn chết các thôn dân, thi thể toàn bộ chồng chất tại một chỗ, sau đó bị cho một mùi lửa. Đây cũng là không có biện pháp xử tình, dù sao thi thể lộ ra ánh sáng quá lâu dễ dàng sinh sôi ôn dịch. Vì phòng ngừa loại này tai nạn phát sinh, nhất định phải mau chóng đem những thi thể này đốt cháy sạch sẽ. Hứa Tân nhìn qua đống kia cao mấy mét lửa lớn rừng rực, khóe mắt chảy nước mắt. Dù sao, nơi này là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Mặc dù cha mẹ của hắn đã qua đời, nhưng là những thôn dân này đối với hắn cũng rất tốt. Trong tiềm thức, hắn đã đem những thôn dân này trở thành thân nhân mình. Nhưng bây giờ bọn hắn lại toàn bộ cách mình mà đi, đổi thành bất cứ người nào, trong lòng đều sẽ 10 điểm bị thống. Tế điện xong chết đi thôn dân về sau, Hứa Tân quay lại ra trang thu thập một cái. Cuối cùng có một cái căn phòng bao khỏa, đi theo Tần Nguyên cự quý thành. Hai người chọn lựa một nhà sạch sẽ rộng rãi nhà trọ, ở lại. Ban đêm, Tần Nguyên trở lại trong phòng của mình, lấy ra món kia tiên phẩm trang bị, Huyền Vũ bảo giáp. Một trận nồng đậm linh khí trong nháy mắt theo Huyền Vũ bảo giáp thượng phát ra. Cảm thụ được Huyền Vũ bảo giáp sóng linh khí, Tần Nguyên không khỏi bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Thật không hổ là tiên phẩm cấp bậc trang bị, chỉ là phát ra linh khí giống như này tinh thuần, nếu là mặc lên người, khẳng định sẽ đối với tu hành rất có ích lợi. Đón lấy, Tần Nguyên đưa tay sờ một cái Huyền Vũ bảo giáp sợi tổng hợp. Cái gặp vào tay chỗ một mảnh mềm mại, phản phất đây không phải giáp trụ, mà là một cái thiếp thân băng tẩm nội y y tê, bộ dạng này bảo giáp vật liệu quá kỳ lạ, giống như cũng không là từ sợi tơ may mà thành. Xem ra, nó vật liệu cùng thiên địa linh ảo, đều là thời đại hồng hoang sản phẩm. Không biết rõ, trước đây người mặc cái này Huyền Vũ bảo giáp thần chỉ, đến tuột cùng là lai lịch gì. Vậy mà lại chết tại Huyền Vũ cự quy trong tay, hẳn là cũng không tính quá oan uổng đi. Tần Nguyên một bên tự lẩm bẩm cái này, một bên đem bộ dạng này bảo giáp mặc vào người. Một thoáng thời gian, một cỗ nồng đậm linh khí không ngừng mà tràn vào Tần Nguyên thể nội trong độc phủ. Ba ngày hắn tại ngự kiếm phi hành cùng đối phó Quách Khang thời điểm, hao phí không ít hỗn độn linh khí. Mà bây giờ, trải qua Huyền Vũ bảo giáp linh khí bổ sung, trong cơ thể hắn động phủ linh khí lần nữa trở nên tràn đầy bắt đầu. Tần Nguyên còn phát hiện, tự mình mặc vào bộ dạng này bảo giáp về sau, trên thân tựa như là mặc vào một cái hơi mỏng quần áo bó, không chút nào có vẻ cồng kềnh. Đó lấy, hắn lại tại Huyền Vũ bảo giáp bên ngoài, mặc lên món kia tên là Thu Thủy Linh Phẩm Pháp Bảo. Không nghĩ tới, Tần Nguyên cũng không có cảm giác bất kỳ không thoải mái, mà lại thần kỳ là, bọc tại bên trong món kia Huyền Vũ bảo giáp, lại có tự động điều tiết khống chế nhiệt độ tác dụng. Nếu là phía ngoài hoàn cảnh rất nóng, nó liền sẽ tản mát ra trận trận thanh lương chi khí, cho Tần Nguyên hạ nhiệt độ. Nếu như là chính vào gió lạnh lạnh thấu xương mùa đông, như vậy nó liền sẽ tản mát ra ấm áp khí tức, sẽ không để cho người mặc cảm nhận được bất kỳ rét lạnh. Tốt ra hỏa, thật không hổ là tiên phẩm cấp bậc bảo giáp, không chỉ có thể đủ ngăn cản cường đại công kích, còn có thể tự động cho người mặc điều tiết nhiệt độ. Cái này nếu là tại xuyên qua trước thế giới bên trong, thế nhưng là ổn thỏa sản phẩm công nghệ cao. Nếu như ta có thể tìm tới đại lượng sản xuất loại này tiên phẩm giáp trụ biện pháp, khẳng định sẽ làm ra cái mười mấy moi ra đến, sau đó cầm tới bên ngoài đi bán. Đoán chừng toàn bộ Đại Tuyên Vương triều đỉnh tiêm tu sĩ, khẳng định sẽ đoạt mua sắm dạng này tiên phẩm giáp trụ. Đương nhiên, Thần Nguyên cũng chính là qua miệng nghiện mà thôi. Dù sao, cái này tiên phẩm giáp trụ thế nhưng là đến từ Vu Hồng Hoang thời kỳ thần vật. Nó trình độ hiếm hoi cùng kia mười mấy gốc thiên địa linh thảo so ra, không thể nghi ngờ càng thêm thần bí cùng quý giá. Tần Nguyên muốn đại lượng sản xuất loại này cấp bậc giáp trụ, đơn giản chính là người si nói mộng. Đừng nói là hiện tại, liền xem như hắn xuyên việt về năm đó Hồng Hoang thời kỳ, cũng không nhất định có thể đại lượng sản xuất cái này Huyền Vũ bảo giáp. Đón lấy, Tần Nguyên khảo nghiệm một cái này Huyền Vũ bảo giáp trình độ bền bỉ. Hắn đầu tiên là đem Huyền Vũ bảo giáp thời ra, sau đó triệu hắn ra một đạo lăng lệ kiếm khí, hướng bảo giáp bổ tới. Kết quả, cái này Huyền Vũ bảo giáp trực tiếp bắn ra đạo này lăng lệ kiếm khí. Tần Nguyên tự lẩm bẩm, lại có thể ngăn cản được như thế cường đại kiếm khí, đây cũng quá mạnh đi. Nói xong, hắn lại triệu hoán ra một đạo hỗn độn kiếm khí, lần nữa hướng Huyền Vũ bảo giáp bổ tới. Phải biết, Tần Nguyên trên khu kiếm phong bế quan lúc tu luyện, thế nhưng là luyện hóa không ít phổ thông kiếm khí. Bây giờ hắn hỗn độn kiếm khí, uy lực sớm đã tăng lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Đừng nói là kim đan cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng liền nguyên anh cảnh tu sĩ cũng không thể chống đỡ được hỗn độn kiếm khí tiến công. Thế nhưng là, cái này Huyền Vũ bảo giáp lại dễ dàng chặn lại hỗn độn kiếm khí công kích. Đủ để chứng minh, Huyền Vũ bảo giáp trình độ bền bỉ đến cỡ nào biến thái. Không tệ, có cái này tiên phẩm cấp bậc bảo giáp hộ thân, về sau ta liền xem như gặp được hóa thần cảnh cường giả, đều sẽ có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Tần Nguyên một lần nữa đem Huyền Vũ bảo giáp mặc lên người, nhịn không được tán dương. Đã đủ mập để thẩm lén lộ chương 102, tiến vào Thái Bạch thư viện Tần Nguyên tại Cự Quy thành ở gần nửa tháng, trong lúc đó vẫn luôn đang chỉ điểm Hứa Tân tu luyện Thanh Vân tông nội môn thổ nạp công pháp. Trải qua một phen khổ tu về sau, Hứa Tân ngạc nhiên phát hiện mình có thể cảm giác được linh khí tồn tại. Hắn thử đem linh khí thu nạp vào thể nội, sau đó dựa theo thổ nạp công pháp, dẫn dắt linh khí tại kinh mạch toàn thân vận hành. Tuần hoàn mấy cái đại chu thiên về sau, Hứa Tân ngũ giác cùng lục thức rõ ràng trở nên so trước kia nhạy cảm không ít, mà lại liền thể chất của hắn cũng thu được tăng lên cực lớn. Lại qua nửa tháng, Hứa Tân rốt cục chính thức bước vào con đường tu hành, thành một tên luyện khí cảnh tu sĩ. Đa tạ sư phụ dốc lòng chỉ đạo. Hứa Tân vui đến phát khóc, quỳ trên mặt đất phanh phanh cho Tần Nguyên dập đầu mấy cái văn tiếng. Cái này một ngày hắn đã đợi rất lâu, bây giờ rốt cục đã được như nguyện, nhường hắn cảm giác tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Tần Nguyên đưa tay đem hắn đỡ dậy, trầm giọng nói, "Bây giờ ngươi đã là ta Khô Kiếm Phong trên đại đệ tử, tương lai đường còn rất dài, nhất định phải khắc khổ tu luyện, không muốn cô phụ vi sư nội khổ tâm." Hứa Tân chắp tay trả lời, "Đệ tử tuân mệnh." Đón lấy, Tần Nguyên tiếp tục nói ra, "Lần này xuống núi lịch lãm, vi sư còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, ngươi lời đầu tiên mình trở về Thanh Vân Tông đi. Đến thời điểm, ngươi chỉ cần xảy ra chuyện khối kia gỗ đào lệnh bài, liền có thể thuận lợi tiến vào tông môn. Còn có, chúng ta Khô Kiếm Phong bên trên có một đầu kim đan cảnh bàn lan linh hổ, cùng một cái kim đan cảnh lục lân cự mãng. Ngươi nhìn thấy hai người bọn hắn về sau, nhớ kỹ chuyển cáo bọn hắn nhất định phải cố gắng tu hành, chớ sống uổng thời gian, nhớ kỹ sao?" Nghe thấy hắn nói như vậy, Hứa Tân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ai ra, Khô Kiếm Phong trên lại còn có hai cái kim đan cảnh linh thú, đây cũng quá mạnh đi. Ngẫm lại tự mình bây giờ chỉ là luyện khí cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ, Hứa Tân yếu ớt nói ra, "Sư phụ, ta cũng không dám như thế theo chân chúng nó nói như vậy, vạn nhất bọn chúng tức giận đem ta ăn làm sao bây giờ? Ta hiện tại tu vi cảnh giới quá thấp, ở trong mắt chúng đoán chừng liền sâu kiến cũng tính toán không lên." Tần Nguyên lập tức có chút im lặng. Không nghĩ tới chính mình cái này thủ tịch đại đệ tử lại là cái sợ hàng, thật sự là không có tiền đồ. Hắn trầm tư một lát, ngưng tụ ra hai sợi hỗn độn kiếm khí, ra chỉ trên người Hứa Tân, nói ra, "Cái này hai sợi hỗn độn kiếm khí, uy lực to lớn, có thể chém giết hết thể kim đang cảnh trở xuống tu sĩ. Thanh Vân Tông cách nơi này đường xá xa xôi, vạn nhất gặp gỡ cường địch, ngươi có thể dùng đến bảo mệnh. Chờ trở lại Khô Kiếm Phong về sau, nếu là kia hai cái gia hỏa dám khi dễ ngươi, ngươi liền dùng cái này hai sợi hỗn độn kiếm khí đối phó bọn chúng." Có cái này hai sợi hỗn độn kiếm khí, Hứa Tân không khỏi một trận đại hỉ. Hắn tranh thủ thời gian chấp đệ tử lễ nói, "Đa tạ sư phụ." Theo Tần Nguyên nơi đó học xong thôi động hỗn độn kiếm khí pháp quyết về sau, Hứa Tân đơn giản thu thập một cái hành lý, rất nhanh liền bước lên trở về Thanh Vân Tông đường đi. Một bên khác, Tần Nguyên cũng không có lãng phí thời gian, ly khai Cự Quy thành về sau, trực tiếp ngự kiếm đi Thái Bạch thư viện. Từ lần trước cùng Hoàng Đồ cùng Hồ Tự từ biệt, đã qua vài chục năm. Lần này hắn xuống núi lịch lãm, vừa vặn đi ngang qua Thái Bạch thư viện, cho nên muốn đi cùng hai vị lão bằng hữu tự ôn chuyện. Không ngờ vừa tới đến thư viện cửa ra vào, liền bị hai tên nho môn đệ tử cho ngăn lại. "Có Thái Bạch thư viện ngọc bài sao?" Trong đó một người hỏi. "Cái gì? Tiến vào cái sách nát viện còn cần ngọc bài?" Tần Nguyên lắc đầu, trả lời, "Không có." Một người khác mặt lạnh lấy nói ra, "Không có ngọc bài không cho tiến vào thư viện." Tần Nguyên đột nhiên hướng đại môn bên trong vẫy vẫy tay, một mặt cao hứng hô, "Viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Cái gì? Viện trưởng?" Hai tên phụ trách trông coi cửa lớn nho môn đệ tử, tranh thủ thời gian xoay người, một mặt cung kính nói ra, "Học sinh gặp qua viện trưởng đại nhân." Nhưng khi hai người chấp xong đệ tử lễ, ngẩng đầu về sau, trước mắt nơi nào có cái gì viện trưởng, mà lại bọn hắn không riêng không nhìn thấy viện trưởng, liền vừa rồi cái kia bộ dáng thanh niên tuấn lãng, cũng nhanh như chớp không có bóng dáng. Hai người lập tức hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người nhỏ giọng hỏi, "Sư minh, kia tiểu tử giống như trà trộn vào đi, chúng ta muốn hay không thông chi những đồng môn khác, đem kia tiểu tử ngăn cản?" Một người khác lườm hắn một cái, tức giận trả lời, "Nếu là thật làm như thế, đoán chừng hai ta liền bị viện trưởng trách phạt, ngốc hay không ngốc à? Ách, vậy chúng ta nên làm sao xử lý?" "Còn có thể làm sao xử lý, coi như không có cái gì phát sinh. Kia tiểu tử trên người sóng linh khí 10 điểm yếu đuối, đoán chừng cũng chính là luyện khí cảnh tu sĩ. Chúng ta Thái Bạch thư viện nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, coi như hắn trà trộn vào đi, hẳn là cũng gây không ra cái gì sự đoán tới." "Sư minh anh minh a, vậy thì làm như vậy đi." Thế là, hai người đứng sẽ riêng phần mình cương vị, tiếp tục chấn giữ Thái Bạch thư viện cửa lớn. Trong thư viện, Tần Nguyên đi chậm chậm, xâm nhập vào trong đám người. Hắn quay đầu nhìn lại, gặp kia hai tên thủ vệ đệ tử cũng không có đổi tới, lúc này mới thở dài một hơi. "À, tiểu tiểu một cái sách nát viện cũng muốn cầu thí ngọc bài mới có thể đi vào đến, thật sự là buồn cười. May mà ta cơ trí, không phải vậy liền bị hai cái thư sinh cho ngăn ở bên ngoài." Tần Nguyên một bên tự mình lẩm bẩm, một bên tại trong thư viện đi dạo bắt đầu.
bởi vì hắn người mặc một thân mực pháp bảo màu xanh lam, cùng thư viện nhóm đệ tử ăn mặc không kém bao nhiêu, cho nên cũng không gây nên sự chú ý của người khác. Thái Bạch thư viện xây dựng lưng vào núi, chiếm diện tích 10 điểm bao la. Thần Nguyên ở bên trong đi dạo đường này, rất nhanh liền lạc đường. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trong thư viện các nơi hùng vĩ kiến trúc, không khỏi thở dài một hơi nói, "Hoàng Đồ huynh, ngươi đến tụt cùng ở nơi đó à?" Bất chi bất giác ở giữa, hắn đi tới một chỗ vắng vẻ trong sân. Cái gặp chỗ này trong sân, trồng một gốc mấy người ôm hết to cây đào. Lúc này chính vào hoa mở mùa, hồng phấn màu đỏ đào hoa treo đầy những cây, nhìn cảnh đẹp ý vui. Tần Nguyên coi là sân nhỏ bên trong không có người, thế là sải bước đi vào. Với bạn, cây đào phía dưới bày một trương thạch bàn cùng mấy trương thạch băng ghế. Dù sao sân nhỏ bên trong cũng không ai, ta ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một cái cũng không quá mức à. Nói xong, Tần Nguyên trực tiếp đi vào trước bàn đá ngồi xuống. Cái này trương thạch bàn 10 điểm rộng rãi, phía trên bày biện một bộ gian dở, cùng một bộ đồ trà. Tần Nguyên đối ván cờ cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại là kia ấm trà thủy phiêu ra mùi thơm, nhường hắn đột nhiên cảm giác có chút khát nước. Bộ này bộ đồ trà linh vận 10 phần, phẩm chất cũng không bại bởi ta trước đó bộ kia ngưng thần ấm trà. Chỉ là không biết rõ, bộ này bộ đồ trà ngâm ra nước trà, có thể hay không đạt tới ngưng thần dưỡng khí hiệu quả. Nói xong, Tần Nguyên cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly thanh ánh nước trà. Hắn giơ lên chén trà uống một hớp nhỏ, lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Mà lại trong nước trà có một cỗ nhàn nhạt đào hoa hương, để cho người ta không khỏi tâm thần thanh thản. Thật sự là trà ngon. Tần Nguyên không khách khí chút nào, đem trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch. Ừ ngực. Sau khi uống xong, Tần Nguyên cảm thấy chưa đủ nghiện, lại liên tiếp uống 3-4 chén, lúc này mới hài lòng vỗ bụng. Ừm, có thể uống đến như thế cực phẩm nước trà, cũng coi như không có uổng phí tới đây một chuyến. Tần Nguyên đặt chén trà xuống, chuẩn bị ly khai sân nhỏ, tiếp tục đi tìm Hoàng Đồ tung tích. Đúng lúc này, bên ngoài viện vang lên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một tên người mặc nhạt áo bào màu xanh lam nữ tử, trực tiếp hướng sân nhỏ đi đến. Là hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ về sau, sân nhỏ bên trong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Nữ tử kia nhìn xem trên bàn đá, tự mình nhọc nhằn khổ sở pha nước trà ngon, lại bị đối phương uống không còn một mảnh, lập tức nhíu chặt lên lông mày. Một thoáng thời gian, sân nhỏ bên trong sát khí mọc lan tràn, mắt thấy là phải bộc phát một trận đại chiến. Tần Nguyên nhìn xem đầy sân đào hoa, đột nhiên linh cơ khẽ động, cao giọng thì thầm, "Đào chi yêu yêu, sáng rực hắn hoa. Chi tử Vũ Quy, nghi hắn phòng nhà. Đào chi yêu yêu, có phần kỳ thật. Chi tử Vũ Quy, nghi hắn gia thất. Đào chi yêu yêu, hắn lá chăn chăn. Chi tử Vũ Quy, nghi hắn người nhà." Cái gặp sân nhỏ bên trong cây đào dưới, một tên người mặc mực pháp bảo màu xanh lam anh tuấn nam tử, tựa như trích tiên, khí chất xuất trần. Lúc này, cái này bài tuyệt mỹ thơ từ theo hắn trong miệng niệm đi ra, càng là có vẻ hắn không ăn khói lửa nhân gian. Đứng tại sân nhỏ cô gái nơi cửa, không khỏi xem lên người. Trong lòng nàng nhịn không được sợ hãi thán nói, trời ạ, thế gian lại có như thế khí chất xuất chúng nam tử. Cùng lúc đó, trên người nàng sát khí trong nháy mắt tiêu tán trống không. Lấy chi mà đến, là đối Tần Nguyên không gì sánh được sùng bái. Cái gặp nàng thản nhiên đi vào sân nhỏ, mặt mỉm cười hỏi, công tử, xin hỏi ngươi vừa rồi đọc diễn cảm kia bài thơ tử, có thể hay không có danh tự? Tần Nguyên ra vẻ thâm trầm trả lời, đương nhiên là có, bài thơ này từ tên là Đào Yêu. Đào Yêu? Ân, không tệ không tệ. Nữ tử nhịn không được gật đầu. Đón lấy, nàng nhìn thoáng qua Tần Nguyên tấm kia anh tuấn gương mặt đẹp trai, hỏi, công tử, ta xem ngươi không giống như là nhóm chúng ta thư viện đệ tử, xin hỏi tôn tính đại danh. Tại hạ họ Tần, một chữ độc nhất một cái nguyên, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Nữ tử do dự một lát, trả lời, Lâm Thải Vi. Tần Nguyên gật đầu nói, Thải Vi, Vi cũng làm dừng. Nói bể, tuổi cũng chớ dừng. Mị phong mị nhà, hiểm dẫn nguyên cớ. Không kịp mở cư, hiểm dẫn nguyên cớ. Không tệ, thật là một cái tên rất hay. Lâm Thải Vi còn là lần đầu tiên nghe thấy, tên của mình vậy mà cũng có thể hóa thành một câu thi tử, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Thật tình cũng biết, câu thơ này từ cùng vừa rồi kêu bài đào yêu, đều là Tần Nguyên theo xuyên qua lúc trước cái thế giới bên trong chép tới. Trước kia hắn còn tại học đại học thời điểm, đặc biệt ưa thích kinh thi cùng sở tử. Lại thêm hắn từng có con mắt không quên bản sự, cho nên vừa rồi thuận miệng liền đem cái này hai bài thơ từ đọc thuộc lòng ra. Lâm Hải Vi còn tưởng rằng đây là Tần Nguyên ngẫu hứng mà làm câu thơ, không khỏi đối với hắn độ thiện cảm từ thẳng hướng lên cao. Chúc mừng túc chủ, Lâm Hải Vi cảm thấy ngươi tài hoa hơn người, độ thiện cảm tăng lên đến nhất tinh. Chúc mừng túc chủ, Lâm Hải Vi cảm thấy ngươi anh tuấn đẹp trai, độ thiện cảm tăng lên đến nhị tinh. Chúc mừng túc chủ, Lâm Hải Vi đối ngươi mới quen đã thân, muốn với ngươi kết giao một phen, độ thiện cảm tăng lên đến tam tinh. Cùng lúc đó, Tần Nguyên bên tai liên tiếp vang lên mấy đạo hệ thống tiếng nhắc nhở. Tốt gia hỏa, mới vừa gặp mặt độ thiện cảm liền trực tiếp tăng lên tới tam tinh, đây cũng quá nhiệt tình đi. Tần Nguyên không khỏi ở trong lòng chửi bậy một câu. Lúc này, Lâm Hải Vi đi đến trước bàn đá mặt, động tác 10 điểm ưu nhã một lần nữa rót một chén nước trà. Sau đó ra hiệu Tần Nguyên ngồi xuống. "Ách, cái này nhiều không có ý tứ. Tần công tử đã đi tới ta tiểu viện, liền đem nơi này xem như nhà của mình, không cần khách khí như thế." Lâm Hải Vi vừa nói, một bên đưa tay đặt tại tùy tiện trên bờ vai. Đối phương nhìn nhu nhu nhược nhược, lực đạo trên tay lại là lớn kinh người. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyên không cách nào ngăn cản lực đạo của nàng, vậy mà lập tức bị nàng đặt tại trên băng ghế đá. Tốt ra hỏa, cái này nữ nhân lực tay mà thật là lớn a, chí ít cũng hẳn là kim đan cảnh tu vi đi. Không nghĩ tới, Tần Nguyên tại Thái Bạch thư viện gặp phải người đầu tiên chính là kim đan cảnh cao thủ. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một cái ảo giác, đó chính là Thái Bạch thư viện khắp nơi đều là thực lực thâm bất khả chắc cao thủ. Chắc không được trước đây Hoàng Đồ huynh nói, nhường Hồ Tự cùng hắn đi Thái Bạch thư viện, tuyệt đối có thể bảo chứng nàng an toàn. Như thế xem ra, lời nói đó không hề giả dối a. Lâm Hải Vi tự nhiên không biết rõ Tần Nguyên trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái gặp nàng cầm lấy xanh biếc cấm trà, cẩn thận nghiêm túc cho Tần Nguyên rót một chén trà nước, sau đó cười mỉm nói ra, "Tần công tử, ngài có thể hay không đem vừa rồi kêu bài đào yêu chép lại đưa cho ta?" Đang khi nói chuyện, Lâm Hải Vi lặng lẽ kết động một cái pháp quyết. Cái gặp sân nhỏ bên trong sáng lên mấy cái pháp trận, đem trọn tòa viện bao phủ trong đó. Tần Nguyên mí mắt vẩy một cái, bất động thanh sắc hỏi, "Lâm tiên tử, nếu là ta không đáp ứng, có phải hay không liền không thể lì khai cái viện này?" Lâm Hải Vi khanh khách một tiếng, trả lời, "Tần công tử, cái này sân nhỏ bên trong có đào hoa cảnh đẹp, có thượng phẩm trà thơm, lại thêm ta cái này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi còn bỏ được rời đi nơi này sao?" Chậc chậc, cái này nữ nhân thật là đủ tự tin. Tần Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Hải Vi một cái. Cái gặp đối phương mặt như đào hoa, phong thái sáng rực, tuyệt đối được cho cao cấp nhất tuyệt sắc mỹ nữ. Bất quá đáng tiếc là, Tần Nguyên từ khi bước vào tu tiên về sau, một lòng chỉ cầu trường sinh đại đạo, tựa hồ đã sớm mỹ nữ sinh ra kháng tính. Thế là hắn thở dài một hơi nói ra, "Tốt, ta bằng lòng ngươi, đem đào yêu câu thơ chép lại." Nghe thấy hắn nói như vậy, Lâm Hải Vi không khỏi một mặt kích động trả lời, "Đa tạ Tần công tử thành toàn." Ngay sau đó, nàng nhanh nhẹn đi vào trong nhà, lấy ra bút mực giấy nghiên, đem bày ra tại trên bàn đá. Mai mực xong xuôi, Lâm Hải Vi đem một chi bút lông sói bút đưa cho Tần Nguyên, cười nói, "Tần công tử, mời." "Con tốt." Tần Nguyên tại Khô Kiếm Phong bế quan lúc tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ trốn ở nhà tranh bên trong luyện bút lông chữ, xem như đối với mình tâm cảnh một loại ma luyện. Cho nên, hắn tiếp nhận chi kia bút lông sói bút, tiện tay chép lại lên đảo yêu câu thơ tới. Nửa nén hương qua đi, Tần Nguyên chép lại xong xuôi, đem bút lông sói bút đặt ở trên bàn đá, trả lời, "Viết xong, Lâm tiên tử thỉnh xem qua." "Làm phiên Tần công tử." Lâm Hải Vi nói xong, không kịp chờ đợi cầm lên tuyên chỉ. Đón lấy, nàng mặc niệm lên phía trên câu thơ, "Đào chi yêu yêu, sáng rực hắn hoa. Chi tử vô quy, nghi hắn phòng nhà. Đào chi yêu yêu, có phần kỳ thật. Chi tử vô quy, nghi hắn gia thất. Đào chi yêu yêu, hắn lá chăn chăn. Chi tử vô quy, nghi hắn người nhà." "Ừm, không tệ, bài thơ này từ quá duy mỹ, mà lại cùng chỗ này sân nhỏ cảnh sắc 10 điểm phù hợp." Lâm Hải Vi vừa nói, một bên lần nữa bóp một cái pháp quyết. Trong tiểu viện pháp thuật cấm chế, trong nháy mắt giải trừ. Đó lấy, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói với Tần Nguyên, "Công tử, ngài có thể lì khai." Tần Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, "Lâm tiên tử có thể biết rõ hoàng đô tại thư viện cái gì địa phương?" Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 103, lén xông vào Thái Bạch thư viện địa lao, Lâm Hải Vi lập tức cảnh giác, một mặt phòng bị hỏi, "Tần công tử, ngươi tìm hoàng sư huynh có gì muốn làm?" Gặp nàng hỏi như vậy, Tần Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Rất rõ ràng, cái này Lâm Hải Vi tựa hồ cùng hoàng đô nhận biết. Theo nàng nơi này nghe ngóng một cái hoàng đô tung tích, hẳn là sẽ để cho mình giảm mất rất nhiều không cần thiết phiền phức. Thế là hắn thuận miệng nói ra, "À, ta trước đó đi Lâm Giang thành diện trừ hồ yêu lúc, từng cùng hoàng đồ huynh đã từng quen biết, lần này xuống núi lịch lãm vừa vặn đi ngang qua các ngươi Thái Bạch thư viện, cho nên muốn theo hắn tự ôn chuyện." Lâm Hải Vi có chút cao mày nói, "Ngươi trước đây muốn diệt trừ cái kia hồ yêu, thế nhưng là hồ tự." "Đúng, chính là nàng." Tần Nguyên gật đầu. "Không ngờ." Lâm Hải Vi thở dài một hơi nói ra, "Ai, Tần công tử, ngươi trước đây nếu là thật diệt trừ cái này hồ yêu liền tốt, dạng này hoàng sư huynh cũng sẽ không phải chịu liên lụy." Tần Nguyên trong lòng không khỏi máy động, tranh thủ thời gian hỏi, "Hoàng đồ huynh chuyện gì xảy ra?" Lâm Hải Vi than thở nói, "Mấy năm trước, hoàng sư huynh đột nhiên đưa ra phải xuống núi lịch luyện, kết quả mang theo một cái tên hồ yêu trở về. Từ xưa nhân yêu khác đường, lại thêm nho môn gần đây chú trọng quy củ, hoàng sư huynh cử động lần này không thể nghi ngờ là vượt qua quy củ. Từ đó trở đi, hoàng sư huynh liền bị giam tại phía sau núi diện bích hối lỗi, mà cái kia hồ yêu thì là bị cầm tù tại địa lao, mỗi ngày gặp hạo nhiên chi khí tra tấn." Lời này vừa nói ra, Tần Nguyên lập tức nộ khí trùng thiên. Hắn lạnh giọng nói ra, "Quy củ chó má gì, hoàng đồ huynh thân là nho môn đệ tử, một thân chính khí, hắn chẳng qua là đem hồ yêu mang về thư viện, đây chính là vượt qua quy củ sao? Còn có, hồ tự mặc dù thân là yêu tộc, nhưng nàng chưa hề làm ra qua hại người hành vi, thư viện vậy mà không phân tốt xấu, liền đem nàng cầm tù tại địa lao, cái này cùng ma giáo tông môn khác nhau ở chỗ nào?" Tần Nguyên một phen gầm thét, nhường Lâm Hải Vi lập tức á khẩu không trả lời được. Kỳ thật không riêng gì Tần Nguyên, liền chính nàng cũng cảm thấy, thư viện làm như vậy thật sự là có chút không hợp với đạo làm người. Quy củ là chết, động lòng người là sống, a cũng không thể vì mấy đầu phá quy củ, liền không phải là thiện ác cũng không phân đi. Thấy mặt nàng lộ ấy nấy, Tần Nguyên biết mình lời mới vừa nói có chút quá mức. Dù sao, chuyện này cùng Lâm Hải Vi không có chút quan hệ nào, tự mình không cần thiết đem cơn giận dữ phát ở trên người nàng. Thế là hắn lên tiếng hỏi, "Lâm tiên tử, ngươi có thể biết rõ thư viện địa lao tại cái gì địa phương?" "Bây giờ hoàng đồ ngay tại phía sau núi diện bích hối lôi, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là hồ tự liền không đồng dạng, nàng bị cầm tù tại địa lao bên trong, mỗi ngày cũng thừa nhận hạo nhiên chi khí ăn mòn. Cái này đều đã đi qua hơn 5 năm, không biết rõ còn có hay không còn sống. Việc cấp bách, hẳn là đi trước trong địa lao đem hồ tự cấp cứu ra." "Tần công tử, địa lao chính là thư viện trọng địa, không có trải qua phía trên cho phép không cách nào đi vào. Lại thêm nó vị trí 10 điểm vắng vẻ bí ẩn, người bình thường căn bản tìm không thấy thư viện địa lao tại cái gì địa phương." Lâm Hải Vi trầm tư một lát, ngay sau đó, nàng cắn răng nói ra, "Tần công tử nếu là tin được ta, lại đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thư viện địa lao." "Phải biết, nho môn thư viện coi trọng nhất quý củ, Lâm Hải Vi làm như vậy không thể nghi ngờ là mạo cực lớn phong hiểm." Tần Nguyên mang theo cảm kích trả lời, "Vậy làm phiền Lâm tiên tử. Việc này không nên chậm trễ." Hai người rất nhanh liền ly khai tiểu viện, hướng thư viện địa lao vị trí đi đến. Trên đường đi, không ít sách viện đệ tử gặp Lâm Thải Vi, đều sẽ cung cung kính kính bảo nàng một tiếng Lâm sư tỷ. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Thải Vi tại thư viện địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lâm Thải Vi lại là một mặt cao lãnh bộ dáng, đối trong thư viện đệ tử chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu. Ước chừng một nén nhang thời gian qua đi, hai người tới một chỗ 10 điểm vắng vẻ lâm viên bên trong. Cái gặp nơi này dương liễu quy luyến, cảnh sát tú lệ, vài tòa đình đài tầng tạ kiến tạo tại hồ nước phía trên, tựa như màu vẽ. Tần Nguyên xung quanh đánh giá một cái, cũng không có phát giác được nơi này có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Thế nhưng là Lâm Thải Vi dẫn hắn đi vào một tòa giả đằng sau núi lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vài trượng cao cửa đá. Cửa đá hai bên phân biệt đứng đấy một tên bên hông bội kiếm tu sĩ. Gặp Lâm Thải Vi đến đây, trong đó một người cung kính nói ra, gặp qua Lâm sư tỷ. Lâm Thải Vi cũng không có cùng hắn khách sáo, nói ngay vào điểm chính, ta muốn đi vào nhìn xem hồ tự, đem cửa đá mở ra. Ách, Lâm sư tỷ, chỉ sợ cái này không được a. Người kia không khỏi bắt đầu khó xử. Lâm Hải Vi lông mày cau lại, quay đầu đối một người khác nói ra, Trương Văn, trước kia thư viện cử hành khảo thí, ngươi thế nhưng là không ít chép đáp án của ta, tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta. Một người khác thần sắc lung túng nói ra, Lâm sư tỷ, không phải ta không nghĩ thông cái này phiến cửa đá, thật sự là học viện có quy củ, không có trải qua phu tử cùng viện trưởng đồng ý, không thể mở ra cái này phiến cửa đá a. Lâm Hải Vi đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục bọn hắn thời điểm, một thân ảnh đột nhiên hiện lên đến, phanh phanh hai lần, trực tiếp đem hai người cho đánh cho bất tỉnh đi qua. Xuất thủ người này chính là đứng ở bên cạnh Tần Nguyên. Thấy cảnh này, Lâm Hải Vi không khỏi sửng sốt một cái. Phải biết, hai cái này thư viện đệ tử tu vi ít nhất là động phủ cảnh trung kỳ. Hai người bọn hắn mặc dù nói không lên là đỉnh tiêm tu sĩ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Thế nhưng là thời gian một cái nháy mắt, hai người này liền bị Tần Nguyên đánh cho bất tỉnh đi qua. Rất rõ ràng, Tần Nguyên thực lực ở xa hai người phía trên. Cái gặp Tần Nguyên đi vào cửa đá trước mặt, đâm xuống trung bình tấn, đột nhiên một quyền bung ra. Một chiêu này chính là Thái Dịch quyền pháp thứ nhất, Tạc Sơn Thức. Ngay sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng vang, nặng mấy chục tấn to lớn cửa đá lại bị Tần Nguyên một quyền nện thành vô số khối vụn. Nhìn xem đầy đất cục đá vụn, Lâm Hải Vi lập tức có chút trợn mắt hốt mồm. Như thế dày đặc cửa đá, đừng nói là nàng cái này động phủ cảnh đỉnh phong thư viện đệ tử, liền xem như kim đan cảnh phu tử tới, cũng không nhất định có thể một quyền nện mở. Lâm Hải Vi không khỏi bắt đầu suy đoán lên Tần Nguyên cảnh giới. Có được như thế cường đại lực quyền, tu vi chí ít hẳn là kim đan cảnh đi. Nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm. Không ngờ, Tần Nguyên lại là hướng nàng vẫy tay nói, "Lâm tiên tử, ta đối địa lao phía dưới tình huống chưa quen thuộc, mời ngươi ở phía trước dẫn đường đi." Hắn sở dĩ nói như vậy, là lo lắng trong địa lao có cực kỳ bí ẩn trận pháp cơ quan. Lâm Hải Vi gật đầu nói, "Tốt, thần công tử xin mời đi theo ta." Nói xong, nàng dẫn đầu đi vào cửa đá. Tần Nguyên không chút do dự, theo sát phía sau. Hắn vốn cho rằng bên trong sẽ là một mảnh đen kịt, thế nhưng là phát hiện vách tường bên trên có đèn lồng chiếu sáng lúc này mới yên lòng lại. Mượn đèn lồng ánh sáng, Tần Nguyên phát hiện trong địa lao nhốt không ít yêu ma quỷ mị. Bởi vì bọn chúng tồn tại, trong địa lao yêu khí cùng âm khí 10 điểm tràn đầy. Tần Nguyên không thể không thôi động trên người thu thủy pháp bảo, kích thích một tầng linh khí vòng bảo hộ, đem tự mình một mực bảo hộ ở bên trong, không nhận yêu khí cùng âm khí xâm nhập. Khi hắn theo thứ tự trải qua bên trong nhà tù lúc, nghe được một tiếng lại một tiếng kêu rên cùng tình cầu. "Van cầu các ngươi, thả ta ra ngoài đi. Ta khát quá, các ngươi có hay không nước, để cho ta uống một ngụm, chỉ cần một ngụm liền có thể." "Khanh khách, vị này công tử thật sự là anh tuấn, có thể hay không tiến đến bồi nô gia tâm sự?" Tần Nguyên nhìn xem những yêu ma này quỷ mị gương mặt, phát hiện hồ tự cũng không ở chỗ này, thế là trực tiếp không để mắt đến bọn chúng kêu rên. Lúc này, một cái cực kỳ nổi giận thanh âm từ phía trước phòng giam bên trong truyền đến, "Đáng chết nho môn tư sinh, lão tử coi như biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Tần Nguyên hướng cái thanh âm kia nhìn sang. Cái gặp nói chuyện chính là một cái máu me đầy mặt, thân hình phiêu phủ ở giữa không trung quỷ mị, đang âm trầm chính nhìn xem. Tần Nguyên hướng nó cười cười, hảo tâm nhắc nhở, "Huynh đài, ngươi bây giờ đã là lệ quỷ, đã ngươi nghĩ kiếp sau còn làm lệ quỷ, vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Vừa dứt lời, một đạo lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia động phủ cảnh lệ quỷ chém giết. Cái khác yêu ma quỷ quái thấy cảnh này, lập tức tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đối với cái này, Lâm Hải Vi thật cũng không nói cái gì. Nhốt tại nơi này yêu ma, trên cơ bản đều là vì họa một phương đại ma đầu. Thư viện sở dĩ đưa chúng nó giam giữ ở chỗ này, chính là nghĩ làm hao mòn rơi bọn chúng yêu ma chi khí, sau đó để bọn chúng tại địa lao bên trong tự sinh tự diệt. Tần Nguyên ra tay giết rơi những ma đầu này, cũng coi là làm một chuyện tốt. Không đồng nhất một lát, hai người tới địa lao chỗ xấu nhất. Cái gặp một cái lớn như vậy phòng giam bên trong, giam giữ lấy một người mặc hồng sắc áo cưới nữ tử. Cùng cái khác địa phương khác biệt chính là, nơi này một mực vang vọng đọc thánh hiền văn chương thanh âm. Từng đợt vô cùng uy nghiêm hạo nhiên chi khí, không ngừng xuyên thấu nữ tử kia thân thể, giống như bạn tiễn xuyên tâm. Xem rõ ràng nàng tấm kia trắng bệch khuôn mặt về sau, Tần Nguyên không khỏi nhíu mày. Hắn thử hướng bên trong hồ cô nương, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Soạt, soạt, phòng giam bên trong lập tức vang lên một trận xích sắt tiếng va chạm. Nữ tử kia ngẩng đầu hướng Tần Nguyên nhìn qua. Nàng tấm kia nguyên bản hào không sức sống gương mặt, lập tức lộ ra một cái tươi cười nói, "Tần công tử, sao ngươi lại tới đây?" Tí tách, tí tách. Đang khi nói chuyện, đỏ thắm tiên huyết không ngừng mà theo bả vai nàng trên nhỏ giọt xuống. Cùng lúc đó, từng sợi hạo nhiên chi khí càng không ngừng vừa đi vừa về đâm xuyên thân thể của nàng, không để cho nàng lúc nhíu mày. Thấy cảnh này, Tần Nguyên không khỏi thở dài một hơi. Hắn quay đầu hỏi, "Lâm tiên tử, hồ cô nương chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình, thư viện vì sao dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đối phó nàng?" Lâm Hải Vi do dự một chút, trả lời, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói Hồ cô nương cùng thư viện đệ tử Hứa An chết, có chút liên lụy. Hứa An chính là nhóm chúng ta Thái Bạch thư viện cực âm nổi danh đệ tử, mặc dù hắn không cách nào trở thành tu sĩ, nhưng lại tài văn nổi bật, liền liền đại tuyên vương triều hoàng đế cũng từng tán dương qua hắn. Thế nhưng là mấy năm trước, Hứa An từ bên ngoài du lịch trở về sau, liền một mực mất hồn mất vía, cuối cùng sầu não bất ức, đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Có người nói, Hứa An cùng Hồ tự từng có một đoạn triền miên tình cảm, chỉ là Hứa An e ngại thư viện quy củ, cho nên cũng không cùng với nàng tư thủ cả đời. Biết được Hồ tự lai lịch về sau, thư viện Hàn phu tử xuất thủ đưa nàng bắt giữ, giam giữ tại chỗ này trong địa lao. Viện trưởng cùng cái khác phu tử mặc dù không đành lòng, nhưng là trở ngại quy củ, chỉ có thể chấp nhận Hàn phu tử hành vi. Nói đến nơi đây, Lâm Hải Vi thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, Hứa An là Hàn phu tử thân truyền học sinh, từ khi Hứa An qua đời về sau, hắn liền lên tiếng cho học sinh báo thủ. Không nghĩ tới, Hoàng sư huynh đem Hồ tự đưa đến thư viện về sau, vừa bạn bị Hàn phu tử tóm gọn. Bởi vì Hoàng sư huynh ra mặt cho Hồ tự cầu tình, lấy về phần bị Hàn phu tử nghiêm khắc gở mắng một trận, cũng đem hắn nhốt vào phía sau núi diện bích hối lỗi. Nói xong, Lâm Hải Vi lần nữa thở dài một hơi. Tân Nguyên lạnh giọng nói ra, tốt một cái Hàn phu tử, thật sự là hiên ngang lắm liệt a. Đón lấy, hắn quay đầu nói với Lâm Hải Vi, Lâm tiên tử, ngươi lui về sau một chút. Lâm Hải Vi biết rõ hắn muốn làm gì, thế là lui về sau xa mười mấy mét. Cái gặp Tân Nguyên rút ra bên hông tiên phẩm pháp kiếm, trong nháy mắt sử xuất tuyệt ảnh kiếm pháp. Một thoáng thời gian, trong địa lao tất cả đều là không gì sánh được lăng lệ kiếm ảnh. Phân phật, sau một lát, giam giữ hồ tự địa lao trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Đứng tại cách đó không xa Lâm Hải Vi, lần nữa khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết, nơi này địa lao chính là dùng ngàn năm âm trầm một chế tạo mà thành, phía trên ra chỉ các loại pháp thuật cấm chế. Kiên cố như vậy nhà tù, đừng nói là kim đan cảnh thư viện phu tử, liền xem như nguyên anh cảnh viện trưởng tới, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Thế nhưng là Tần Nguyên lại là trực tiếp dùng kiếm bổ ra nhà tù. Chẳng lẽ, thần công tử là nguyên anh cảnh kiếm tu hay sao? Lâm Hải Vi ở trong lòng tự lẩm bẩm. Mà lúc này, Tần Nguyên căn bản là không có để ý Lâm Hải Vi trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái gặp hắn chạy vào trong phòng giam, cẩn thận nghiêm túc đem xiềng xích theo hồ tự xương tỷ bà bên trong lấy ra, sau đó cho nàng đắp lên tiên gia linh dược. T. Trên song linh dược về sau, hồ tự nhịn không được hít sâu một hơi. Tần Nguyên đưa cho nàng một khỏa ngưng thần đan, lên tiếng nói ra, "Hồ cô nương, khỏa này ngưng thần đan có thể để ngươi thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, tranh thủ thời gian ăn vào đi." Đa tạ Tần công tử xuất thủ cứu. Hồ tự ngửa đầu ăn vào ngưng thần đan, một mặt cảm kích nói. Tần Nguyên trả lời, tiện tay mà thôi, Hồ cô nương không cần nói lời cảm tạ. Sau một lát, Hồ tự thương thế quả nhiên chuyển tốt lại. Cái gặp nàng kia khuôn mặt tái nhợt, cũng rốt cục có một tia huyết sắc. Lâm Hải Vi đứng ở bên cạnh, không khỏi bắt đầu suy đoán lên Tần Nguyên thân phận tới. Có thể có được như thế thực lực cường đại, trên thân còn mang theo ngưng thần đan loại này cực kỳ chân quý tiên gia đan dược, chắc hẳn Tần công tử nhất định là cái nào đó đại tông môn bên trong thân truyền đệ tử đi. Thật tình không biết, Tần Nguyên ở đâu là cái gì thân truyền đệ tử. Hắn hôm nay sớm đã thành Thanh Vân Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão. Đúng lúc này, Hồ Tự đột nhiên quỳ trên mặt đất, phanh phanh hướng Tần Nguyên dập đầu mấy cái văn tiếng. "Tần công tử, bây giờ Hoàng Đồ bị thư viện nhốt ở phía sau núi, cầu ngươi đem hắn cùng một chỗ cứu ra đi." Nghe thấy nàng nói như vậy, Tần Nguyên không khỏi một trận tổn thức. Cái gặp nàng kia khuôn mặt tái nhợt, cũng rốt cục có một tia huyết sắc. Lâm Hải Vi đứng ở bên cạnh, không khỏi bắt đầu suy đoán lên Tần Nguyên thân phận tới. Có thể có được như thế thực lực cường đại, trên thân còn mang theo ngưng thần đan loại này cực kỳ chân quý tiên gia đan dược, chắc hẳn Tần công tử nhất định là cái nào đó đại tông môn bên trong thân truyền đệ tử đi. Thật tình không biết, Tần Nguyên ở đâu là cái gì thân truyền đệ tử. Hắn hôm nay sớm đã thành Thanh Vân Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão. Đúng lúc này, Hồ Tự đột nhiên quỳ trên mặt đất, phanh phanh hướng Tần Nguyên dập đầu mấy cái văn tiếng. "Tần công tử, bây giờ Hoàng Đồ bị thư viện nhốt ở phía sau núi, cầu ngươi đem hắn cùng một chỗ cứu ra đi." Nghe thấy nàng nói như vậy, Tần Nguyên không khỏi một trận tổn thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 104, có tin ta hay không phá hủy các ngươi thư viện. Học sinh Lâm Hải Vi gặp qua Hàn phu tử. Nhìn thấy tên kia người mặc pháp bào màu tím nam tử, Lâm Hải Vi một mặt cung kính nói. Nghe được Hàn phu tử ba chữ, Tần Nguyên lập tức hướng đối phương nhìn sang. Cái gặp người kia ước chừng hơn 50 tuổi bộ dáng, tóc hoa râm, thần sắc nghiêm khắc, tựa như người khác thiếu mấy trăm vạn đồng dạng. Bởi vì Tần Nguyên tu luyện nho môn công pháp Hạo Nhiên chân giải, cho nên rất nhanh liền cảm ứng được trên người đối phương bảng bạc Hạo Nhiên chi khí. Như thế cường đại Hạo Nhiên chi khí, người này tu vi chí ít cũng hẳn là kim đan cảnh đi. Tần Nguyên rất nhanh liền thăm dò lai lịch của đối phương. Đứng ở một bên, Hồ Tự nhìn thấy Hàn phu tử về sau, dọa đến tranh thủ thời gian núp ở Tần Nguyên sau lưng. Trước đây nàng vừa tới Thái Bạch thư viện thời điểm, chính là bị Hàn phu tử đánh thành trọng thương, sau đó bị hắn giam giữ tại chỗ này địa lao. Tục ngữ nói, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Hàn phu tử, Hồ Tự bản năng đến cảm thấy một loại xâm nhập cốt tủy sợ hãi. Tần Nguyên quay người vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Đón lấy, hắn lạnh giọng hỏi, ngươi chính là đả thương bằng hữu ta cái kia Hàn phu tử? A, ngươi là ai? Bản danh gọi là Hàn Thư Văn lão phu tử, nghiêm nghị hỏi. Tần Nguyên nhàn nhạt trả lời một câu, ta là ngươi lại ra. Dám làm tổn thương ta bằng hữu, liền phải bị đánh. Lời này vừa nói ra, Hàn Thư Văn tức giật quát, từ đâu tới hoang dã tiểu tử, dám ở ta Thái Bạch thư viện nói loại này khoác lác, cũng không nhìn nơi này là cái gì địa phương. Không ngờ, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo lăng lệ kiếm khí bỗng nhiên hướng hắn chạ tới. Hàn Thư Văn ngay từ đầu cũng không có đem cái này đạo kiếm khí để vào mắt, nhưng khi cái này đạo kiếm khí chặt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn mới phát giác được cái này đạo kiếm khí cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạo nhiên chính khí. Theo Hàn Thư Văn một tiếng gầm thét, một cái dài mấy mét đao cương đột nhiên hình thành. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, kiếm khí cùng đao cương đột nhiên đụng vào nhau, đồng thời hóa thành bột mịn tiêu tán. Hàn Thư Văn mới vừa thở dài một hơi, lại một đạo lăng lệ kiếm khí hướng hắn chặt tới. Ngoá, còn tới. Bình thường gần đây lão luyện thành thục Hàn Thư Văn Hàn phu tử, nhịn không được sổ một câu nói tụ. Lần này, hắn không dám có chút chủ quan, cuống quýt vận chuyển quanh thân hạo nhiên chân khí, lần nữa ngưng tụ ra một cây đạo cương. Thế nhưng là cái này đạo kiếm khí tiêu tán về sau, một đạo lại một đạo lăng lệ kiếm khí không ngừng mà hướng hắn kích xạ mà tới. Hàn Thư Văn lập tức cả người đều không tốt, đột nhiên gầm thét một tiếng, hạo khí trường tồn. Một thoáng thời gian, toàn bộ trong thư viện hạo nhiên chi khí cũng bị dẫn dắt tới. Mấy vị đang lúc bế quan tu luyện thư viện phu tử đồng thời mở mắt. Vì sao có người sử xuất chiêu này uy lực cường đại nho môn thần thông? Chẳng lẽ có người tại trong thư viện gặp cường địch? Không có khả năng à? Thái Bạch thư viện tuy nói tính toán không lên Bắc Hoang đại lục mạnh nhất thư viện, có thể thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Coi như đại tuyên vương triều có người căm thù ta Thái Bạch thư viện, cũng chỉ sẽ ở sau lưng lặng lẽ dở trò, quả quyết không có khả năng trực tiếp xâm nhập tiến vào trong thư viện tới. Chẳng lẽ là có ma đạo bên trong cự phách chui vào tiến vào trong thư viện? Nghĩ tới đây, bọn hắn tất cả đều theo bế quan chỗ ra, hỏa tốc chạy tới Hàn Thư Văn Châu vắng vẻ lâm viên. Một bên khác, Hàn Thư Văn sử xuất tự mình áp đáy hòm thần thông về sau, toàn bộ thư viện hạo nhiên chi khí tất cả đều bị hắn dẫn dắt tới, để cho hắn sử dụng. Cái gặp lớn như vậy lâm viên bên trong, một đạo lại một đạo đao cương trong nháy mắt hình thành. Có thể không như nhau bên ngoài, những này đao cương tất cả đều bị Tần Nguyên lăng lệ kiếm khí chặn đoạn. Nửa nén hương qua đi, Hàn Thư Văn chỉ cảm thấy thể nội khí thế trì trệ, thân hình rút lui mấy trượng xa, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Tốt cường đại kiếm khí, đao của ta cương căn bản ngăn cản không nổi. Càng chết là, người này linh khí tựa như là dùng không hết, coi như ta dùng tới hạo khí trường tồn thần thông, cũng không đấu lại hắn. Vừa rồi, hai người riêng phần mình triệu hoán ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí cùng đao cương. Đây đã là Hàn Thư Văn mức cực hạn, có thể Tần Nguyên lại như cũ mặt không đổi sắc, rất rõ ràng còn có thể tiếp tục triệu hồi ra lăng lệ kiếm khí tới. Thật tình không biết, cái này tất cả đều là chiếm món kia thu thủy pháp bảo tiện nghi. Tần Nguyên trên người pháp bảo tên là Thu Thủy, chính là năm đó Hàn Tùng tặng cho hắn linh phẩm trang bị, có thể tự hành thu nạp giữa thiên địa linh khí, tồn trữ tại pháp bảo bên trong. Là pháp bảo tồn đầy linh khí về sau, nhan sắc lại biến thành mực màu lam. Một khi linh khí hao hết sạch thì lại biến thành nhạt màu lam. Lúc này, Tần Nguyên trên người Thu Thủy pháp bảo lập tức liền muốn biến thành nhạt màu lam, rõ ràng bên trong tồn trữ linh khí cũng nhanh hết sạch. Có thể hắn không có chút nào sốt ruột. Coi như pháp bảo bên trong linh khí dùng hết, hắn còn có thể nội trong động phủ linh khí có thể sử dụng. Gặp Tần Nguyên linh khí một mực không có hạ thấp dấu hiệu, Hàn Thư Văn rốt cục luống cuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nguyên, lạnh giọng hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì?" Tần Nguyên liếc mắt nhìn hắn, tức giận trả lời: "Ta không phải mới vừa nói nha, ta là ngươi đại gia." Đang khi nói chuyện, Tần Nguyên đột nhiên vung tay lên, một đạo hỗn độn kiếm khí vội vàng không kịp chuẩn bị xuyên thấu Hàn Thư Văn vai trái. Tê. Hàn Thư Văn bị đau một tiếng, nhịn không được hít sâu một hơi. Từ khi hắn tu vi đột phá đến kim đan cảnh, còn chưa bao giờ nhận qua thương nặng như vậy. Hơn im lặng là, hắn vậy mà lại bị một cái trẻ tuổi như vậy hậu bối cho làm bị thương, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. "Hàn sư đệ, nơi này chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi đột nhiên sử xuất nho môn thần thông?" Trong đó một cái tuổi lớn nhất tóc trắng lão giả lên tiếng tuấn hỏi. Hàn Thư Văn trông thấy trong thư viện phu tử cũng chạy tới, lập tức lo lắng trở nên đủ bắt đầu. Hắn chỉ Tần Nguyên cùng Lâm Thải Vi, trầm giọng nói ra: "Khương sư huynh, vừa rồi ta đến địa lao tuần sát, ngẫu nhiên phát hiện Lâm Thải Vi vậy mà cùng người trẻ tuổi này trong ứng ngoài hợp, tự mình đem hồ yêu thả ra. Ta sợ đầu này hồ yêu tiếp tục họa loạn nhân gian, cho nên mới sẽ ra tay chặn đường, không ngờ lại gặp đến người trẻ tuổi này tập kích, lúc này mới bất đắc dĩ sử xuất nho môn thần thông." Tên là Khương Đào lão phu tử, trừng mắt liếc Lâm Thải Vi, lạnh giọng quát: "Lớn mật nghiệt đồ, dám cấu kết ngoại nhân, tư thả hồ yêu, ngươi có biết sai?" Lâm Thải Vi bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mà không đổi sắc nói: "Sư phụ, đệ tử hỏng thư viện quý củ, cam nguyện bị phạt." Có thể đệ tử cảm thấy, hồ cô nương tuy là hồ yêu, nhưng chưa bao giờ có làm qua chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta Thái Bạch thư viện như thế đối nàng, thật sự là không nên a. Nghe thấy nàng nói như vậy, Khương Đào lập tức một trận á khẩu không trả lời được. Trước đây Hàn Thư Văn chủ trương muốn giam giữ hồ tự thời điểm, hắn từng thay hồ tự nói qua vài câu lời hữu ích. Có thể thư viện quy củ thực tế quá nhiều, hoàng đồ cứ như vậy mang theo một cái hồ yêu tiến vào thư viện, rõ ràng chính là vượt qua thư viện quy củ. Lại thêm, Hàn Thư Văn thân truyền đệ tử Hứa An, trước đây cũng là bởi vì cái này hồ yêu mà chết. Hắn đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho Hàn Thư Văn ra mặt đối phó hồ tự, sau đó đem giam giữ tại địa lao bên trong. Thật lâu qua đi, hắn nhịn không được thở dài một tiếng, chỉ vào Lâm Thải Vi nói: "Ai, ngươi, hồ đồ a." Lúc này, hồ tự lấy dũng khí, lên tiếng nói ra: "Gừng phu tử, ta hồ tự thân là yêu tộc, bị các ngươi giam giữ tại địa lao bên trong không có chút nào lời oán giận. Thế nhưng là, hoàng đồ không nên vì vậy mà bị liên lụy, xin ngài đi viện trưởng nơi đó cầu tình, buông tha hoàng đồ, ta nguyện ý tiếp tục bị các ngươi trấn áp tại địa lao bên trong." Nghe thấy nàng nói như vậy, Khương Đào không khỏi bắt đầu do dự. Dù sao, hoàng đồ giống như Lâm Thải Vi, cũng là hắn thân truyền học sinh. Trước đây hoàng đồ nhận thư viện trách phạt, hoàn toàn là bởi vì bức bách tại thư viện áp lực. Bây giờ, cái này hồ yêu cam nguyện hy sinh chính mình, cùng hoàng đồ phủi sạch quan hệ. Chỉ cần hắn đi viện trưởng đại nhân nơi đó văn mài, nói không chừng hoàng đồ chẳng mấy chốc sẽ từ sau núi giam cầm trong phòng phóng xuất. Không nghĩ tới, Hàn Thư Văn lại lạnh giọng quát, lớn mật hồ yêu, dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, ta muốn để ngươi lộ ra nguyên hình. Vừa dứt lời, một đạo từ hạo nhiên chi khí ngưng kết thành đao cương, đông nhiên hướng hồ tự chém vào đi qua. Lao giả, muốn chết. Tần Nguyên gầm thét một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra một đạo hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt đem đạo kia đao cương chặt thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, đạo kia hỗn độn kiếm khí dư bi chưa tiêu, trực tiếp hướng Hàn Thư Văn đầu chém tới. Vừa rồi thấy được Tần Nguyên lợi hại, Hàn Thư Văn không dám chút nào có bất kỳ chủ quan. Cái gặp hắn thân hình đột nhiên nhoáng một cái, khó khăn lắm tránh thoát đạo này hỗn độn kiếm khí công kích. Phịch một tiếng tiếng vang, xa xa một tòa giả sơn, vậy mà trực tiếp bị đạo này hỗn độn kiếm khí cho chẻ thành hai nửa. T, tốt cường đại kiếm khí. Ở đây mấy vị thư viện phu tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ quái, người này triệu hoán đi ra kiếm khí, vì sao không có thuộc tính ngũ hành? Cổ tịch tốt nhất giống từng có ghi chép, loại này thoát ly thuộc tính ngũ hành linh khí, được xưng là hỗn độn chi khí. Theo như cái này thì, người trẻ tuổi này vừa rồi sử dụng kiếm khí, chính là hỗn độn kiếm khí. Người này trẻ tuổi như vậy, liền có thể có được như thế thực lực cường đại, chỉ sợ lai lịch bất phàm a. Thương Đào có chút thưởng thức gật đầu, lập tức đi vào Tần Nguyên trước mặt, hỏi: "Người trẻ tuổi, không biết ngươi sư tổng nơi nào, có thể hay không cáo chi một hai?" Tần Nguyên lạnh giọng trả lời: "Thanh Vân Tông, Khô Kiếm Phong trưởng lão, Tần Nguyên." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngây ngẩn cả người tại chỗ. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại là Thanh Vân Tông trưởng lão, chắc không được thực lực mạnh mẽ như thế đây. Tuổi con nhỏ liền lên làm trưởng lão, kẻ này tiền đồ không thể đo lường a. Thương Đào đi đến đây, chắp tay nói ra: "Nguyên lai là Thanh Vân Tông Tần trưởng lão, thất kính thất kính." Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh âm thầm chữa thương Hàn Thư Văn, tiếp tục nói ra: "Tần trưởng lão, vừa rồi nhóm chúng ta thư viện Hàn phu tử không tin mạo phạm ngươi, còn xin thứ tội. Chỉ là nhân yêu khác đường, hoàng đồ biết sai phạm sai lầm, không riêng đem cái này hồ yêu mang vào trong thư viện đến, còn muốn nhường thư viện cho nàng cung cấp chỗ che chở, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Chính vì vậy, thư viện mới có thể xử phạt hai người bọn hắn, một cái bị giam tại phía sau núi diện bích hối lôi, một cái khác bị giam tại thư viện địa lao." Tần Nguyên lạnh giọng trả lời: "Người có thiện ác chi phần, yêu tự nhiên cũng có. Các ngươi không phân tốt xấu liền đem hồ cô nương giam giữ tại địa lao bên trong, cùng ma môn hành vi khác nhau ở chỗ nào? Lại nói, trước đây Hứa An là tự mình nghĩ quẩn, nhảy hồ tự vẫn, cửa ải hồ cô nương chuyện gì? Cũng không phải nàng đem Hứa An đẩy xuống. Còn có, các ngươi coi là Hứa An nhảy hồ tự vẫn về sau, hồ cô nương liền không khó qua sao? Nàng so với các ngươi bất cứ người nào đều muốn thương tâm khổ sở. Trước đây nàng nghe thấy Hứa An bỏ mình tin tức, nếu không phải hoàng đồ xuất thủ cứu giúp, nàng đã sớm tự sát bất tỉnh. Như thế si tình hồ yêu, sẽ là ác nhân sao? Ta xem các ngươi mới là lớn nhất ác nhân mới đúng. Mà hoàng đồ cũng bất quá là muốn cho hồ cô nương một cái an thân lập mệnh chỗ, hắn lại đã làm sai điều gì?" Lời nói này, đem ở đây thư viện phu tử nói á khẩu không trả lời được. Trầm mặc thật lâu, Khương Đào ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Lấy Tần trưởng lao ý kiến, nhóm chúng ta thư viện nên như thế nào làm mới tốt?" Tần Nguyên âm thanh lạnh lùng nói: "Rất đơn giản, về sau không cho phép lại tổn thương hồ cô nương, mặt khác đem hoàng đồ từ sau núi phòng tạm giam phong xuất. Cuối cùng, lại cho hồ cô nương cùng hoàng đồ dập đầu nhận lầm." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả thư viện phu tử không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Quy củ hai chữ chính là nho môn lập giáo gốc rễ, Thái Bạch thư viện làm nho môn một phần tử, tự nhiên không dám có bất luận cái gì vượt qua quy củ địa phương. Hiện tại người trẻ tuổi này, vậy mà khẩu xuất cùng luôn. Không chỉ có nhường thư viện thả hoàng đồ cùng hồ yêu, còn muốn cho bọn hắn dập đầu nhận lầm, đơn giản chính là trượt thiên hạ cười chê. Khương Sư Minh, chớ cùng hắn nhiều lời, coi như hắn là Thanh Vân Tông trưởng lão lại như thế nào, cùng nhóm chúng ta nho môn so ra, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Chúng ta không cần thiết sợ hắn, trực tiếp đem hắn cầm xuống, cùng một chỗ giam giữ rơi địa lao chính là, lượng hắn nho nhỏ Thanh Vân Tông cũng không dám làm loạn. Đúng đấy, người trẻ tuổi này thật sự là quá cuồng vọng, cũng dám khiêu khích nho môn quy củ, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Đang khi nói chuyện, 4-5 tên thư viện phu tử thôi động pháp bảo cùng pháp quyết, nhao nhao hướng Tần Nguyên phát khởi công kích mãnh liệt. Trong chớp mắt, Tần Nguyên liền hãm sâu tuyệt cảnh. Bất quá còn tốt, trên người hắn không chỉ có thu thủy pháp bảo phòng thần, còn có trước đó không lâu mới vừa lấy được tiên phẩm trang bị Huyền Vũ bảo giáp. Lại thêm, Tần Nguyên tu vi so bọn hắn cao hơn đẳng đẳng nhất trọng đại cảnh giới. Coi như mấy người bọn họ liên thủ, cũng căn bản không đả thương được Tần Nguyên mấy may. "Hừ, điêu trùng tiểu kỵ." Tần Nguyên cười lạnh một tiếng nói. Cái gặp hắn tâm niệm vừa động, hơn 10 đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt ngưng là thật chất, hướng mấy vị này thư viện phu tử tấn công mạnh đi qua. Những năm gần đây, Tần Nguyên vẫn luôn trên Khô Kiếm Phong bế quan tu luyện. Trên núi bốn phía du đãng kiếm khí, cơ hồ toàn bộ cũng bị hắn luyện hóa xong xuôi. Lúc này kiếm thuật của hắn thần thông, uy lực so trước kia tăng lên gấp bội. Chỉ qua một nén nhang thời gian, mấy vị này thư viện phu tử liền dần dần không địch lại Tần Nguyên hỗn độn kiếm khí, nhao nhao bại lui. Nhất là Hàn Thư Văn, chỉ là một đạo hỗn độn kiếm khí liền để hắn ăn không tiêu, bây giờ hai đạo hỗn độn kiếm khí đối với hắn tiền hậu giáp kích, lập tức nhường hắn khổ không thể tả. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn tuổi thật chỉ có hơn 30 tuổi, căn bản cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tu luyện tới nguyên anh cảnh. Hàn Thư Văn tự lẩm bẩm. Dù sao, liền xem như tư chất cực tốt tu thiên giả, muốn đạt tới nguyên anh cảnh cũng muốn mấy trăm năm thời gian. Người trẻ tuổi này chỉ dùng mấy chục năm, liền tu luyện nguyên anh cảnh, đơn giản chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Có thể coi là hắn không muốn thừa nhận cũng không có biện pháp. Tần Nguyên lấy lực lượng một người, đơn đấu bọn hắn mấy vị kim đang cảnh thư viện phu tử, đã thành bày ở sự thật trước mắt. Cách đó không xa, Tần Nguyên vung tay lên nói: "Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, nếu không ta phá hủy các ngươi Thái Bạch thư viện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 105, về sau, Khâu Kiếm Phong chính là nhà của ngươi. Thư viện các vị phu tử nhìn xem Tần Nguyên, trong lòng cảm thấy không gì sánh được kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Nguyên còn trẻ như vậy liền tu luyện đến nguyên anh cảnh. Có được như thế nghịch thiên tư chất, đoán chừng toàn bộ Đại Tuyên Vương triều đều tìm không ra mấy cái tới. Lại thêm Tần Nguyên thân là Thanh Vân Tông trưởng lão, những sách này viện phu tử thật đúng là không dám bắt hắn thế nào. Khương Đào trầm tư một lát, trả lời, "Tần công tử, không phải nhóm chúng ta không chịu thả người, thật sự là bởi vì thư viện có quy củ của mình a." Tần Nguyên lạnh giọng nói ra, "Cầu thí quy củ. Rõ ràng là các ngươi thư viện làm không ổn, nhất định phải đừng nói người vượt qua quy củ, đây không phải rõ ràng ức hiếp người sao? Lại nói, quy củ là chết, người là sống, chẳng lẽ các ngươi liền không thể biến báo một cái?" Ngay tại Khương Đào do dự thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên theo thư viện trên không vang lên, "Hà Phương tiểu bối, dám nhiễu ta thư viện thanh tịnh." Vừa dứt lời, một cái cao tới mấy chục trượng pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại vườn trong rừng. Đám người chỉ cảm thấy khí tức vì đó trì trệ, toàn thân áp lực tăng gấp bội. Ngay sau đó, một người mặc pháp bào màu trắng lão giả bay xuống tại mọi người trước mặt. Tần Nguyên ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại, cái gặp người này ước chừng hơn 60 tuổi, hạc phát đồng nhan, quanh thân quanh quẩn lấy làm cho người hít thở không thông hạo nhiên chi khí. Người này chính là Thái Bạch thư viện viện trưởng, Nguyễn Thanh Sơn. Bây giờ Nguyễn Thanh Sơn đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến hợp thể cảnh. Thư viện các vị phu tử nhìn thấy hắn về sau, tất cả đều một mực cung kính kêu một tiếng, "Nguyễn viện trưởng." Nguyễn Thanh Sơn nhìn chung quanh bọn hắn một cái, gật đầu thăm hỏi. Đó lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Nguyên, trầm giọng nói ra, "Ngươi là người phương nào? Vì sao tại ta Thái Bạch thư viện gây chuyện gây hấn?" Tần Nguyên không có chút nào bị đối phương khí thế bị dọa cho phát sợ, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương trả lời, "Các ngươi Thái Bạch thư viện đệ tử hoàng đồ, còn có bên cạnh ta vị này hộ yêu, bọn hắn cũng chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, vì sao muốn nhận như thế nghiêm khắc trừng phạt? Chẳng lẽ tại trong mắt của các ngươi, thiện ác toàn bằng sở thích của mình đi phân chia sao?" Nguyễn Thanh Sơn không khỏi nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Đạo, lên tiếng hỏi, "Gừng phu tử, ta bế quan những năm này, trong thư viện chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta kỹ càng nói đi." Nguyên lai, gần nhất mấy chục năm, Nguyễn Thanh Sơn vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Trong thư viện tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều là Khương Đạo tại xử lý, cho nên hắn cũng không biết rõ hoàng đồ cùng hộ tự sự tình. Đối mặt viện trưởng chất vấn, Khương Đạo không dám có chút giấu giếm, đem sự tình chân tướng tỉ mỉ nói một lần. Sau khi nghe xong, Nguyễn Thanh Sơn hơi nhíu lên lông mày. Hắn suy nghĩ một lát, trầm giọng nói ra, "Hồ cô nương không có sai, từ nay về sau, Thái Bạch thư viện không cho phép lại đối nàng ôm lấy căm thù thái độ. Còn có, hiện tại lập tức đem hoàng đồ phong xuất, hắn cũng không sai." Lời này vừa nói ra, ở đây các vị phu tử không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tính cách gần đây cấp tiến Hàn Thư Văn, chắp tay ôm quyền nói, "Viện trưởng, ta thân truyền đệ tử Hứa An, cũng là bởi vì cái này hồ yêu mà chết. Nếu là ngài đưa nàng thả đi, kia Hứa An chẳng phải là chết vô ích à?" Nguyễn Thanh Sơn trầm giọng nói ra, "Từ xưa tình cửa ải khổ sở, liền liền nho môn thánh nhân cũng muốn trải qua kiếp nạn này. Hứa An cùng hồ cô nương tình cửa ải, chính là mệnh trung chú định, việc này trách không được hồ cô nương, muốn trách chỉ có thể trách Hứa An đạo tâm bất ổn, không bỏ xuống được hồng trần thế tục." Lời nói này, đem Hàn Thư Văn nói đến á khẩu không trả lời được. Rất nhanh, hoàng đồ liền bị thư viện phu tử từ sau núi mời tới. Cái gặp hoàng đồ mặc một bộ rách dưới pháp bào, râu ria sồm soàm, một bộ không gì sánh được tiểu tụy thân sắc. "Bái kiến viện trưởng đại nhân, bái kiến các vị phu tử." Hoàng đồ tất cung tất kính địa cùng tay thở dài nói. Trông thấy hắn đến đây, ở đây mấy vị thư viện phu tử đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Đối với hoàng đồ hành động, bọn hắn đều là đánh đáy lòng không đồng ý, cho nên trước đây bọn hắn thương nghị xử trí như thế nào hoàng đồ thời điểm, nhất trí đồng ý đem hắn nhốt vào phía sau núi diện bích hối lỗi. Chỉ có Nguyễn Thanh Sơn mặt mỉm cười hướng hắn gật đầu. "Hoàng đồ, ta vừa rồi nghe nói ngươi cùng hồ cô nương trước đó một ít chuyện. Ta suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy ngươi cùng hồ cô nương cũng không có sai, thư viện phu tử đối với chuyện này làm có sai lầm bất công. Từ giờ trở đi, hồ cô nương sẽ không lại nhận thư viện nhằm vào cùng xa lánh, có thể tự do xuất nhập thư viện. Mà ngươi cũng không cần tiếp tục ở sau núi diện bích hối lỗi, khôi phục sự tự do là đủ." Nghe thấy lời nói này, Hoàng đồ cùng hồ tự đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, Tần Nguyên đột nhiên ho nhẹ một tiếng nói ra, "Nguyễn viện trưởng, đã hoàng đồ cùng hồ tự cũng không có sai, các ngươi thư viện lại đem bọn hắn hành hạ như thế liền, bút chướng này nên như thế nào tính toán? Chí ít cũng phải cho một chút đền bù a." "A, Tần Minh, vì sao ngươi sẽ ở nhóm chúng ta thư viện?" Hoàng đồ lúc này mới chú ý tới Tần Nguyên tồn tại, hắn một mặt kinh ngạc hỏi. Tần Nguyên hướng hắn cười cười, trả lời, "Ta xuống núi lịch lắm lúc, vừa vặn đi ngang qua các ngươi thư viện, nghĩ đến ngươi cùng hồ cô nương đều ở nơi này, cho nên mới nghĩ đến tới xem một chút. Thật không nghĩ đến, ngươi cùng hồ cô nương vậy mà thụ như thế lớn ủy khuất." Đứng ở một bên hồ tự cũng tranh thủ thời gian nói ra, "Hoàng công tử, nếu không phải vừa rồi Tần công tử giúp nhóm chúng ta ra mặt, chỉ sợ nhóm chúng ta đến bây giờ còn tại bị tội đây." Hoàng đồ lập tức chắp tay ôm quyền nói, "Đa tạ Tần huynh xuất thủ cứu giúp." Lúc này, ở đây thư viện phu tử nhóm tất cả đều căm tức nhìn Tần Nguyên. Nhất là tính tình gần đây nóng nảy Hàn Thư Văn, càng là chỉ vào Tần Nguyên cái mũi mắng, "Họ Tần, xử trí như thế nào hoàng đồ cùng hồ tự, là nhóm chúng ta thư viện sự tình, ngươi một ngoại nhân có tư cách gì đối nhóm chúng ta thư viện khoa tay múa chân?" Còn lại mấy vị phu tử đồng dạng tức giận mắng, "Hàn phu tử nói không sai, ngươi cũng không phải nhóm chúng ta thư viện người, dựa vào cái gì nhúng tay nhóm chúng ta thư viện sự tình?" Tần Nguyên quét mắt bọn hắn một cái, lạnh giọng trả lời, "Chỉ bằng ta là hoàng đồ cùng hồ tự bằng hữu, lý do này đầy đủ à?" Đó lấy, hắn đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nếu không phục tước, có thể đánh với ta một không à? Nghe thấy đánh nhau hai chữ này, mấy vị này phu tử tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ của Tần Nguyên. Muốn đánh thắng thân là kiếm tu Tần Nguyên, chí ít cũng phải là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi mới được. Lúc này, Nguyễn Thanh Sơn ra mặt nói ra, vì đền bù thư viện khuyết điểm, Hoàng Đồ cùng Hồ Tự có thể phân biệt thu hoạch được một cái linh phẩm pháp bảo, cùng 1000 mai linh thạch, dạng này có thể à? Tần Nguyên không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Hoàng Đồ cùng Hồ Tự hỏi, hai người cảm thấy dạng này có thể chứ? Hoàng Đồ trở ngại thân phận của mình, không dám đảm đương lấy viện trưởng cùng phu tử nhóm mặt trả lời vấn đề này. Hồ Tự thân là một giới nữ lưu hạng người, cũng không có ý tốt trả lời. Không có biện pháp, Tần Nguyên đành phải thay bọn hắn hồi đáp, "Ừm, miễn cương tấu hoặc đi." Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu, "Các người nho môn gần đây cũng coi trọng cái gì nói lời giữ lời, loại này bồi thường pháp bảo cùng linh thạch, ngàn vạn không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút ha. Nếu như bị ta biết rõ, khẳng định sẽ để cho toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết rõ, các người Thái Bạch thư viện nói chuyện không tính toán gì hết, đến thời điểm thanh danh của các ngươi xấu, cũng đừng trách ta." Nghe thấy hắn nói như vậy, mấy vị trong thư viện phu tử kém chút tức giận đến mắng chửi người. Nguyễn Thanh Sơn lại là cười trả lời, "Thần công tử cứ yên tâm đi, ta Thái Bạch thư viện coi như lại nghèo túng, cũng sẽ không làm không chịu được như thế sự tình tới." Tần Nguyên gật đầu nói, "Tốt, xem ở ngươi vị này viện trưởng phần bên trên, chuyện này cứ tính như vậy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Lời này vừa nói ra, thư viện phu tử lập tức từng cái xoa tay, chuẩn bị cùng Tần Nguyên liều mạng. Nguyễn Thanh Sơn hướng bọn hắn khoát khoát tay, cười lắc đầu nói, "Đã chuyện này đã xử lý xong, các ngươi đều lui ra đi." "Rõ." Mấy vị thư viện phu tử một mực cung kính trả lời. Bọn hắn chừng Tần Nguyên cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi một cái, giận đùng đùng ly khai lâm viên. "Nguyễn viện trưởng, trước đó ta tự mình mang Tần công tử tiến vào địa lao, không có trải qua thư viện đồng ý liền đem hồ cô nương phóng xuất, ta có lỗi, thỉnh viện trưởng trách phạt." Là phu tử nhóm rời đi về sau, Lâm Hải Vi lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đứng ra nói. Nguyễn Thanh Sơn khoát khoát tay, cười trả lời, "Chuyện này vốn là thư viện đã làm sai trước, ngươi không nên tự trách." Lâm Hải Vi lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi, chắp tay thở dài nói, "Đa tạ Nguyễn viện trưởng." Gặp chuyện nơi đây xử lý không sai biệt lắm, Nguyễn Thanh Sơn hướng đám người gật gật đầu, cáo từ rời đi. Cùng lúc đó, lâm viên bên trong tôn này cao mấy chục trượng pháp tướng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đám người lập tức cảm giác trên người áp lực đột nhiên biến nhẹ. Hô, Tần Nguyên nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, "Vị này Nguyễn viện trưởng thực lực thâm bất khả trắc, đoán chừng cùng nhóm chúng ta Thanh Vân tông trưởng môn chân nhân không kém cạnh." Hoàng Đồ cười trả lời, "Nguyễn viện trưởng sớm tại mấy chục năm trước đã tu luyện đến hóa thần cảnh đỉnh phong, cự ly hợp thể cảnh chỉ có cách xa một bước. Gần nhất những năm này, hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, nghe nói đã nửa chân đạp đến vào hợp thể cảnh." Nghe thấy hắn nói như vậy, Tần Nguyên không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn Nguyễn viện trưởng tính tốt, nếu là đổi thành những người khác, đoán chừng sớm đã đem Tần Nguyên cho tại chỗ trấn áp. "Hoàng sư huynh, chúc mừng ngươi khôi phục tự do thân." Lâm Hải Vi đi đến đây, hướng Hoàng Đồ chắp tay thở dài nói. Cái sau cười khổ một tiếng, trả lời, "Làm phiền Lâm sư muội phí tâm." Không đồng nhất một lát, một vị thư viện chấp sự đem hai kiện linh phẩm pháp bảo cùng 2000 mai linh thạch phân biệt giao cho Hoàng Đồ cùng Hồ Tự. Tần Nguyên không khỏi gật đầu, tự lẩm bẩm, "Cái này Nguyễn viện trưởng quả nhiên là cái nói lời giữ lời người, không tệ không tệ." Thông qua chuyện nhỏ này, hắn đối Nguyễn Thanh Sơn hảo cảm lại tăng lên mấy phần. Lâm Hải Vi hàn huyên vài câu về sau, ý vị thâm trường nhìn Tần Nguyên một cái, nói ra, "Ta còn có việc muốn đi bận điệu, sẽ không quấy rầy các vị ôn chuyện, Tần công tử về sau nếu có thì giờ rảnh, có thể tùy thời đến Đào Hoa tiểu viện tìm ta, trà trà bao no." Không bằng Tần Nguyên đáp lại, nàng trực tiếp ly khai lâm viên. Hoàng Đồ tiến lên vỗ vỗ Tần Nguyên bả vai, một mặt cười xấu xa nói, "Tần huynh, ngươi vậy mà tiến vào Lâm sư muội Đào Hoa tiểu viện, thật sự là thật bản lĩnh a. Phải biết, nhóm chúng ta trong thư viện thật nhiều tuấn ngạn công tử muốn đi vào Lâm sư muội sân nhỏ, cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa đây." Hồ Tự cũng hướng Tần Nguyên vươn ngón tay cái, "Tán Dương, Tần công tử, tốt. Thật tình không biết, trước đây Tần Nguyên chỉ là lạc đường mà thôi, lúc này mới ngộ nhập Lâm Thải Vi sân nhỏ. May mắn Lâm Thải Vi lúc ấy không có tại sân nhỏ bên trong, nếu không đã sớm vận dụng sân nhỏ bên trong cơ quan pháp trận, đem Tần Nguyên hảo hảo thu dọn một trận. Đương nhiên, Tần Nguyên chắc chắn sẽ không đem cái này tai nạn xấu hổ báo cho bọn hắn." Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Nguyên vẫn luôn tại trong thư viện vượt qua. Có Hoàng Đồ vị này chuyên ngành dẫn đường, hắn rất nhanh liền đem Thái Bạch thư viện địa hình quen thuộc một cái lượn. Trong lúc đó, Tần Nguyên tỉnh phẳng sẽ gặp được mấy vị thư viện phu tử. Hắn vốn định tiến lên cùng thư viện phu tử chào hỏi, lại bị đối phương hung hăng trừng mắt liếc, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. "Tốt ra hỏa, còn tại tức giận chứ? Tâm nhãn cũng quá nhỏ đi." Tần Nguyên nhịn không được chửi bậy nói. Rất rõ ràng, mấy vị này thư viện phu tử còn đang vì Tần Nguyên nói năng lô mãng mà tức giận. "Hại, mặc kệ nó, không vui liền tức giận đi, tức chết giật đi." Tần Nguyên phối hợp tự lẩm bẩm. Đứng ở một bên Hồ Tự, gặp hắn vậy mà cũng có tính trẻ con một mặt, không khỏi che miệng cười khẽ bắt đầu. Bất chi bất giác ở giữa, ba người đi tới một chỗ hồ nước phụ cận. Hồ Tự đột nhiên con mắt đỏ lên, theo trong tay áo móc ra viên kia khắc lấy Hứa An hai chữ ngọc bài, đi đến hồ nước bên cạnh phát khởi ngốc. "Hoàng huynh, hồ cô nương đây là làm sao rồi? Vừa rồi nàng còn rất tốt, vì cái gì đột nhiên con mắt liền đỏ lên đâu?" Tần Nguyên một mặt buồn chốn hỏi. "Ai?" Hoàng Đồ nhịn không được thở dài một hơi, nhỏ giọng trả lời, "Trước đây, ta đồng môn hảo hữu Hứa An, chính là từ nơi này nhảy hồ tự vẫn." Nghe thấy Hứa An cái tên này, Tần Nguyên lúc này mới nhớ tới, trước kia Hồ Tự cùng Hứa An từng có qua một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu. Về sau, Hứa An bước bách tại nho môn bên trong nhân yêu khác đường quy củ, không thể không quay về thư viện. Cũng không lâu lắm, hắn liền muốn không ra đâm đầu xuống Hồ Tự Vẫn. Mà Hồ Tự tại Lâm Giang Thành, chờ đợi dòng dã nhiều năm. Thằng đến Hoàng Đồ xuất hiện về sau, nàng lúc này mới biết được đối phương sớm đã đâm đầu xuống Hồ Tự Vẫn tin tức. Lúc ấy, Hồ Tự bi thống bạc phần, đôi trong mắt vậy mà chảy ra huyết lệ. Tần Nguyên hiện tại nhớ tới, như cũng có chút thổn thức không thôi. Thế là, hắn cùng Hoàng Đồ không dám đánh nhiều Hồ Tự, mặc cho nàng đứng tại bên hồ lặng lặng ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Hồ Tự nhịn không được thở dài một tiếng, đem trong tay ngọc bài đầu nhập trong hồ, tự lẩm bẩm: "Hứa công tử, lên đường bình an, nếu có kiếp sau, nô gia định cùng công tử nối lại tiền duyên." Nói xong, nàng chắp tay trước ngực, mười điểm thành kính cho phép một cái nguyện. Đợi nàng ly khai hồ nước về sau, Hoàng Đồ lên tiếng hỏi: "Hồ cô nương, có thể từng buông xuống?" Hồ Tự gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, trả lời: "Buông xuống, lại chưa từng buông xuống." Hoàng Đồ đối với cái này không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là lặng lẽ không thể nghe thấy thở dài một hơi. Lúc này, Tần Nguyên đột nhiên mở miệng nói ra: "Hồ cô nương, thông qua cái này mấy ngày ở chung, ta phát hiện trong thư viện nhóm đệ tử như cũ đối ngươi ôm lấy cực lớn thành kiến. Xem ra, thư viện cái này địa phương cũng không thích hợp ngươi ở lâu, nếu không về sau khẳng định sẽ có phiền phức xuất hiện." Hoàng Đồ gật đầu nói: "Cái này ta cũng cảm thấy, đáng tiếc Hồ cô nương ngoại trừ Thái Bạch thư viện, không có cái khác địa phương có thể đi à?" "Không ngờ," Tần Nguyên cười nói với Hồ Tự, "nếu là Hồ cô nương không chê, có thể đi nhóm chúng ta Thanh Vân Tông định cư, về sau Khô Kiếm Phong chính là nhà của ngươi." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 106, Hứa Tân thân thế chi mê trải qua một phen cân nhắc về sau, Hồ Tự quyết định ly khai Thái Bạch thư viện, tiến về Thanh Vân Tông Khô Kiếm Phong định cư. Dù sao, Khô Kiếm Phong bên trên có Ân Hổ cùng Lục Tảo hai cái này cùng là yêu tộc kim đan cảnh cao thủ, đủ để có thể cam đoan nàng an toàn. Lại thêm, Thanh Vân Tông nội tình 10 điểm thâm hậu, chỉ cần không phải giống Võ Nhạc như thế hợp thể cảnh cường giả, căn bản là dung chuyển không được Thanh Vân Tông căn cơ. Hồ Tự lựa chọn trên Khô Kiếm Phong sinh hoạt, không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Đối với cái này, Hoàng Đồ biểu thị hai tay tán thành. Dù sao bọn hắn thư viện quy củ nhiều lắm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm. Mặc dù Hồ Tự hiện tại bình an vô sự, có thể bạn nhất về sau không xem chừng vượt qua quy củ, có thể hay không lần nữa bị thư viện giam giữ đến địa lao bên trong. Cái này rất khó nói. Cùng hắn đợi tại loại này lúc nào cũng có thể phạm sai lầm địa phương, còn không bằng sớm một chút ly khai, lựa chọn một cái lẫn nhau so sánh tự do địa phương sinh hoạt. Bất quá, bởi vì Tần Nguyên còn muốn đi địa phương khác lịch luyện, không có biện pháp tự mình mang Hồ Tự bay về Thanh Vân Tông. Cho nên hắn chỉ có thể đem một cái gỗ đào bài giao cho Hồ Tự, nhường nàng bằng vào vật này tiến vào Khô Kiếm Phong. Mấy ngày sau, Tần Nguyên cùng Hồ Tự ly khai Thái Bạch thư viện, một cái hướng bắc, một cái đi về phía nam, riêng phần mình tiến về khác biệt địa phương. Trước khi chia tay, Hoàng Đồ đem chuôi này có thể che đậy khí thế ô giấy dầu giao cho Hồ Tự. Đồng thời căn dặn nàng, không tới Thanh Vân Tông trước kia, tuyệt đối không nên đóng lại trong tay ô giấy dầu. Dù sao, lần trước nàng cũng là bởi vì làm như thế, cho nên đưa tới Kim Đan cảnh đại yêu, Lục Tảo. Lúc ấy nếu không phải Tần Nguyên kịp thời chạy đến, hai người bọn hắn đã sớm táng thân trong bụng mãng xà. Cho nên lần này, Hồ Tự trên đường đi chưa hề đóng lại qua ô giấy dầu, ngựa không dừng vó chạy tới Thanh Vân Tông. Dùng nửa tháng thời gian, nàng rốt cục đi tới Thanh Vân Tông ngoài sơn môn. Đúng lúc này, phụ trách thủ vệ sơn môn Thanh Vân Tông đệ tử trực tiếp đưa nàng ngăn lại. Yêu nghiệt to gan, lại dám xông vào Thanh Vân Tông sơn môn, muốn chết. Hai cái nội môn đệ tử không nói lời gì, rút ra pháp kiếm liền muốn đối phó Hồ Tự. Cái gặp Hồ Tự một tay chống đỡ ô giấy dầu, một cái tay khác móc ra một khối gỗ đào lệnh bài ném tới. Đây là Khô Kiếm Phong Tần trưởng lão tự tay tặng cho ta tông môn lệnh bài, hai vị thỉnh xem qua. Trong đó một tên đệ tử đưa tay tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là Thanh Vân Tông đặc hữu gỗ đào lệnh bài, mà lại trên bảng hiệu còn cần linh khí khắc lấy Hồ Tự hai chữ. Đón lấy, Hồ Tự lại đem một phong dẫn tiến thư tín đưa tới. Hai người sau khi xem xong, lập tức hướng Hồ Tự cung cung kính kính mà nói, nguyên lai là Tần trưởng lão mời tới khách nhân, vừa rồi mạo phạm Hồ cô nương, còn xin thứ tội. Hồ Tự mỉm cười trả lời, hai vị không cần xin lỗi, là ta không có chuyện trước cùng các ngươi chào hỏi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta quá lỗ mãng. Gặp nàng tốt như vậy nói chuyện, hai người không khỏi đối nàng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Trong đó một người đem lệnh bài cùng thư tín còn cho Hồ Tự, cung thân nói ra, Hồ cô nương, xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào Thanh Vân Tông sân môn. Hồ Tự thu hồi trong tay ô giấy dầu, theo thật sát phía sau hắn. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới Thanh Vân Tông đại điện. Trưởng môn chân nhân nhìn qua Hồ Tự lệnh bài cùng thư tín về sau, gật đầu nói, đã Hồ cô nương là Tần trưởng lão bằng hữu, như vậy an tâm tại Thanh Vân Tông ở lại là được. Chỉ cần ta Thanh Vân Tông vẫn còn, liền nhất định sẽ cam đoan Hồ cô nương an toàn. Hồ Tự làm cái vạn phúc, nhẹ giọng trả lời, đa tạ trưởng môn chân nhân. Nói thật, nàng đến Thanh Vân Tông trước đó còn có chút lo lắng. Nếu như Thanh Vân Tông trưởng môn chân nhân đối yêu tộc có quá nhiều thành kiến, nói không chừng liền sẽ không nhìn Tần Nguyên cho nàng gỗ đào lệnh bài cùng giới thiệu thư tín, trực tiếp coi nàng là trận chân áp. Cho tới bây giờ, nàng mới yên lòng. Hồ cô nương, thứ không dám dầu dếm, Khô Kiếm Phong trừ ngươi ở ngoài, còn có hai cái kim đan cảnh tu vi yêu tộc tu sĩ. Bọn hắn cũng cùng Tần trưởng lão ký kết chủ tớ khế ước, có bọn hắn trên Khô Kiếm Phong tọa trấn, Hồ cô nương có thể yên tâm ở nơi đó ở lại. Còn có, đoạn trước thời gian, Khô Kiếm Phong đi lên một tên đệ tử mới nhập môn. Hắn là Tần trưởng lão tân thu đồ đệ, tên là Hứa Tân. Hồ cô nương nếu là có thời gian, có thể thay Tần trưởng lão chỉ điểm một cái hắn tu hành. Hứa Tân. Nghe được cái tên này, Hồ Tự không khỏi nhớ tới cái kia tên là Hứa An thư sinh tới. Chia tay trưởng môn chân nhân cùng mấy vị khác trưởng lão, Hồ Tự trực tiếp hướng Khô Kiếm Phong phương hướng tiến đến. Nửa canh giờ qua đi, Phụ trách dẫn đường đệ tử chỉ sau lưng tòa kia xuyên thẳng mây xanh ngọn núi, nói ra, Hồ Cô Nương, ngọn núi này chính là Khô Kiếm Phong, bởi vì trên núi có quá nhiều ban lẫn lộn kiếm khí, còn xin Hồ Cô Nương lúc lên núi cẩn thận một chút. Hồ Tự hướng hắn mỉm cười, trả lời, đa tạ nhắc nhở. Tên đệ tử kia hướng nàng chắp tay một cái, cáo từ rời đi. Đúng lúc này, hai thân ảnh theo Khô Kiếm Phong trên chạy như bay đến, trong nháy mắt đã đi tới Hồ Tự trước mặt. Cái này hai thân ảnh chính là Ân Hổ cùng Lục Tạo. Hồ Tự đã sớm theo Tần Nguyên nơi đó nghe nói bọn hắn tình huống, thế là tranh thủ thời gian làm cái vạn phúc nói, Hồ Tự gặp qua hai vị tiền bối, hình thể lớn như núi cao ban lan linh hổ, gật đầu nói, nguyên lai ngươi chính là chủ nhân mời tới bằng hữu, ta gọi Ân Hổ, Hồ Cô Nương không cần phải khách khí. Một cái khác dài đến vài chục trượng lục lân cự mãng, trong nháy mắt hóa thành hình người, sau đó hướng Hồ Tự cười nói ra, ta gọi Lục Tạo, Hồ Cô Nương nếu là chủ nhân bằng hữu, vậy cũng là nhóm chúng ta Khô Kiếm Phong tất cả mọi người bằng hữu. Vài ngày trước, bọn hắn nhận được Tần Nguyên phi kiếm truyền thư, biết được Hồ Tự muốn tới Khô Kiếm Phong ở lại tin tức. Thế là hai người bọn hắn liền một mực chờ đợi Hồ Tự xuất hiện. Vừa rồi, bọn hắn mơ hồ đã nhận ra một trận hồ yêu khí tức hướng bên này tới gần, thế là liền hỏa tốc chạy tới dưới núi. Không nghĩ, thật đúng là bị bọn hắn đụng thẳng. Lục Tảo hướng đối phương mỉm cười, nói ra, Hồ Cô Nương nếu là không chê, có thể tại Xanh Sông phụ cận ở lại, chúng ta cũng vừa tốt có thể dựng người bạn. Xanh Sông là nàng cho mình nghỉ lại đầu kia Trường Hà đặt tên. Trước đây nàng từng cùng Tần Nguyên nhắc qua chuyện này. Tần Nguyên cảm thấy cái tên này vẫn rất êm hay, thế là liền chính thức cho con sông này dùng tới cái tên này. Đa tạ Lục Tảo tiền bối. Hồ Tự thụ sủng nhược kinh trả lời. Phải biết, Lục Tảo cũng sớm đã tu luyện đến kim đan cảnh, trọn vẹn cao hơn Hồ Tự ra lưỡng trọng đại cảnh giới. Lại thêm nàng giống như Hồ Tự, tu luyện công pháp cũng tương đối âm nhu. Nếu là Hồ Tự có thể có được chỉ điểm của nàng, tu vi cảnh giới khẳng định rất nhanh liền có thể có chỗ đột phá. Không ngờ, Ân Hổ lại là ở một bên phá nói, Hồ Cô Nương, ngươi có chỗ không biết, con mãng xà này quái lòng dạ hẹp hòi vô cùng, ngươi nếu là cùng với nàng ở chung, khẳng định ăn thiệt thòi. Ta xem a, ngươi không bằng ở tại ta sơn động phụ cận, bây giờ ta đã đem sơn động mở thành một tòa quy mô khá lớn động phủ, linh khí 10 điểm dồi dào. Hồ Cô Nương nếu là ở bên trong tu hành lời nói, cảnh giới khẳng định sẽ một ngày ngàn dặm. Lục Tảo lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, Bạch Ma Hổ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đánh Hồ Cô Nương chủ ý, nếu như bị chủ nhân biết rõ, hắn khẳng định sẽ để cho ngươi hảo hảo nếm một cái nhân kiếm hợp nhất tư vị. Nghe được nhân kiếm hợp nhất bốn chữ, Ân Hổ không khỏi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua kiếm chiêu này uy lực, trước đây Tần Nguyên sử xuất chiêu này lúc, kém chút đem hắn một kích mất mạng. Huống chi, trước đây cảnh giới của hắn thế nhưng là còn cao hơn Tần Nguyên ra rất nhiều. Bây giờ Tần Nguyên sớm đã tu luyện đến nguyên anh cảnh, nếu là lần nữa sử xuất nhân kiếm hợp nhất kiếm chiêu, uy lực khẳng định phải so trước đó mạnh gấp bội. Thế là hắn tranh thủ thời gian trả lời, Hồ Cô Nương, về sau Khô Kiếm Phong chính là nhà của ngươi, ngươi nghĩ ở nơi nào đều có thể. Liền xem như ở tại trên đỉnh núi trong đại điện, ta cùng Tiểu Lục Mao cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Hồ Tự tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, Khô Kiếm Phong đại điện chính là tông môn trong điện, ta sao dám vượt qua thân phận ở tại loại kia địa phương. Trước đây Tần công tử có thể thu lưu ta, để cho ta tới Khô Kiếm Phong, ta liền đã rất cảm kích, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý nghĩ xấu. Nghe thấy nàng nói như vậy, Ân Hổ cùng Lục Tảo cũng đối nàng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Bọn hắn vốn cho rằng Hồ Tự sẽ ỷ vào tự mình cùng Tần Nguyên quan hệ, đưa ra một chút quá mức yêu cầu. Hiện tại xem ra, hẳn là bọn hắn suy nghĩ nhiều, thông qua vừa rồi thăm dò, bọn hắn phát hiện Hồ Tự căn bản cũng không phải là dạng này người. Trải qua một phen hàn huyên về sau, Ân Hổ cùng Lục Tảo rất nhanh liền mang theo Hồ Tự lên núi. Bọn hắn đầu tiên là nhường Hồ Tự quen thuộc một cái Khô Kiếm Phong hoàn cảnh, tiếp lấy nhường nàng chọn lựa một chỗ địa phương, xem như tự mình ở lại cùng tu luyện nơi trốn. Cuối cùng, Hồ Tự tại Xanh trên sông đi ở chọn lựa một chỗ phong thủy bảo địa. Nơi này vừa vặn có một chỗ tự nhiên sơn động, Hồ Tự định đem tòa này sơn động chế tạo thành một cái linh khí dư thừa động phủ. Về sau nàng tại chỗ này linh khí trong động phủ tu luyện, tu vi cảnh giới khẳng định sẽ tăng lên thật nhanh. Nếu là có cơ hội, nói không chừng nàng còn có thể thu hơn mấy tên tư chất không tệ đệ tử trên Khô Kiếm Phong khai chi tán diệp. Nghĩ tới đây, Hồ Tự lập tức đối với mình tương lai tràn đầy hy vọng. Hôm nay, Hồ Tự tại trong sơn động ngồi xuống xong xuôi, dự định đi tìm Lục Tảo tiền bối tâm sự, thuận tiện nhường nàng chỉ điểm chính một cái trên tu hành không đủ. Thế nhưng là nàng mới vừa đi tới giữa sườn núi, đột nhiên thấy được một người mặc nhạt pháp bào màu xanh lam người trẻ tuổi. Nhìn thấy thân ảnh của đối phương, Hồ Tự không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn xem người kia, kìm lòng không được hô, "Hứa An." Không ngờ, người kia nao nao, sau đó cười nói ra, "Ngươi hẳn là sư phụ mời tới khách nhân đi." Tiếp lấy hắn tự giới thiệu mình, "Ta gọi Hứa Tân, chính là Cự Quy Thành Lý Gia thôn nhân sĩ, đoạn trước thời gian ngẫu nhiên gặp sư phụ xuống núi lịch lãm, thế là ta liền mặt dạn mày dày, nhường hắn thu ta tên đồ đệ này." Nói xong, Hứa Tân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhìn xem đối phương một mặt thật thà bộ dáng, Hồ Tự cảm giác đối phương cùng tự mình đã từng tâm niệm người kia càng giống hơn. Bất quá, nàng rất mau trở lại qua thần đến, ở trong lòng đối với mình nói ra, "Hồ Tự, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, Hứa An đã chết, trên đời này không còn có Hứa An người này, ngươi vẫn là quên hắn đi." Thế là nàng hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định nói ra, "Ngươi tốt, Hứa công tử, ta gọi Hồ Tự, là Tần Nguyên bằng hữu." Hứa Tân lập tức hướng nàng chắp tay thở dài nói, "Nếu là sư phụ bằng hữu, vậy cũng là ta Hứa Mô bằng hữu." Nói xong, hắn lộ ra một nụ cười sảng lạn. Trong thoáng chốc, Hồ Tự phảng phất thấy được Hứa An cái bóng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là Hứa Lang chuyển thế hay sao? Hồ Tự không khỏi ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, nàng to mò hỏi, "Hứa công tử, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "Hồi Hồ Cô Đương, tiếp qua 1-2 tháng, ta liền có thể đi quan lễ. Hứa Tân một mặt ngại ngùng trả lời. Đại Tuyên Vương triều, phàm là tuổi tròn 16 tuổi tròn tuổi trẻ nam tử đều có thể đi quan lễ, mang ý nghĩa đã trưởng thành, có thể kết hôn sinh con. Vừa rồi Hứa Tân nói mình rất nhanh liền có thể làm quan lễ, đó chính là nói hắn lập tức liền muốn tuổi tròn 16 tuổi tròn. A, Hứa công tử thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Hồ Tự mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là có chút thất vọng. Dựa theo thời gian suy tính, trước đây Hứa An nhảy Hồ Tự vẫn lúc, cự ly hiện tại vẫn chưa tới 10 năm thời gian, mà Hứa Tân lại là rất nhanh liền muốn tuổi tròn 16 tuổi tròn. Rất rõ ràng, thời gian đối với không lên. Như vậy nói cách khác, Hứa Tân căn bản không thể lại là Hứa An chuyển thế. Ai? Hồ Tự nhịn không được thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một chút thất vọng. Trước đây nàng biết được Hứa An qua đời tin tức về sau, đã từng nghĩ tới tìm tới hắn chuyển thế chi thân, sau đó thông qua một môn bí thuật, khôi phục hắn trí nhớ của kiếp trước. Nhưng bây giờ ngẫm lại, biển người mênh mông, nàng muốn tìm được Hứa An chuyển thế chi thân, nói nghe thì dễ. Đúng lúc này, Hứa Tân một mặt kỳ quái hỏi, "Hồ cô nương vì sao đột nhiên thở dài?" Hồ Tự lấy lại tinh thần, trả lời, "Không có không có, chính là đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân." Hứa Tân cười trả lời, xem ra vị cố nhân kia đối với Hồ cô nương tới nói, nhất định phi thường trọng yếu. Nghe thấy hắn nói như vậy, Hồ Tự không khỏi một trận ảm đạm. Hứa Tân còn tưởng rằng mình nói sai, gây Hồ Tự không cao hứng, thế là vội vàng xin lỗi, "Hồ cô nương, ta người này ăn nói vụ bè, nếu là chỗ nào mạo phạm đến ngươi, còn xin thứ tội." Hồ Tự lắc lắc đầu nói, "Hứa công tử có tội gì, chẳng qua là ta nhớ tới chuyện trước kia, tăng thêm phiền não mà thôi." Hứa Tân lập tức có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không có biện pháp, hắn đành phải chắp tay thở dài nói, "Hồ cô nương, ta còn muốn đi tìm Ân Hổ tiền bối linh giáo tu hành chi pháp, liền mất quá nhiều cái dậy, cáo tử." Nói xong, Hứa Tân trực tiếp quay người rời đi. Hồ Tự nhìn xem hắn dần dần biến mất thân ảnh, thất vọng mất mát. Bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục như thường, ở trong lòng đối với mình nói ra, "Hồ Tự a Hồ Tự, ngươi cần phải thanh tỉnh một điểm, Hứa An đã sớm chuyển thế luân hồi, hắn với ngươi đã không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi vẫn là quên hắn đi." Nói xong, Hồ Tự tập trung ý chí, hướng Lục Tạo chỗ địa phương tiến đến. Mà lúc này, Hứa Tân lại là một bên đi đường, một bên tự lẩm bẩm, vì sao vừa rồi ta gặp được Hồ cô nương lúc, có một loại cảm giác đã từng quen biết? Chẳng lẽ lại, ta đời trước cùng Hồ cô nương nhận biết hay sao? Đó lấy, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, tự lẩm bẩm, "Hứa Tân a Hứa Tân, ngươi vẫn là chớ tự mình đa tình, Hồ cô nương thế nhưng là sư phụ mời tới khách nhân." Lại nói, người ta sớm đã tu luyện mấy trăm năm, bây giờ đã là động phủ cảnh trung kỳ tu vi, mà ngươi chẳng qua là cái vừa bước vào luyện khí cảnh manh mới, vẫn là làm đến nơi đến chốn tu luyện, đừng đi nghĩ loạn thất bát tao sự tình thì tốt hơn. Thật tình không biết, Hứa Tân trên thân xác thực có Hứa An luân hồi ấn ký, chỉ bất quá bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, cái này luân hồi ấn ký chỉ có một nửa, nói cách khác hắn mãi mãi cũng không có khả năng hồi tưởng lại trí nhớ của kiếp trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ,